Chương 319. Thạch thất tám lưu, thần niệm giao phong. Dưới mặt đất thạch thất, ngồi ngay ngắn một người, người này mặc màu xanh đậm giao long bào, khuôn mặt cùng ban ngày trên đại điện cái kia bạch mã biển cả có 8-9 phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắn thoạt nhìn ước chừng 40 khen người, song tóc mai hơi sương, ánh mắt đã không còn mảy may nóng nảy, ngược lại trầm tĩnh như hàn đàm, thâm thúy nội liễm. Khí tức thì là thần phụ cảnh viên mãn, cô đọng nặng nề, hòa hợp không có khe hở một cô ở lâu thượng vị, bày mưu nghị kê trầm ổn khí độ tự nhiên bộc lộ. Chính là chân chính nhận long nói minh minh chủ, bạch mã biển cả. Trần Hoài An ánh mắt ngưng lại, lập tức ôm quyền, tư thái không tiêu ngạo không tự ti, mang theo một tia vừa đúng tôn trọng. Xích Châu Trần Hoài An gặp qua bạch mã minh chủ, bạch mã biển cả dương mắt, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, bình tĩnh không lay động đánh giá Trần Hoài An. Một lát sau, khoe miệng nổi lên một tia cực kỳ nhạt nhẽo độ cong. Trần Tiên Sinh, quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi thời gian, phá cảnh như nước uống, càng có thể tại thần nhạc cung tới lui tự nhiên. Phần này thiên tư cùng đẳng phách, hiếm thấy trên đời. Thanh âm của hắn âm u có lực, mang theo kim thạch cảm nhận, cùng khôi lôi sắc nhọn hoàn toàn khác biệt. Minh chủ quá khen, một ít cơ duyên, may mắn mà thôi. Trần Hoài An thản nhiên ngồi xuống tại đối diện ghế đá, đi thẳng vào vấn đề. Minh chủ đã chịu hiện thân, chắc hẳn đối Trần Mỗ ban ngày lời nói hợp tác sự tình đã có suy tính. Bạch mã biển cả ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá, phát ra trầm muộn vang vọng. Trần Tiên Sinh ném ra mồi, sát thực mê người. Giết lớn nhất, khôi phục thần nhạc, chống chọi tiên đỉnh, phân thiên hạ. Mỗi một đầu đều nhắm thẳng vào lão phu trăm năm chấp niệm. Có thể là nói xuông sao dễ. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, phản phất muốn đâm xuyên Trần Hoài An linh hồn. Bạch mã huyền nhất, động hư tôn sư, khống chế thần nhạc trăm năm. Ca nguyên, thanh minh, càng là giới này đỉnh cao nhất. Các hạ, dựa vào cái gì? Trần Hoài An thần sắc lạnh nhạt. Thứ nhất, quanh người hắn khí tức chậm rãi bốc lên, dù chưa tận lực bộc phát, nhưng này thuộc về thần phụ cảnh viên mãn uy áp, giống như ngủ say núi lửa tỉnh lại, để trong mật thất không khí đều thay đổi đến sền sệt nặng nề. Trần Mỗ tự thân chính là chỗ dựa lớn nhất, thần phụ viên mãn cảnh giới, không phải là giả vọng. Thần nhạc trong cung nhìn thẳng vào bạch mã huyền nhất, bình yên trở ra, chính là chứng cứ rõ ràng. Phần này thực lực cùng chiến tích, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Thứ hai, Trần Hoài An lật bàn tay một cái, trôi này cổ phát trạng huyền kiếm gãy vô căn cứ hiện lên. Liên tại nó xuất hiện ngay mắt, một cỗ vượt lên trên chúng sinh đế đạo khí tức tràn ngập ra. Mặc dù yếu ớt không hoàn chỉnh, lại chân thực không giả. Trong thạch thất minh châu tia sáng, cũng vì đó ảm đạm chập chờn. Đây là tiên đình nữ đế Lạc Vân Xương trạng huyền kiếm, mặc dù bị thương nặng, chỉ còn lại tàn khu, nhưng đế uy vẫn còn. Cầm kiếm này, Trần Mỗ có thể phát huy đỉnh phong 6-7 thành chi uy. Động hư phía dưới, xúc động chết ngay lập tức. Động hư cảnh giới, cũng khó anh kỳ phong mũi nhọn. Bạch mã biển cả đầu ngón tay, tại trên bàn đá lưu lại một đạo nhỏ xíu vết khắc, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện khó mà che giấu sóng to gió lớn. Đế khí, lại là vẫn lạc nữ đế đế khí. Trần Hoài An cũng không dừng lại, tiếp tục ném ra thẻ đánh bạc. Thứ ba, Trần Mỗ trong tay còn có ngày xưa năm đại đế thầy một trong Huyền Vi lưu lại sách thiên phủ, chúng đã toàn bộ quy thuận cùng ta. Huyền Vi đế sư lưu lại vòng tay càn khôn, trong đó phong tồn bộ phận đế kho bảo tàng cũng tận tại trong túi. Càng từng đến đế sư Đoàn Thiên Phong chỉ dẫn, tiến vào thanh đế di tích, thu hoạch được truyền thừa. Vân Hà Đan cung người thừa kế, tính cả Khưu Đan sinh tất cả thân truyền đệ tử đều ở Xích Châu. Đan cung cơ nghiệp cũng đã rời vào phần thiên quận. Trần Mỗ tay cầm đan đạo, khí đạo, truyền thừa, bí tàng. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng bạch mã biển cả, ném ra sau cùng, cũng là lớn nhất phân lượng bom. Trọng yếu nhất, lần này thâm nhập thần nhạc, trốn vào Đại Tuyết Sơn tuyệt vực, Trần Mỗ dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện Bạch Đế Tiên Tổ chân chính nơi phi thăng. Nơi phi thăng bốn chữ ra miệng nháy mắt, phóng túng lấy bạch mã biển cả thần phủ viên mãn tâm cảnh, giờ phút này cũng khó mà tiếp tục giữ vững tuyệt đối bình tĩnh. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra khó có thể tin nóng bỏng tia sáng, hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. Bạch Đế nơi phi thăng, đó là thần nhạc bạch mã thị vạn năm truy tìm vô thượng thánh địa, là liên quan đến đại đạo trung cực tuyệt thế cơ duyên. Cái này dụ hoặc, so trước đó tất cả thẻ đánh bạc cộng lại đều muốn chí mạng gấp trăm lần. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, âm thanh mang theo một tia khó mà phát giác khàn khàn cùng cấp bách, Bạch Đế, nơi phi thăng, nó ở nơi nào? Trần Hoài An nhếch miệng lên một tia đường cong, đem kiếm gây chậm rãi thu hồi, cô kia đế uy cũng theo đó tiêu tán. Nơi phi thăng vị trí, chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Chỉ có tại Minh chủ cùng Trần Mỗ, thực sự trở thành lẫn nhau gửi hồn người sống chết minh hữu về sau, mới có tư cách biết. Trong mật thất rơi vào tĩnh mịch, bàn đá tựa hồ tại bạch mã biển cả vô ý tán phát uy áp bên dưới, có chút dễ gì. Hắn tại tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Nơi phi thăng, đế khí, sách thiên phủ, đế sư truyền thừa. Trần Hoài An cho thấy nội tình cùng tiềm lực quá mức kinh người, chu sát bạch mã huyền nhất hy vọng, tựa hồ chưa từng như cái này tiếp cận. Nhưng động hư năng lực lại tại thần nhạc cung tích uy trăm năm. Bạch mã biển cả trong mắt vẻ dãy rủa không ngừng hiện lên, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, cường chậm rãi hỏi, "Hợp tác? Có thể, nhưng lão phu cần làm cái gì?" Trần Hoài An trong lòng nhất định, lập tức nói, "Việc cấp bách là gạt bỏ tiên đỉnh cánh chim. Mời Minh chủ đi trước xuất thủ, giúp Trần Mô đối phó Càn Nguyên, Thanh Minh xếp vào tại Ninh Châu thậm chí Tây Hải thế lực xung quanh, đoạn thai mắt nênướt." Chấm đã. Bạch mã biển cả bỗng nhiên đưa tay đánh gãy, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Các hạ giỏi tính toán, trước hết để cho lão phu thay ngươi đối phó tiên đỉnh, tiêu hao lực lượng, hấp dẫn cửu hận. Như đến lúc đó ngươi đổi ý, hoặc bất lực đối kháng bạch mã huyền nhất, lão phu chẳng phải là vì ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa, cuối cùng rơi vào cái bị tiên đỉnh cùng bạch mã huyền nhất liên thủ rào sát kết quả. Trần Hoài An lông mày cau lại, minh chủ chi ý, hợp tác cần có trước sau, càng cần thành ý. Bạch mã biển cả âm thanh chém đinh chặt sắt, hoặc là ngươi trước giúp lão phu đoạt lại thần nhạc cung, diệt sát bạch mã huyền nhất. Đến lúc đó, lão phu tự nhiên đem hết toàn lực giúp ngươi đối kháng tiên đỉnh. Hoặc là ngươi lấy ra để lão phu không cách nào cự tuyệt thành ý đến. Song Phương lâm vào thế bí. Tín nhiệm là lưu vong người khó khăn nhất trả giá đồ vật. Trần Hoài An nhìn xem Bạch Mã Biển cả trong mắt cái kia không thể nghi ngờ kiên trì, trong lòng biết giờ phút này bức bách quá mức ngược lại không đẹp. Hắn chậm rãi đứng dậy, minh chủ lo lắng, tình có thể hiểu. Việc này quan hệ trọng đại, xác thực cần nghĩ sâu tính kỹ. Trần Mỗ xin được cáo lui trước, minh chủ có thể lại cân nhắc. Chờ minh chủ có quyết đoán, tùy thời có thể đưa tin tại Trần Mỗ. Hắn ôm quyền thi lễ, quay người, bộ pháp trầm ổn rời đi mất thất, dọc theo thềm đá trở về. Trở lại nghe Đào Tiểu Trúc gian phòng, Trần Hoài An vất tay ra cố cách âm cấm chế. Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền lập tức xuống tới. Lao ra, nói đến làm sao? Triệu Linh Tuyết lo lắng hỏi. Trần Hoài An không có trả lời ngay, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài mực sóng cuồn cuộn mặt biển. Ta kém chút bị lừa. Thanh âm hắn âm u, mang theo càng sâu cảnh giác. Bị lừa? Hai nữ đều kinh hãi. Vừa rồi trong mật thất cái kia Bạch Mã Biển cả. Trần Hoài An chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu mang theo hơi lạnh thấu xương, cũng không phải là bản thể, mà là một bộ lấy thần niệm ngưng tụ. Phân thân? Cái gì? Triệu Linh Tuyết hít sâu một hơi, thần niệm phân thân, có thể giống như thật như thế. Liên khí tức cảnh giới đều mô phỏng đến không có chút nào sơ hở. Nếu không phải ta chú ý cẩn thận, liên tục xác nhận, cơ hội bị hắn giấu giếm được. Thần niệm cô đọng, phân thân huyền diệu, vừa xa bình thường thần phụ tu sĩ. Cái này Bạch Mã Biển cả, không hổ là Bạch Mã thị nhất mạch. Nhất là tại cái này Linh Châu địa giới, dựa vào tổ mạch địa khí cùng một loại bí thuật, thần thức của hắn tu vi sợ rằng đã mất hạn tiếp cận động hư cánh cửa. Phần này đối thần thức khống chế, có thể nói khủng bố. Hắn hồi tưởng lại trong mật thất đối phương cái kia trầm ổn như núi. Hắn chân thân tất nhiên còn tại trên đảo một chỗ, có lẽ bị trùng điệp trận pháp cùng cái kia đại yêu thủ hộ lấy. Hắn lợi dụng phân thân cùng chúng ta đàm phán, đã thể hiện rồi thực lực cùng thành ý hợp tác lại đem chân thân đặt tuyệt đối chỗ an toàn. Dù cho đàm phán giạn nước, chúng ta đột nhiên gây khó khăn, diễn sát cũng chỉ là một bộ phân thân, không đả thương được hắn căn bản. Tốt một cái ve sầu thoát xác, tốt một cái đứng ở thế bất bại. Thác Bạt Tuyền nghe đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cái kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trần Hoài An hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quẩn quẩn sát ý cùng cảm giác bị thất bại, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến tỉnh táo, không sao cả. Hắn cẩn thận như vậy, vừa vặn nói rõ tâm hắn động. Nơi phi thăng cùng diện sát Bạch Mã Huyền Nhất dụ hoặc, hắn không cách nào kháng cự. Nhưng hắn cần thời gian cân nhắc, cần xác nhận ta có hay không đầy đủ đáng tin, cũng cần ước định tự thân có hay không muốn bước lên chân thân bại lộ nguy hiểm. Chúng ta chờ. Trần Hoài An nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chờ chính hắn kìm nén không được. Ban Long tự hạch tâm, một chỗ bị tầng tầng lớp lớp thủy nguyên đại trận triệt để bao phủ bí ẩn trong động phủ. Minh Châu Quang Huy, chiếu sáng ngồi đối diện nhau hai thân ảnh. Bạch Mã Biển cả bản thể khoanh chân ngồi tại hàn ngọc bên trên, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt chỗ sâu quần quần kịch liệt dãy rủa. Trước người hắn lơ lửng một mặt bóng loáng như gương màu xanh đậm màn nước, phía trên rõ ràng chiếu rọi ra nghe Đào Tiểu Trúc bên trong Trần Hoài An ba người ngồi im thư giãn điều tức thân ảnh. Tại hắn đối diện, ngồi một cái thân hình khôi ngô, thân mặc đen sẫm sắc lân giáp trường bào râu quai nón đại hán. Người này khuôn mặt thu kịch, đồng tử chỗ sâu đốt hai điểm bằng lánh ngọn lửa màu vàng, quanh thân tràn ngập bàng bạc uy áp. Nó vốn là Bạch Đế núi, Bạch Mã thị hộ sơn thần thú che hải long ngao, năm đó che chở Bạch Mã Biển cả rời đi Thần Nhạc cung về sau, bản thân bị trọng thương, cái này hơn trăm năm tu dưỡng mới khôi phục một chút. Càn Nguyên người mang tin tức còn chưa đi xa. Bạch Mã Biển cả âm thanh mang theo vẻ bại, phá vỡ động phủ yên lặng, bắt giết Trần Hoài An, hắn liền giúp ta giải quyết Bạch Mã Huyền Nhất, đoạt lại Thần Nhạc cung. Nhưng hôm nay, cái này Trần Hoài An lại chính mình đưa tới cửa, mở ra. Cơ hồ là đồng dạng điều kiện. Chỉ bất quá, hắn muốn là ta giúp hắn đối phó Càn Nguyên. Long Ngao hóa thân âm thanh ầm ù, Càn Nguyên, Thanh Minh, chung quy là giới này tích uy thịnh nhất đế sư, nắm giữ tiên đỉnh quyền hành. Cho dù bọn họ truyền ngôn trọng thương bế quan, nội tình cùng tiềm ẩn lực lượng, không phải là lần đầu quật khởi Trần Hoài An có thể so sánh. Lựa chọn bọn họ, nhìn như ổn thỏa. Bạch Mã Biển cả chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt sắc bén như trước, ổn thỏa. Càn Nguyên cáo giả, hứa hẹn như trong gió lục bình. Ta như thay hắn giết Trần Hoài An, hắn trở tay đem ta bán cho Bạch Mã Huyền Nhất, hoặc là trực tiếp chiếm đoạt ta ẩn lòng nói minh, lại nên làm như thế nào? Còn nữa, Trần Hoài An người này, trong mắt của hắn hiện lên một tia dị sắc, thiên tư chắc tuyệt, kỳ ngộ nghịch tiên, quả thật lao phu cuộc đời ý thấy. Huyền Vi Di Trạch, Đoàn Tiên Phong chỉ dẫn, Thanh Đế truyền thừa, Đế Kho bảo tàng, Khưu Đan sinh di mạch tận về dưới trướng. Càng tay cầm nữ đế Lạc Vân Xương tản tạ đế khí, tiềm lực thâm bất khả trắc. Trọng yếu nhất chính là hô hấp của hắn có chút gấp rút, hắn biết Bạch Đế nơi phi thăng vị trí. Che Hải Long Ngao cái kia kim sắc long đồng bên trong cũng hiện lên ngưng trọng, Bạch Đế nơi phi thăng. Như thế cơ duyên, sắc thực đủ để phá vỡ tất cả cân nhắc. Nó khổng lồ thần niệm có chút ba động, như Càn Nguyên, Thanh Minh trọng thương bế quan là thật, trong thời gian ngắn có thể điều động lực lượng tất nhiên đại giảm. Lúc này cùng Trần Hoài An liên thủ, thừa dịp tiên đỉnh suy yếu lúc làm loạn, hoặc thật có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, một lần hành động công thành. Chính là cái này lý. Bạch Mã Biển cả trong mắt tinh quang tăng vọt, cùng người nào hợp tác cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ai có thể giúp ta đạt tới tâm nguyện? Ai có thể cho ra đủ để cho ta được ăn cả ngã về không báo đáp? Từ trước mắt xem ra, Trần Hoài An cho ra tương lai, so càng nguyên cái kia hư vô mở mịt hứa hẹn, càng thêm mê người. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong động phủ dạ bước, nội tâm cán cân đã rõ ràng nghiêng. Nhưng trăm năm lưu vong cẩn thận để hắn cuối cùng dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía màn nước bên trong Trần Hoài An, có thể là, người này cũng tâm cơ thâm trầm, lời nói là thật là giả, lực lượng là có hay không như lời nói đủ để dung chuyển động hư. Lão phu còn cần nghiệm một nghiệm hắn chất lượng. Che Hải Long Ngao cái kia thu kịch trên mặt, lộ ra nhưng tranh cười. Chủ thượng có ý tứ là làm phiên thánh tôn. Bạch Mã Biển cả trong mắt lóe lên quyết đoán, lấy bảo vệ đảo chi danh, điều động trên đảo đại trận lực lượng, lại dựa vào thánh tôn ngài ba thành. Không, năm thành uy năng. bao phủ cái kia nghe Đào Tiểu Trúc, buộc hắn toàn lực xuất thủ. Hắn nhìn chằm chằm màn nước, lão phu muốn nhìn, hắn cái này thần phủ viên mãn, là danh xứng với thực, vẫn là chỉ có bề ngoài. Càng phải nhìn xem, trôi này đế khí kiếm gãy, là có hay không có chặt đứt động hư chi uy. Chương 320, chương 320. Nghe Đào kinh biến, long ngao đổ máu. Nghe Đào Tiểu Trúc bên trong, Trần Hoài An nhìn như nhắm mắt điều tức, kỳ thực tâm thần cao độ ngưng tụ. Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền cũng ngầm hiểu, khí tức dương cung mà không bán. Giống. Đột nhiên, một tiếng đánh rách tả tơi sơn hải khủng bố gào thét, không có dấu hiệu nào từ biển sâu nổ vang. Cơn bạo sóng âm, đem tiểu trúc nóc nhà hất bay, gỗ đá vời ra. Ầm ầm. Một cái bao trùm lấy mặc ngọc lân giáp, lớn như núi cao cự trảo, xé rách mặt biển, mang theo vỡ nát không gian bảng bạc lực lượng, hướng về Trần Hoài An vị trí tĩnh thất vị trí hung hăng đập xuống. Cự trảo chưa đến, cái kia kinh khủng uy áp đã xem phụ cận mặt đất ép tới từng khúc rạn nứt. Bạch Mã Biển cả để long ngao đến kiểm tra Trần Hoài An thực lực, nếu như hắn xác thực có uy hiếp động hư cảnh thực lực, có thể tới hợp tác, nhưng nếu hắn thực lực không đủ, cái kia trực tiếp để long ngao giết chết, vừa vặn hiến cho tiên đỉnh căn nguyên. Đến rất đúng lúc. Trần Hoài An trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Giống. Lệ. Biển Huyền Quy pháp tướng cùng Thần Phượng pháp tướng nháy mắt hiện rõ, Triệu Linh Tuyết phản ứng càng nhanh, băng liên lĩnh vực toàn lực mở ra, đóng băng lực lượng chỉ hoãn cự trảo hạ lạc. Thác Bạt Tuyền Viêm đao ra khỏi vỏ, phần thiên xích hỏa hóa thành nộ long, bay thẳng cự trảo. Nhưng long ngao một kích, ẩn chứa yêu phủ viên mãn, cùng với thiên thời địa lợi gia trì, há lại dễ chơi. Oeng. Băng liên lĩnh vực kịch liệt chấn động, che kín vết rách, phần thiên xích diễm bị bàng bạc thủy nguyên cưỡng ép dội tắt. Biển Huyền Quy pháp tướng ngưng tụ hộ thuẫn cùng hỏa thần phượng liệt diễm bình chướng, tại cự trảo bên dưới vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang vỡ vụn, còn sót lại lực lượng hủy diệt hung hăng đè xuống. Phá. Trần Hoài An gầm thét, trường thương đã ở tay, thân thương băng hỏa chi lực điên cuồng giao hòa, hóa thành một đạo xé rách không gian thương ảnh, ngang nhiên đâm về đập xuống cự trảo lòng bàn tay. Tiểu Bạch, bày trận. Trong lòng hắn quát khẽ. Ông. Kiếm gây chạm huyền bộ phát ra lành lạnh hắc mang, kiếm trận nháy mắt thành hình, đồng thời bao phủ long ngao cái kia to lớn thân thể. Kinh khủng sát ý, điên cuồng ăn mòn thần hồn. Suy. Oeng. Thương ảnh đâm xuyên qua long ngao lòng bàn tay bao trùm bộ phận lân giáp, băng hỏa chi lực bộc phát, nổ tung một cái lỗ máu, màu xanh mực yêu huyết, như là thác nước dâng trào. Nhưng long ngao cự trảo vẫn như cũ mang theo dư thế hung hăng đập xuống, đem Trần Hoài An tính cả hơn phân nửa nghe Đào Tiểu Trúc nhập vào lòng đất, bụi mù đá vụn phóng lên tận trời. Thiên sinh, Thác Bạt Tuyền muốn rách cả mí mắt. Lao ra. Triệu Linh Tuyết băng liên lĩnh vực bộc phát đến cực hạn, vô số băng phách thần châm như mưa to bắn về phía long ngao thụ thương cự trảo vết thương. Giống. Long ngao bị đau, phát ra giống giận rung trời, cự trảo bị thương kịch liệt đau nhức, càng bị kiếm trận ăn mòn thần hồn, động tác xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Liên tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, đống loạn thạch tầm vang nổ tung, Trần Hoài An thân ảnh phóng lên tận trời. Khóe miệng của hắn chảy máu, áo bào vỡ vụn, nhưng trong ánh mắt tiêu đốt nhưng là càng hừng hực sát ý, trường thương trong tay quang mang đại thịnh. Giết thần. Thương như kinh hồng, đâm thẳng long ngao bởi vì đau đớn mà khẽ nết miệng lớn chỗ sâu. Long ngao vừa kinh vừa sợ, thân thể cao lớn bỗng nhiên lắc một cái, che kín cốt thứ đầu hung hăng vọt tới Trần Hoài An, đồng thời bên ngoài thân mặc ngọc lân giáp thu quang đại phóng, vô số huyền ảo thần văn sáng lên, một cái nặng nghề huyền thủy thần cương hộ giáp bao trùm toàn thân. Phốc phốc. Trần Hoài An trường thương hung hăng đâm vào long ngao phần cổ nặng nghề lân giáp hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra quang mang chói mắt, chỉ đâm vào hơn một xích liền bị kẹt lại, chưa thể xuyên thủng yếu hại, mà long ngao cái kia như dãy núi đầu va chạm đã đến trước mắt. Đóng băng và giảm. Triệu Linh Tuyết quát, băng liên lĩnh vực co vào, hóa thành một đạo cực hàn trùng sáng, trùng điệp đánh vào long ngao đánh tới đầu bên cạnh. Long ngao nửa bên đầu nháy mắt bao trùm lên thật dày tầng băng, động tác lại lần nữa trì trệ. Viêm Long phá không. Thác Bạt Tuyền nắm lấy cơ hội, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo nóng bỏng vô cùng đao quang, hung hăng chạm tại Trần Hoài An đâm ra vết thương đạn bắn bên trên. Ngao. Long ngao phát ra thê lương bi thảm, vết thương đạn bắn chỗ lại lần nữa bị xé nứt mở rộng, mực xanh yêu huyết phun mạnh. Cơ hội tốt như vậy, há lại cho bỏ lỡ. Chết. Trần Hoài An vứt bỏ thương không cần, hai tay nắm chặt chạm huyền kiếm gãy, trong cơ thể tất cả nguyên lực liều lĩnh điên cuồng truyền vào, thần phụ không gian đều tại vang lên ong ong. Chém. Một đạo so trước đó càng thêm cô động kiếm quang, từ đoạn kiếm bên trên kéo dài mà ra. Không nhìn không gian khoảng cách, chém về phía long ngao bởi vì kịch liệt đau nhức mà bộc lộ ra dưới gãy phương vậy nửa chỗ. Không tốt. Long ngao cái kia băng lãnh dựng thẳng trong đồng tử lần thứ nhất lộ ra chân chính hoàng hốt. Nó từ đạo kiếm quang kia bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Trần Hoài An là muốn mạng của nó. Dừng tay. Bản tôn chỉ là đến kiểm tra thực lực của ngươi. Nó điên cuồng điều động lĩnh vực lực lượng, tính toán ngưng tụ thủy thuẫn ngăn cản, đồng thời thân thể cao lớn liều mạng hướng dưới biển sâu lặn xuống, muốn bỏ chạy. Xoẹt. Kinh khủng hắc sắc kiếm quang chém qua, long ngao ngưng tụ thủy thuẫn giống như giấy vỡ vụn. Bao trùm vậy ngược nặng nghề lân giáp cùng thần cương hộ giáp, cũng vẹn vẹn để kiếm quang có chút đình trệ, liền bị vô tình mở ra. Một đạo gần như đem nó phần cổ chém ra hơn phân nửa khủng bố vết thương xuất hiện, màu xanh mực yêu huyết giống như vỡ đê tuôn ra. Biển cả. Cứu ta. Long ngao phát ra thê lương tuyệt vọng linh hồn gào thét, nó cảm nhận được tử vong phụ xuống. Đạo này tổn thương, không những đả thương nặng nhục thân của nó, nghiêm trọng hơn tổn thương nó bản nguyên. Nó dùng hết lực lượng cuối cùng, muốn hướng biển sâu bỏ chạy. Long ngao. Một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét từ hòn đảo trung ương một chỗ vang lên. Bạch mã biển cả bản thể thần phụ viên mãn khí tức bạo phát, một đạo kinh khủng thần niệm xung kích, hung hăng đập về phía Trần Hoài An thức hải. Đồng thời, hòn đảo mặt đất chấn động kịch liệt, vô số thô to huyền băng xiềng xích phá đất mà lên, cự mãng quấn về Trần Hoài An, Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền. Bạch mã biển cả cuối cùng bị bức ép hiện thân, nhưng hắn cũng không phải là vì cứu viện, mà là vì yểm hộ chính mình. Khí tức nội liễm đến cực hạn lưu quang, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về Tây Hải chỗ sâu điên cuồng đột đi, phương hướng rõ ràng là rời xa Ninh Châu đại lục mênh mông sâu tiền. Biến hóa này nhanh như tốc độ ánh sáng. muốn đi. Trần Hoài An ngạnh kháng cái kia thần niệm xung kích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt lại càng thêm băng hàn. Hắn hiểu được Bạch Mã Biển cả ý đồ, đây là muốn bỏ xe giữ tướng, hy sinh Long Ngao, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Tuyết Nhi, lưu lại giúp Tuyết Nhi chém giết kẻ này, lấy yêu đan, ta đi truy sát Bạch Mã Biển cả. Trần Hoài An đối Triệu Linh Tuyết nôn nóng quát một tiếng. Đồng thời, hai đạo khí tức cường đại đã từ hòn đảo bên ngoài cấp tốc tới gần. Chính là cảm ứng được nơi đây kịch chiến, cho nên phi tốc chạy tới nhị trưởng lão Trắng Mã Nguyệt Ly cùng tam trưởng lão Bạch Mã Lỏng. Theo ta truy. Trần Hoài An đối vừa mới rơi xuống đất nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão quát chói hai một tiếng, thậm chí không kịp giải thích thêm, thân hình đã hóa thành một đạo xé rách không gian băng hỏa lưu quang, không nhìn những cái kia quấn quanh mà đến huyền băng xiển xích, hướng về Bạch Mã Biển cả trốn chạy phương hướng điên cuồng đuổi theo. Triệu Linh Tuyết lập tức hiểu ý, băng liên lĩnh vực đem trọng thương muốn trốn Long Ngao ba phủ, vô số băng tinh gai nhọn tại miệng vết thương điên cuồng lớn lên lan tràn, tăng lên thống khổ. Thác Bạt Tuyền đốt viêm đao quang, điên cuồng chém vào tại Long Ngao vết thương thật lớn bên trên, chạy đi đâu? Trắng Mã Nguyệt Ly cùng Bạch Mã Lỏng cũng nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời bỏ chạy lưu quang, cảm nhận được trong đó thuộc về Bạch Mã Biển cả huyết mạch khí tức, hai người liếc nhau, Bạch Mã Lỏng trong mắt sát cơ hiện rõ, Trắng Mã Nguyệt Ly thì mị nhãn hàm sát. Truy. Hai người không do dự nữa, hóa thành một phấn một bụi hai đạo cường hành lưu quang, theo sát Trần Hoài An quy tích, xé rách biển sương mù, hướng về Bạch Mã Biển cả biến mất phương hướng, triển khai một tràn vượt qua Tây Hải sinh tử truy sát. Trọng thương Long Ngao phát ra tuyệt vọng rên rỉ, tại Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền vây công bên dưới, thân thể cao lớn bị gắt gao ngăn chặn, vây ở bàn long tự bên trên. Mực xanh yêu huyết nhuộm đỏ bùn đất cùng xung quanh hải vực. Tây Hải sự bao la, vượt quá tưởng tượng. Ba đạo lưu quang xé rách thương khung, gắt gao cắn phía trước đạo kia bỏ mạng phi độn thân ảnh. Cơn bão gió biển cùng biến ảo khó lường hải lưu, tạo thành thiên nhiên ngăn cản, không chút nào không thể chậm lại mấy vị này thần phụ cảnh cường giả tốc độ cực hạn. Đuổi trốn ở giữa, ba ngày ba đêm thoáng qua liền qua. Dưới chân nước biển nhan sắc từ mực xanh chuyển thành tím đậm, cuối cùng hóa thành một loại gần như đen nhánh, làm người sợ hãi màu sắc. Trên mặt biển, nổi lơ lửng cổ lão hải thú hải cốt. Phía trước tầm mắt phần cuối, không còn là mênh mông biển trời, mà là ngang qua tầm mắt, nối liền đất trời vô hình bích trướng. Bích trướng mặt ngoài chạy xuôi hỗn độn dòng khí màu xám bất kỳ cái gì tính toán đến gần năng lượng, đều bị im lặng tan rã thôn phệ. Đây là Tây Hải tuyệt vực kết giới, trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa. Đạo kia xanh đậm lưu quang cuối cùng tại cái này bích trướng phía trước dừng lại, bị ép hiện ra thân hình. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức rối loạn, liên tục 3 ngày 3 đêm tiêu đốt tinh huyết nguyên thần cực hạn đào vong, để hắn vị này thần phụ viên mãn cũng gần như dầu hết đèn tắt. Áo bào vỡ vụn, trên thân còn lưu lại phía trước bị Trần Hoài An kiếm khí chảy ra vết tích, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trần Hoài An, Trắng Mã Nguyệt Ly, Bạch Mã Lỏng ba người thân ảnh chớp mắt đã tới, có tam giác chi thế đem nó vây quanh, phong tỏa tất cả bỏ chạy lộ tuyến. Băng lanh thấu xương gió biển cuốn lên bọt nước, vô yên lặng cái giới. Bạch Mã Biển cả xoay người, nhìn xem đằng đằng sát khí Trần Hoài An, vẻ ngoài trong mắt lóe lên một tia cực độ phức tạp cảm xúc, không cam lòng, oán hận, tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành một tia cầu xin sinh tồn hèn mọn. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo sau cùng dãy rủa, Trần Tiên Sinh, dừng tay, nghe ta một lời. Hắn cưỡng ép thẳng tắp lưng, phản phất muốn bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, lão phu, nhận thua. Chỉ cần Tiên Sinh giơ cao đánh khẽ, thả lão phu một con đường sống, lão phu nguyện lập xuống tâm ma huyết thệ, dốc hết ẩn long nói minh tất cả lực lượng cùng tài nguyên, giúp Tiên Sinh đối kháng Càn Nguyên, thanh minh, không chết không thôi. Trong mắt của hắn bộc phát ra sau cùng tia sáng, lão phu trong tay có hoàn chỉnh Bạch Mã thị thần nhạc trấn hải quyết truyền thừa. Càng có năm đó tổng thần nhạc cung bí khố mang ra vô số kỳ chân dị bảo, thần binh công pháp. Chỉ cần Tiên Sinh gật đầu, những thứ này, thần uy Tiên Sinh tất cả, chỉ cầu một con đường sống. Điều kiện không thể bảo là không mê người, hoàn chỉnh Bạch Mã thị hạch tâm truyền thừa, thần nhạc cung vạn năm tích lũy chân bảo, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Nhưng mà Trần Hoài An không có chút nào dao động. Trễ. Lời còn chưa dứt, kiếm gãy chạm huyền đã nơi tay. Bạch Mã Biển cả trong mắt một tia hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ, thay vào đó là điên cuồng tuyệt vọng cùng ngang ngược. Trần Hoài An, người ép người quá đáng. Vậy liền cùng chết đi. Bạch Mã Biển cả mi tâm đột nhiên sáng lên chói mắt u lam tia sáng. Một cỗ so trước đó cường đại gấp trăm lần thần niệm dòng lũ hóa thành vô số cây thần thức mũi nhọn, xé rách không gian, phô thiên cái địa hướng về Trần Hoài An điên cuồng bắn trụ mà đến. Đây là hắn thiêu đốt thần hồn bản nguyên liệu mạng một kích, uy lực mạnh, đủ để trọng thương thậm chí xóa bỏ cùng giai thần phụ viên mãn thần hồn. Cẩn thận, thân thức của hắn có tổ địa gia trì, đối chúng ta có áp chế. Trắng Mã Nguyệt Ly cùng Bạch Mã Lỏng sắc mặt kỳ biến, hai người chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nặng nề gông xiềng hiện lên, nguyên thần vận chuyển đều thay đổi đến trì trệ, cưỡng ép điều động nguyên lực trước người bày ra phòng ngự, lại chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ, bất lực tiến lên trợ trận. Đối mặt cái này kinh khủng bao táp tinh thần, Trần Hoài An không có bất kỳ cái gì e ngại. Đế tâm không ngại, vạn niệm thành trống không. Một tiếng trầm thấp gào to từ hắn trong tim vang lên. Tiểu Bạch điều khiển kiếm gãy, trước người bày ra kiếm trận. Chương 321, chương 321. Dược Vương Cốc ban ân giải độc, Kim Lô quận lòng chỉ muốn về. Linh Châu, Tây Hải phân cuối, vô hình kết giới phía trước. Bạch Mã Biển cả liều chết một kích, không tiếng động va chạm tại phương diện tinh thần bộc phát, nhưng đều bị kiếm trận rào sát. Ê! Bạch Mã Biển cả phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Thất khiếu bắn mạnh ra hỗn tạp hồn quang máu tươi, hắn ngưng tụ liều mạng thần niệm, bị một kiếm chặt phá, thần hồn bị trọng thương. Trần Hoài An được thế không tha người, bước ra một bước nháy mắt xuất hiện tại Bạch Mã Biển cả trước người, chạm huyền kiếm gây mang theo kết thúc tất cả khí thế, vạch qua một đạo băng lãnh đường vòng cung. Phúc. Một viên mang theo kinh ngạc, tuyệt vọng cùng không cam lòng biểu lộ đầu, bay lên cao cao. Thần phủ cảnh viên mãn cường hãn sinh mệnh lực, tại đế khí chạm huyền kiếm y bên dưới, yếu ớt giống như giấy. Không đầu thi thể đứng thẳng bất động một lát, lập tức bị cuồng bạo gió biển cuốn vào trong biển, biến mất không còn tăm tích. Trần Hoài An lăng không một chảo, đem viên tia chết không nhắm mắt đầu nhiếp tại trong tay. Máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Một đời kiêu hùng, Bạch Mã thị nhất mạch sau cùng lưu vong người, như vậy vẫn lạc. Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay đem đầu vứt cho một bên ánh mắt phức tạp trắng Mã Nguyệt Ly. Đi thôi. Trần Hoài An âm thanh bình thản không gợn sóng, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ba người mang theo Bạch Mã biển cả đầu, bằng nhanh nhất tốc độ trở về bàn Long tự. Hòn đảo bên trên, nguyên bản phong cảnh tú lệ cảnh tượng đã không còn tồn tại. Nghe đảo tiểu trúc vị trí khu vực cơ hồ bị san thành bình địa, lưu lại một cái hố sâu. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, dưới chân là con rồng kia ngao khổng lồ như núi thi thể. Như mặc ngọc lân giáp vỡ vụn không chịu nổi, to lớn đầu bị lợi khí xuyên qua, phần cổ đạo kia gần như đem nó chặt đứt khủng bố kiếm thương, đặc biệt rõ ràng. Màu xanh mực yêu huyết, nhuộm đen xung quanh mảng lớn hải vực. Trần Hoài An ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn bản long tự, đối trắng Mã Nguyệt Ly cùng Bạch Mã lòng nói, nơi đây đầu đảng tội ác đã giết, long ngao để tội, dư nghiệt không đáng để lo. Bản long tự đã mất tất yếu tồn tại, hai vị trưởng lão có thể tự mình xử lý đến tiếp sau. Trắng Mã Nguyệt Ly nhìn xem trong tay Bạch Mã biển cả đầu, lại nhìn xem cái kia kinh khủng long ngao thi thể, lại nhìn về phía khí tức trầm ngưng, phản phất chỉ là đã trải qua một chàng bé nhỏ không đáng kể chiến đấu Trần Hoài An, trong mắt chỉ còn lại sâu sắc kính sợ cùng kiêng kỵ. Nàng khẽ không người, tư thái trước nay chưa từng có cung kính, Trần Tiên Sinh thần uy, Nguyệt Ly thán phục. Đến tiếp sau thanh lý, giao cho ta hai người là được. Ta muốn đi dược vương trang, cứu chữa Mạc Thiên Gió, sau đó liền trở về Xích Châu cùng đế sư Khưu Đan sinh thân truyền đệ tử, cộng đồng là Trắng Mã tộc trưởng luyện chế đan dược chờ đan dược luyện chế thành, ngay lập tức đưa đi thần nhạc cung. Trần Hoài An không cần phải nhiều lời nữa, đối Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền nói, Tuyết Nhi, Tuyền Nhi, chúng ta đi. Ba đạo lưu quang lại lần nữa dâng lên, lướt qua tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi huyết tinh bản lòng tự phế tích, hướng về dược vương trang vị trí, vội va đi. Trắng Mã Nguyệt Ly cùng Bạch Mã lòng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lập tức bắt đầu xử lý cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trong mắt khiếp sợ khó mà che giấu. Mấy ngày bu tập, Trần Hoài An ba người đến biển Lớn quận. Lấy tốc độ của bọn hắn, không bao lâu liền có thể trở về Kim Nô quận dược vương trang. Lao ra, những này là từ trên đảo lục soát, còn có cái kia yêu phủ cảnh đại yêu yêu đan. Triệu Linh Tuyết lấy ra mấy cái túi bách bảo, Trần Hoài An thần thức ở bên trong đảo qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Trần Hoài An vốn định giữ Bạch Mã biển cả, sau này có lẽ có khả năng chế ước Bạch Mã huyền nhất, nhưng này yêu đan hắn tình thế bắt buộc, mà còn Bạch Mã biển cả cùng tiên đình lui tới khá dày, trước đây Vạn Thông Thương hội còn thu thập đến không ít tình báo. Mà còn, nếu như thả Bạch Mã biển cả, rất dễ dàng bị Bạch Mã huyền nhất phát hiện, ít nhất cho tới bây giờ, Trần Hoài An không cùng Bạch Mã huyền nhất vạch mặt cần phải. Huống chi, Diệt Ẩn Long nói minh, Vạn Thông Thương hội tiến vào Tây Hải lực cản liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Túi bách bảo bên trong, trừ chân bảo bên ngoài, còn có mấy cái độc cổ, cùng với luyện chế độc cổ chi thuật, Trần Hoài An cẩn thận lật xem, trong lòng mơ hồ có điều trị Mạc Thiên Phong chi pháp. Lại trải qua 2 ngày phi nhanh, ba người đến Kim Nô quận địa giới. Quận bên trong linh khí thanh thúy tươi tốt, rừng phong liên miên như biển, nhưng ba người hoàn mỹ thưởng thức, mục tiêu nhắm thẳng vào nằm ở quận bên trong linh mạch tập hợp chi địa dược vương trang. Vừa mới đến cửa trang, sớm có trong trang quản sự chạy vội đi vào thông báo. Không bao lâu, dược vương trang trang chủ Chớ Vô Nhai cùng một thân áo tơ trắng Bạch Mã Linh Tê liền ra đón. Trần tiên sinh, ngài có thể tính trở về. Chớ Vô Nhai âm thanh kích động, mang theo vẻ run rẩy. Hắn tuy là một trang chi chủ, đang đạo tạo nghệ phi phàm, nhưng đối mặt thái tử bị chúng kỳ độc, nhưng là thúc thủ vô sách, giờ phút này nhìn thấy hy vọng duy nhất, tâm tình khó tự kiềm chế. Bạch Mã Linh Tê càng là bước nhanh về phía trước, đối với Trần Hoài An làm một lễ thật sâu, xưa nay trong ngạo trên mặt giờ phút này tràn đầy khẩn thiết, Trần tiên sinh. Thiên phong hắn. Mấy ngày nay khí tức càng thêm yếu ớt. Cầu tiên sinh nhanh chóng thi cứu. Trần Hoài An khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, dẫn đường. Hắn lời ít mà ý nhiều, không ngừng bước. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Bạch Mã Linh Tê lập tức quay người dẫn đường, bước đi vội vàng. Trong trang, tinh thất. Trên giường, Mạc Thiên Gió hình dung khô héo, khí tức rời rạc như trong gió nến tàn, hai đầu lông mày ngưng tụ vẻ thống khổ. Trần Hoài An tiến lên, thần niệm quét qua, lập tức ánh mắt chuyển hướng Triệu Linh Tuyết. Triệu Linh Tuyết hiểu ý, lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc, bên trong yên tĩnh nằm vài miếng lóe ra kỳ dị đường vân trùng thuế, cùng một chút quỷ dị bột phấn. Trần Hoài An tiếp nhận hộp ngọc, đối Chớ Vô Nhai cùng Bạch Mã Linh Tê nói, "Mạc trang chủ, thiếu phu nhân, mời tại gian ngoài chờ. Quá trình giải độc hung hiểm, không cho mảy may quá nhiễu." Chớ Vô Nhai cùng Bạch Mã Linh Tê mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết nặng nhẹ, liền vội vàng gật đầu, mang theo nô bộc lui đến bên ngoài sảnh, cháy bỏng chờ đợi. Trong tĩnh thất, Trần Hoài An khoanh chân ngồi tại Mạc Thiên Gió trước giường. Hắn trước lấy thần niệm tra xét rõ ràng Mạc Thiên Gió trong cơ thể cái kia như giỏi trong xương, chiếm cứ tại ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch khiếu huyệt bên trong âm độc cổ lực. Cái này cổ ác độc dị thường, lấy ký chủ trong cơ thể tinh huyết cùng nguyên khí làm thức ăn, không ngừng phân liệt sinh sôi. Tuyết Nhi, Tuyền Nhi, hộ pháp. Theo ta lời nói, vài âm dương khóa nguyên trận, ngăn cách nơi đây khí tức. Trần Hoài An trầm giọng nói. Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền lập tức hành động, băng liên lĩnh vực cùng đốt viêm lực lượng đan vào, tại tĩnh thất bên trong bày ra một tầng tinh vi hơn pháp trận. Trần Hoài An hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc chiếu lại từ bản lòng tự đoạt được luyện cổ bí thuật Tản Thiên ghi chép, kết hợp tự thân ý đạo cùng đối cổ độc lý giải, đã thôi diễn ra một bộ hung hiểm đã có hiệu quả giải pháp. Lấy độc trị độc, dẫn cổ đốt người. Hắn lấy ra những cái kia quỷ dị trùng thuế bột phấn, lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, dựa vào mấy loại chân quý linh dược, tại lòng bàn tay lấy nguyên lực thần tốc dung luyện. Trong chốc lát, một nhúm nhỏ tản ra cực hạn âm hàn khí tức màu đen bột phấn tạo thành. Đây là đốt âm cổ độc, là luyện cổ thuật ghi chép bên trong một loại cực kỳ bá đạo đốt cổ độc, đối tầm bộ loại cổ trùng có chí mạng lực hấp dẫn, bất quá một khi cổ trùng thôn phệ quá liều, liền sẽ dẫn đốt bản nguyên, tự thiêu mà chết. Đi. Trần Hoài An con ngón đúng ra. Viên kia mùi độc tinh chuẩn đánh vào Mạc Thiên Gió tâm mạch phụ cận. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh như thiểm điện, điểm tại Mạc Thiên Gió quanh thân mấy chục chỗ đại huyệt bên trên, lấy tinh thuần nguyên lực hướng dẫn độc kia ngồi tản ra khí tức. Mạc Thiên Gió thân thể run lên bần bật, dưới da, vô số nhỏ bé nô lên xuất hiện, như trăm ngàn đầu nhỏ bé rắn độc đang điên cuồng nhúc nhích. Bọn họ cảm nhận được mỹ vị mùi nhử, tham lam bản năng áp đảo tất cả. Vô số nhỏ bé cổ trùng từ ngũ tạng lục phủ, cốt tủy chỗ sâu điên cuồng tuôn ra, hướng về tâm mạch chô viên kia ngồi độc đánh tới. Ngay tại lúc này, Trần Hoài An ánh mắt mãnh liệt, hai tay kết ấn, một cô nóng bỏng vô cùng phần thiên ngọn lửa hỗn hợp có đóng băng thần hồn cửu u hàn sát, hóa thành vô số đạo nhỏ xíu băng hỏa sợi tơ, xâm nhập Mạc Thiên Gió trong cơ thể. Những sợi tơ này cũng không phải là công kích cổ trùng, mà là tinh chuẩn khóa chặt Mạc Thiên Gió tự thân kinh mạch cùng phụ tạng, tạo thành một cái cường đại lưỡi phòng hộ lạc, đồng thời bắt đầu cưỡng ép bóc ra cổ trùng thôn phệ mùi độc phía sau phóng thích ra kịch độc. Suy suy suy. Trong tinh thất, vang lên rợn người nhỏ bé thiêu đốt âm thanh, Mạc Thiên Gió bên ngoài thân bỗng nhiên phiếm hồng như bàn đùi, đột nhiên ngưng kết xương trắng. Trong cổ họng hắn phát ra vô ý thức thống khổ gầm nhẹ, thân thể kịch liệt run rẩy. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Hoài An hết sức chăm chú, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, điều khiển cái này hung hiểm vạn phần cân bằng. Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền cũng toàn lực duy trì pháp trận ổn định, không dám có chút buông lỏng. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Mạc Thiên Gió kịch liệt run rẩy cuối cùng đình chỉ, dưới làn da những cái kia kinh khủng nô lên, cũng thủy chiều xuống biến mất không thấy gì nữa. Hắn bên ngoài thân cái kia xanh đen tử khí dần dần rút đi, thay vào đó là một loại hư nhược trắng xám. Một cỗ yếu ớt nhưng rõ ràng sinh mệnh khí tức, bắt đầu tại trong cơ thể hắn một lần nữa ngưng tụ lưu chuyển. Trần Hoài An thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thu hồi nguyên lực, sắc mặt hơi có vẻ bề bài, cổ trùng bản nguyên đã bị tiêu tẫn, độc tố còn sót lại cũng bị ta lấy băng hỏa chi lực cưỡng ép trừ bỏ luyện hóa. Hắn đã mất trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng điều dưỡng một thời gian, dựa vào cố bản bồi nguyên đan dược, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cửa tinh thất mở ra, sốt ruột chờ đợi Chớ Vô Nhai cùng Bạch Mã Linh Tê cơ hội lại nào tới. Phong Nhi, Bạch Mã Linh Tê vọt tới bên giường, tay run run vuốt ve Nhi tử mặc dù trắng xám cũng đã khôi phục ổn định hô hấp gương mặt, nước mắt tràn mi mà ra. Chớ Vô Nhai cũng vội vàng tiến lên tra xét, thần niệm đảo qua Nhi tử trong cơ thể, cái kia tra tấn hắn thật lâu âm độc cổ lực quả nhiên biến mất không còn chút tung tích, mặc dù thân thể vô cùng suy yếu, nhưng bản nguyên vững chắc. Hắn đông nhiên quay người, đối với Trần Hoài An sâu sắc vái chào đến cùng, âm thanh nhẹ nào, tràn đầy cảm kích, Trần Tiên Sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiên Sinh tái tạo tri ân, Vô Nhai, Dược Vương Trang trên dưới, vĩnh thế không quên. Đường đường Dược Vương Trang chủ, giờ phút này kích động đến gần như nói năng lộn xộn. Bạch Mã Linh Tê cũng xoay người, đối với Trần Hoài An yêu kiểu cong xuống, Tiên Sinh ân cứu mạng, Linh Tê, khắc sâu trong lòng. Trước đây đủ loại, là Linh Tê vô tri cuồng vọng, mời Tiên Sinh thứ tội. Từ nay về sau, Tiên Sinh nhưng có chỗ mệnh, Dược Vương Trang cùng Linh Tê tuyệt không chối từ. Lời của nàng phát ra từ phế phủ, mang theo nặng nề phân lượng. Trần Hoài An đưa tay yếu ớt đỡ, "Trang chủ, thiếu phu nhân không cần đa lễ. Một cái nhấc tay, làm tròn lời hứa mà thôi." Hắn ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đối tiên sinh là một cái nhấc tay, với ta Dược Vương Trang nhưng là trời cao đất rộng tri ân. Chớ Vô Nhai đứng dậy, lập tức đối trong trang quản sự quát, "Nhanh đi mở ra bí khố, đem trong kho cái kia 3 cây ngàn năm huyền dương linh chi, một hồ lô cựu chuyển mã não linh dịch, còn có gốc kia 7 sắc quẩn thần hoa mang tới, tặng cho tiên sinh. Đây đều là Dược Vương Trang áp đáy hòm tuyệt thế linh dược, giá trị liên thành." Trần Hoài An muốn chối từ, nhưng nhìn thấy Chớ Vô Nhai cái kia không cho cự tuyệt khẩn thiết ánh mắt, khẽ gật đầu, như vậy, Trần Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Những linh dược này đối với hắn tự thân cùng người bên cạnh đều có tác dụng lớn. Chớ Vô Nhai gặp Trần Hoài An nhận lấy, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn lại do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một cái không phải vàng không phải ngọc, khắc đầy huyền ảo đan văn lệnh bài, trịnh trọng hai tay dâng lên. "Trần tiên sinh, đây là ta Dược Vương Trang khách khánh lệnh, nắm lệnh này người, xem cùng trang chủ đích thân tới. Có thể điều động Dược Vương Trang tại Ninh Châu thậm chí bộ phận Trung Châu tài nguyên. Còn có thể tùy thời tìm đọc Dược Vương Trang trừ bỏ hạch tâm bí truyền bên ngoài tất cả điện tịch đan phương. Tiên sinh đang đạo thông thần, nếu có nhàn hạ, tùy thời có thể đến trong trang giao lưu nghiên cứu thảo luận. Lệnh bài này phân lượng so với cái kia linh dược càng nặng, đại biểu cho Dược Vương Trang cao nhất quy cách hỗ trợ." Trần Hoài An tiếp nhận lệnh bài, vào tay ôn nhuận, đa tạ trang chủ hậu ý. Bạch Mã Linh Tê cũng lên phía trước, lấy ra một tôn nhỏ nhắn linh lung, toàn thân đỏ thẫm đan đỉnh, "Tiên sinh, đây là gia phụ năm đó ban cho Linh Tê đỏ hoàng ly hòa đỉnh, mặc dù không bằng tiên sinh thần vận, nhưng cũng là khó được thượng phẩm đan lô, tại khống hỏa luyện đan rất có giúp ích, mời tiên sinh nhận lấy." Trần Hoài An không có chối từ, cùng nhau nhận lấy. Tại Dược Vương Trang thịnh tình giữ lại dùng bữa nghỉ ngơi mời bên trong, Trần Hoài An khéo lời từ chối. "Trang chủ, thiếu phu nhân thịnh tình, Trần Mỗ tâm lĩnh. Nhưng Xích Châu phong vân chưa định, cường địch vây quanh, Trần Mỗ lòng chỉ muốn về, không dám ở lâu. Lệnh lang đã không ngại, chúng ta liền cáo tử." Chớ Vô Nhai cùng Bạch Mã Linh Tê gặp Trần Hoài An đã quyết định đi, không còn dám giữ lại, đành phải đích thân đem ba người đưa ra trang bên ngoài. "Tiên sinh một đường trân trọng, nếu có cần dùng tới Dược Vương Trang chỗ, vạn mong đưa tin." Chớ Vô Nhai cùng Bạch Mã Linh Tê chắp tay đưa tiễn, trong mắt tràn đầy chân thành không muốn cùng cảm kích. "Sau này còn gặp lại." Trần Hoài An ôm quyền đáp lễ, lập tức đối Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyền nói, "Đi." Ba đạo lưu quang lại lần nữa vụt lên từ mặt đất, xé rách kim nô quận Phong Lâm Vân Biển, hướng về phần thiên quận phương hướng, "Vội va đi." Chương 322, chương 322. Phủ thành lời nói sông Châu, đang cung lộ ra mới nhan. Ba đạo lưu quang xé rách Xích Châu trên không màn trời, như chim mỏi về tổ, vững vàng rơi vào Xích Châu phủ thành cái kia nguy nga cửa thành trước đó. Xa cách lâu này, lại lần nữa bước lên mảnh này nhuộm dần tâm huyết của mình thổ địa, Trần Hoài An trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thật. Cảnh tượng trước mắt cùng lúc rời đi đã lớn không giống nhau. Tường thành càng cao hơn đứng thẳng nặng nề, phòng ngự đại trận thời khắc khởi động, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Trong cửa thành bên ngoài, dòng người như dệt, xe ngựa ồn ào náo động. Tu sĩ, bách tính, thương đội nối liền không dứt, trật tự rành mạch. Không khí bên trong tràn ngập thiên địa linh khí, so Trần Hoài An trước khi đi nồng đậm tinh thuần mấy lần không chỉ. Cái này cần nhờ vào linh mạch phong ấn giải trừ, làm cho toàn bộ Xích Châu, nhất là Châu phủ cùng các quận thành, đều trở thành tu luyện phúc địa. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ khí tức đều rõ ràng cường thịnh không ít, đầu đường cuối ngõ đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ hướng lên tu luyện bầu không khí. Đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Một kinh hỉ âm thanh vang lên. Sớm đã nhận được tin tức Xích Minh Viễn cùng thân hình thay đổi đến khôi ngô hung hãn như thúc, mang theo một đội tinh nhuệ phủ binh, sớm đã ở cửa thành xin đợi lâu ngày. Xích Minh Viễn mang trên mặt từ đáy lòng vui sướng, tiến lên hành lễ, Minh Viễn gặp qua đại nhân. Phu nhân, Châu bên trong tất cả mạnh khỏe, không phụ đại nhân nhờ vả. Như thúc cũng ôm quyền con người, trong mắt là không che giấu chút nào kích động. Trần Hoài An nhìn trước mắt phồn vinh yên ổn cảnh tượng, cảm thụ được không khí bên trong chạy xuôi tinh thuần linh khí, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp vui mừng nụ cười. Minh Viễn, Biêu Thúc, vất vả các ngươi. Ngắn ngủi hàn huyên về sau, Trần Hoài An để Xích Minh Viễn cùng Biêu Thúc đi làm chính vụ quân vụ, hắn thì mang theo Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyển chạy thẳng tới Châu Mục trong phủ viện. Nội viện thư phòng, sớm đã nhận được tin tức Lâm Uyển Ngọc đã chuẩn bị tốt trà thơm. Nàng vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng nhã nhặn dáng dấp, hai đầu lông mày y nguyên duy trì cái kia phần trầm ổn cùng lão luyện. Uyển Ngọc gặp qua chủ thượng, gặp qua phu nhân. Lâm Uyển Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, mang trên mặt nhu hòa tiêu ý. Uyển Ngọc, ngồi đi. Trần Hoài An tại chủ vị ngồi xuống, Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyển chia nhau ngồi hai bên. Ta rời đi đoạn này thời gian, Xích Châu tình huống làm sao? Còn có Thanh Châu bên kia. Lâm Uyển Ngọc ngồi xuống, trật tự rõ ràng hồi báo, âm thanh trong suốt tiếng hai. Hồi chủ thượng, tự chủ bên trên bỏ niêm phong linh mạch đến nay, Xích Châu các quận khí tượng rực rỡ hẳn lên. Linh khí tràn đầy, tu luyện chi phong ngày càng hưng thịnh, các nơi hiện lên không ít hạt giống tốt. Thương lộ thông suốt, thu thuế tràn đầy, dân sinh yên ổn. Xích Minh Viễn đại nhân cùng Bưu Thúc phối hợp ăn ý, quân chính đều là ổn. Vân Hà Đan cũng đã ở Ly Hỏa quận xây dựng lại hoàn thành. Dựa vào bản xứ phong phú hỏa mạch, quy mô càng hơn lúc trước. Mây lão gia chủ, dẫn đầu Vân gia Hoạch Tâm tộc nhân cũng đã ở Ly Hỏa quận ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, bây giờ đan cung vận chuyển tốt đẹp, đan dược sản xuất ổn định cung ứng quân nhu cùng dân sinh, công lớn lao chỗ này. Thanh Châu ba quận phương diện. Lâm Viễn Ngọc tiếp tục nói, tại Trần Nhân đại nhân chủ trì bên dưới, cơ sở kiến thiết đã cơ bản hoàn thành, con đường nối liền, thành trì gia cố, dân sinh lần đầu định. Trước đây không lâu ấn chủ thượng trước khi đi chế định quy hoạch, đã thành công từ Liệt Dương quận cùng Giang Linh quận hướng Thanh Châu ba quận có thứ tự di chuyển an trí gần ngàn vạn nhân khẩu. Cử động lần này đại hóa giải Xích Châu khu vực nhân khẩu áp lực, cũng vì Thanh Châu rót vào mạnh mẽ sức sống. Trần Nhân đại nhân tạm nhiếp Thanh Châu phủ chính, Trần Trung, Vương Nghĩa, Trương Dung ba vị tướng quân thì phân biệt tạm nhiếp ba quận quận trưởng chức vụ, quân chính một thể, cục diện an ổn. Mặt khác, Tinh La quần đảo bên kia truyền đến tin tức xác thật, phủ Diều Hâu cùng chú ý nguồn gốc đã dẫn đầu Tinh La nói các đệ tử toàn bộ tiến về Vân Châu, một lần nữa đã đưa vào La Thiên Huyền giáo dưới trướng. Tin tức mới nhất, La Thiên Huyền giáo thánh nữ, Mạnh Ngùi Hương đại nhân đã ở tháng trước thành công đột phá tới thần phủ cảnh viên mãn cảnh giới. Ồ, Trần Hoài An trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng, thi hòa đột phá. Tốt, rất tốt. Mạnh Ngùi Hương đột phá, không thể nghi ngờ là đối kháng tiên đỉnh tăng thêm cực kỳ trọng yếu một cái cường lực quả cân. Vất vả ngươi, Uyển Ngọc. Trần Hoài An nghe xong hồi báo, đối Xích Châu cùng Thanh Châu phát triển, cảm giác sâu sắc hài lòng, Xích Châu có thể như vậy vui vẻ phồn vinh, ngươi đứng giữa cân đối, không thể bỏ qua công lao. Lâm Uyển Ngọc có chút túi đầu, khiêm tốn nói, Uyển Ngọc chỉ là tận bản phận, toàn bộ dựa vào chủ thượng bày mưu nghĩ kế, Minh Viễn đại nhân, Bưu Thúc cùng chư vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực. Trần Hoài An gật gật đầu, lật bàn tay một cái tinh xảo bạch ngọc bình xuất hiện tại trong tay, trong bình là mấy cái to bằng lòng nhãn đang dược. Đây là tám văn duyên thọ đan cùng băng tâm mã não viên, tại cố bản bồi nguyên, tầm bổ thân hồn, trì hoãn giả yếu rất có kỳ hiệu. Ngươi vất vả châu vụ, lo lắng hết lòng, những đan dược này cho ngươi. Hắn biết rõ Lâm Uyển Ngọc mặc dù tu vi không cao, nhưng tâm tư kỳ não, là Xích Châu vận chuyển không thể thiếu đầu mối then chốt, đối nàng có chút coi trọng. Mà những đan dược này, cũng là Dược Vương Trang tặng cho đỉnh cấp đan dược một trong, loại này có thể đan dược kéo dài tuổi thọ, đối với thần hải cảnh thậm chí là thần tàng cảnh cường giả đến nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Lâm Uyển Ngọc thụ sủng nhược kinh, hai tay tiếp nhận bình ngọc, trong mắt nổi lên cảm động lệ quang, cảm ơn chủ thượng trọng thượng. Uyển Ngọc định không phụ nhờ vả. Tại phủ thành hơi dừng lại, hiểu rõ xong đại thể tình huống phía sau, Trần Hoài An liền không lại trì hoãn, mang theo Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyển, chạy thẳng tới Ly Hỏa quận mà đi. Ly Hỏa quận, tên như ý nghĩa, chính là Xích Châu hỏa mạch thịnh vượng nhất chi địa. Còn chưa tiến vào quận thành, liền đã có thể cảm nhận được không khí bên trong nồng đậm sinh động hỏa nguyên linh lực, để người tinh thần phấn chấn. Vân Hà Đan cung địa chỉ mới, cũng không thiết lập tại quận thành bên trong, mà là tuyển chọn tại quận Bắc Liên Miên núi lửa bảy vờn quanh một chỗ to lớn tung lũng. Nơi này hỏa tài nguyên cực kỳ phong phú, lại trải qua trận pháp trải vớt hướng dẫn, hỏa linh chi khí tinh thuần mà ổn định, là luyện đan tuyệt giai bảo địa. Làm Trần Hoài An ba người đến tung lũng trên không lúc, đập vào mi mắt cảnh tượng, để hắn vị này xây dựng lại người cũng không nhịn được vì đó tán thưởng. Chỉ thấy tung lũng trung tâm, 36 tòa từ màu đỏ sẫm hỏa mỏm núi đá điêu khắc thành, tạo hình khác nhau lại liền thành một khối cung điện khổng lồ vụt lên từ mặt đất, như 36 đóa thiêu đốt hỏa diễm hoa sen. Cung điện ở giữa lấy treo lơ lửng giữa trời lưu ly hỏa tinh lang kiểu liên kết, tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng tầng cường đại tụ linh, khống hỏa phòng ngự trận pháp quần sáng tại các cung điện ở giữa lưu chuyển không ngừng, hình thành một cái khổng lồ mà tinh vi chính thể. Trọng yếu nhất chỗ, một tòa to lớn chủ điện, ngạo nghệ đứng sừng sững, đỉnh điện lơ lửng một tôn đan đỉnh hư ảnh, không ngừng phun ra nuốt vào phía dưới địa mạch bước lên đỏ thâm hỏa nguyên. Đây chính là đan cung hạch tâm, dáng mây điện. Toàn bộ đan cung khu vực, sóng nhiệt đập vào mặt lại không đốt người, không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng tinh thuần linh lực. Vô số đan cung đệ tử mặc thống nhất đỏ thâm viền vàng trang phục, hoặc tại lộ thiên đan trên đài điều khiển hỏa diễm luyện chế đan dược, hoặc tại nhóm lửa pháp trận phía trước rèn luyện dự tính, hoặc tại đình đài lầu các ở giữa nghiên cứu điện tịch, một phái bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng.
Hoa,
thật xinh đẹp, thật náo nhiệt. Thác Bạt Tuyền nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Triệu Linh Tuyết trong mắt cũng lộ ra vẻ thưởng thức, đan cung xây dựng lại, khí tượng to lớn, Mây lão gia chủ cùng chư vị đan sư, vất vả. Trần Hoài An ba người vừa ra bên dưới đám mây, sớm có đan cung thủ vệ nhận ra, kích động cao giọng thông báo, Trần đại nhân giá lâm. Trần đại nhân giá lâm đan cung. Âm thanh cấp tốc truyền khắp toàn bộ thung lũng. Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyền thân ảnh vừa ra tại dáng mây trước điện quảng trường, trong điện liền tuôn ra một đám mặc vàng dòng viền rìa đan bảo thân ảnh, cầm đầu chính là Khưu Đan Sinh tọa hạ đại đệ tử, Vân Hạc. Vân Hạc râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, một thân thần phụ cảnh đại thành đan đạo khí tức hòa hợp ôn hòa. Phía sau hắn theo sát Khưu Đan Sinh còn lại mấy vị thân truyền, thân hình khôi ngô, tóc đỏ như lửa, huyền hỏa. Khuôn mặt ngay ngắn, ăn nói có ý tứ đan thành. Khí chất dịu dàng, nữ đan tu linh bên lò. Thân hình phong gầy, trong mắt chứa tuệ quang rực trần. Khí chất âm nhu, trầm mặc ít nói âm phủ. Cùng với Vân Hạc đệ tử đắc ý Vân Hoa. Hắn trước đây trọng thương gần như sắp chết, giờ phút này mặc dù sắc mặt vẫn có chút trắng xám, nhưng tinh thần sức khỏe dồi dào, hiển nhiên đã khôi phục hơn phân nửa tu vi, trong mắt tràn đầy đối Trần Hoài An kính trọng. Trần đại nhân. Vân Hạc dẫn người bước nhanh tiến lên, đối với Trần Hoài An sâu sắc vái chào đến cùng, ngài rốt cuộc đã đến. Vân Hạc dẫn đầu đan cung trên dưới, cung nên Trần đại nhân. Cảm ơn Trần đại nhân tái tạo tri ân. Như không có Trần đại nhân che chở, đan cung sớm đã hủy diệt, chúng ta sợ đã hóa thành xương khô. Càng cảm ơn Trần đại nhân ban cho ta đan cung như vậy thánh địa, xây dựng lại cơ nghiệp, ân cùng tái tạo. Phía sau hắn mọi người, bao gồm Kiệt Ngạo Huyền Hỏa, Trần Bổn Đan Thành, đều là mặt lộ thành tâm thành ý vẻ cảm kích, đồng thanh nói, cảm ơn Trần đại nhân tái tạo tri ân. Bọn họ thấy tận mắt giao quang quận hủy diệt cùng đan cung kiếp nạn, càng đã trải qua lang bạt kỳ hồ tuyệt vọng. Là Trần Hoài An ngăn cơn sóng dữ, không những che chở bọn họ chu toàn, càng tại Xích Châu đưa cho vượt xa ngày xưa ưu việt điều kiện xây dựng lại đan cung. Trần Hoài An có chút đưa tay, chư vị đan sư xin đứng lên. Đan cung truyền thừa chính là nhân tộc đáo vật, thủ hộ truyền thừa chính là Trần Mộ thuộc bổn phận sự tình. Nơi đây hỏa mạch tinh thuần, chính là đan đạo cường thịnh chỗ, chư vị có thể chấn chỉnh lại đan cung, không phụ đổi thầy nhờ vả, cũng là công đức vô lượng. Mọi người đứng dậy, Vân Hạc dẫn Trần Hoài An ba người vào điện. Trong điện ấm áp như xuân, đan hỏa khí tức cùng mùi thuốc bao phủ, các loại chân quý linh tài phân loại bày ra có thứ tự, vô số đệ tử tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, một phái cường thịnh khí tượng. Vân Hoa cung kính là Trần Hoài An dâng lên linh trà, trong ánh mắt mang theo nhu mộ. Hàn huyên một lát, Trần Hoài An không lại trì hoãn, lấy ra một cái đặc chế túi càn khôn, trịnh trọng đặt ở Vân Hạc trước mặt. Vân Hạc đại sư, cái này đến có chuyện quan trọng cần nhờ. Trong túi chính là luyện chế hai cái bát phẩm tạo hóa long huyết phá cấm đan cần thiết toàn bộ chủ vật liệu cùng phụ vật liệu, không sai chút nào. Hắn lại lấy ra bạch mã linh tê tặng cho tôn kia đỏ thẫm ôn nhuận đỏ hoàng lý hỏa đỉnh đặt một bên. Đỉnh này khống hỏa rất tốt, có thể trợ một chút sức lực. Bát phẩm tạo hóa long huyết phá cấm đan. Vân Hạc cập thân phía sau chúng đan sư đều là chấn động. Từ khi đan sinh vẫn lạc, bát phẩm đan dược đã là giới này đan đạo đỉnh, độ khó luyện chế vượt quá tưởng tượng, trước đây có khả năng luyện chế ra đến là có khi đan sinh lưu lại đan phôi. Bây giờ muốn bọn họ trực tiếp dùng tài liệu luyện chế, khó khăn xác thực không nhỏ, thế nhưng luyện chế thành công, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đối đan đạo lý giải sẽ có chất tăng lên. Chỉ là, cái này bát phẩm đan dược tài liệu cực kỳ hiếm thấy, lấy hiện tại Vân Hà đan cung năng lực, căn bản là không có cách góp đủ, chớ nói chi là muốn luyện chế ra. Vân Hạc hít sâu một hơi, nhìn xem trên bàn túi càn khôn, trong mắt lóe lên tinh quang, có thể vì đại nhân luyện chế bát phẩm đan dược, chính là đan cung vô thượng vinh quang, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Hắn lập tức quay người, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, huyền hỏa, lập tức mở ra ly hỏa thiên lô. Đan thành, linh bếp lò, dược trần, âm phủ, theo ta làm luyện đan chuẩn bị. Vân Hoa phụ trách điều hành linh tài, duy trì đại trận ổn định. Đệ tử còn lại, ai về chỗ đấy, toàn lực phụ trợ. Toàn bộ Vân Hà đan cung, nháy mắt đều đâu vào đấy công việc lưu đủ lên. Chương 323. Đan Hà đầy trời, bát phẩm đan thành. Sau 3 ngày, Vân Hà đan cung hạch tâm chỗ sâu, ly hỏa địa mạch tinh thuần nhất chi địa. Một tòa hoàn toàn do đỏ sẫm hỏa mỏng núi đá điêu khắc thành vòng tròn cung điện, trung ương cũng không phải là truyền thống đan lô, mà là một cái sâu không thấy đáy, không ngừng bốc lên tinh khiết xích kim sắc hỏa dung nham thiên nhiên hỏa nhãn. Hỏa nhãn xung quanh, bố trí cực kỳ phức tạp huyền ảo khống hỏa đại trận. Giờ phút này, đại trận toàn bộ triển khai, trận văn lưu chuyển, đem cùng bạo địa hỏa lực lượng trải vớt dẫn đường đến trung ương trôi nổi tại hỏa nhãn phía trên đỏ hoàng ly hỏa đỉnh. Vân Hạc ngồi xếp bằng chủ vị, sắc mặt trang nghiêm như thần linh. Huyền hỏa, đan thành, linh bếp lò, dược trần, âm phủ năm người phân ngồi ngũ phương, khí tức cùng trung ương đại trận liên kết, riêng phần mình nắm trong tay một bộ phận trận pháp cùng dược lực điều hòa. Đỏ hoàng ly hỏa trong đỉnh, hào quang lưu chuyển, đủ loại tại ngoại giới đủ để dẫn phát huyết chiến linh tài, tại Vân Hạc tinh diệu tuyệt luân đan quyết điều khiển bên dưới, bị cuồng bạo mà tinh thuần địa hỏa lực lượng không ngừng dung luyện, tinh luyện, dung hợp. Trong đỉnh tự thành tiểu thế giới, diễn hóa vô tận tạo hóa huyền cơ. Theo luyện chế vào thời khắc quan trọng nhất, toàn bộ ly hỏa quận bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, cũng không phải là mây đen, mà là bị một cỗ vô hình thiên địa uy áp bao phủ. Vân Hà đan cung trên không, xích kim sắc ly hỏa chi lực cùng tinh thuần thiên địa linh khí điên cuồng tập hợp, tạo thành một mảnh bao trùm trăm dặm to lớn xích vân vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm mơ hồ có hình rồng hư ảnh lưu chuyển. Ầm ầm, một đạo tử kim sắc đan lôi, không có dấu hiệu nào sẽ rách xích vân vòng xoáy, mang theo khí tức hủy diệt, ngang nhiên bổ về phía dưới ly hỏa thiên lô vị trí. Trông coi, Vân Hạc râu tóc đều dựng, một tiếng gào to. Hắn cùng ngũ đại đệ tử đồng thời bấm pháp quyết. Đỏ hoàng ly hỏa đỉnh bộc phát ra chói mắt đỏ thẫm tia sáng, thân đỉnh vờn quanh phượng hoàng hư ảnh phảng phất sống lại, phát ra reo rắt phượng gáy. Phía dưới ly hỏa thiên lô khống hỏa đại trận cũng dẫn động bàng bạc địa mạch lực lượng, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn vàng dòng của sáng, lao ngược lên trên, cùng cái kia tím kim đan lôi hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Đinh Hai nhức góc tiếng vang truyền khắp khắp nơi, cùng bạo năng lượng sóng xung kích tản đi khắp nơi, lại bị bao phủ đàn cung tầng tầng thủ hộ đại trận khó khăn ngăn lại, toàn bộ thung lũng đều tại kịch liệt lay động. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đạo thứ nhất đan lôi về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Càng thêm trắng kiện, nhan sắc càng thâm thúy hơn, ẩn chứa lực lượng pháp tắc khủng bố đan lôi, như mưa to liên tiếp đánh xuống. Vân Hạc đám người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi bốc hơi thành khí. Năm người đem cả đời tu vi cùng đan đạo lĩnh ngộ thôi động đến cực hạn, không ngừng điều chỉnh khống hỏa đại trận cùng đan đỉnh phòng ngự, hướng dẫn địa mạch lực lượng, lấy đan đạo chí lý hóa giải lôi đỉnh bên trong hủy diệt ý chí, khó khăn thủ hộ lấy trong đỉnh cái kia ngay tại thành hình vô thượng tạo hóa. Trần Hoài An đứng bình tĩnh cách Hỏa Thiên Lô biên giới quan sát đài, Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyển ở bên thủ hộ. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu cùng bạo lôi đỉnh cùng năng lượng loạn lưu, rõ ràng nhìn trong đỉnh cái kia hai đoàn như không ngừng hấp thu dược lực bàng bạc cùng tạo hóa chi khí, đồng thời khó khăn chống cự lại đan lôi rèn luyện đan dược hình thức ban đầu. Mỗi một đạo đan lôi quy tích, mỗi một lần dược lực biến hóa vi diệu, Vân Hạc đám người ứng đối lúc cái kia tinh diệu đến hào điên thần hồn điều khiển cùng nguyên lực hướng dẫn, đều rõ ràng khắc sâu vào Trần Hoài An thức hải. Dẫn động vạn hỏa tinh túy là lô, đoạt thiên địa tạo hóa trong tay bên trong, nghịch thiên đạo pháp tắc mà thành đan. Như thế đan đạo cảnh giới, đã không phải là thuần túy kỹ xảo, chính là lấy tâm thần hợp thiên địa, lấy đan đạo lay pháp tắc. Ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý, pháp tắc huyền ảo, cùng với đối lực lượng tinh vi đến cực hạn khống chế. Vượt xa ta cảnh giới trước mắt. Trần Hoài An tâm thần rung động, đắm chìm trong cái này hùng vĩ mà chật vật đan đạo suy diễn bên trong, đối đan đạo cảm ngộ giống như tia nước nhỏ chuyển vào tâm hồ. Trong lòng hắn rõ ràng, quan sát như thế cao giai luyện đan, tại tu hành rất có ích lợi. Nếu muốn ta tự mình cầm đao luyện chế cái này bát phẩm thần đan, lấy ta bây giờ đan đạo tạo nghệ cùng tâm thần tu vi, dù cho tay cầm đan phương cùng đỉnh cấp tài liệu, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nhóm lửa đốt người. Thất phẩm đan dược, có lẽ đã là hiện nay ta tự thân đan đạo cực hạn. Vâng. Đan lôi vẫn như cũ cuồng bạo, ly hỏa thiên lô tại rung động. Trận này cùng trời tranh mệnh luyện đan còn đang tiếp tục. Trần Hoài An ánh mắt thì tại cái kia xích hỏa, lôi đỉnh, đan đỉnh cùng cuồng bạo năng lượng thiên địa ở giữa, không ngừng tìm kiếm cái kia thuộc về đan đạo đỉnh phong. Tạo hóa chân lý. Ly hỏa thiên lô bên trong, cuồng bạo đan lôi đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Mỗi một đạo đều mang hủy diệt vạn vật ý chí, muốn đem cái kia lịch thiên mà thành tạo hóa thần đan, bóp chết tại hình thức ban đầu bên trong. Vân Hạc râu tóc cháy khô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lão đảo muốn ngã, nhưng này ánh mắt lại thiêu đốt trước nay chưa từng có nóng bỏng tia sáng. Huyền hỏa toàn thân dục hỏa, làn da rạn nứt, lại gắt gao duy trì lấy địa hỏa tinh túy chuyển vận. Đan thành hai bàn tay dán tại nóng bỏng đỏ hoàng ly hỏa trên đỉnh, lòng bàn tay máu thịt bé bét, thần hồn lực lượng lại gắt gao khóa chặt trong đỉnh, chống cự thiên uy dược dịch hạch tâm. Linh bếp lò, dược trần, âm phủ ba người cũng là thất khiếu dưỡng máu, khí tức vẻ vải tới cực điểm, lại còn tại điên cuồng nghiền ép cuối cùng một tia thần hồn cùng nguyên lực, duy trì lấy dược tính cân bằng. Liên tại cái này dầu hết đèn tắt, đại trận tia sáng ảm đạm, đỏ hoàng đỉnh gào thét không ngừng, mắt thấy là phải thất bại trong gang tấc mấy mắt. Ông. Trong đỉnh hỗn độn phôi thai, phản phất đồng thời đạt tới cái nào đó huyền diệu khó giải thích điểm giới hạn. Một cỗ ẩn chứa tạo hóa bản nguyên bàng bạc đan khí, đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo, ẩn chứa hủy diệt ý chí huyền hoàng đan lôi hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, liền tại sắp chạm đến đỏ hoàng đỉnh ngáy mắt, nắp đỉnh ầm vang nổ tung. Hai đạo tử kim cùng huyền hoàng đan vào cổ sáng phóng lên tận trời, trong cổ sáng cũng không phải là đan dược thực thể, mà là hai cái rất sống động, vậy và móng rõ ràng, tài hoa xuất chúng thái cổ thần long hư ảnh cùng hai cái dương cánh bay lượn, dục hỏa trùng sinh thần phượng hư ảnh tại xoay quanh bay lượn, long ngâm vượng minh vang vọng cửu thiên. Đây cũng không phải là đan kiếp, mà là thần đan sơ thành lúc tự phát dẫn động đan khí hóa linh, long hoàng cùng gieo vàng vô thượng dị tượng. Ngay sau đó, bầu trời cái kia kiềm chế nặng nề lôi vân vòng xoáy, bị một cỗ tràn trề vô tận tử kim hào quang xua tan. Hào quang vạn trượng, phổ chiếu đại địa. Vô số đóa tử tinh thuần linh khí ngưng tụ mà thành thụy khí kim liên, trong hư không vô căn cứ nở rộ, dáng dấp yểu điệu. Không khí bên trong tràn ngập ra một loại nghe ngóng khiến người tinh thần phấn chấn, chân nguyên dễ chịu dị hương. Mùi thơm này bao phủ toàn bộ Vân Hà đan cung, thậm chí khuếch tán đến ly hỏa của thành. Vô số đệ tử nghe được mùi thơm này, đều cảm giác trong cơ thể ám thương ẩn tật bị vớt lên, tu vi bình cảnh mơ hồ bừng lòng. Bát phẩm thần đan, tạo hóa long huyết phá cấm đan. Long hoàng cùng gieo vàng, kim liên phổ thế, hào quang địch hồn. Thành. Xong rồi. Vân Hạc nhìn xem cái kia lơ lửng tại đỏ hoàng lý hỏa trên đỉnh phương, bị hai cái phiên bản thu nhỏ thần long thần phượng hư ảnh bao quanh sáu cái to bằng lòng nhãn đang dược, nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh khàn giọng lại tràn đầy không có gì sánh kịp mừng như điên. Phúc. Huyền Hỏa cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt ngã quỵ, trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn. Đan thành, linh bếp lò, dược trần, âm phủ cũng như bị rút khô tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, toàn thân bị mồ hôi cùng vết máu thấm đẫm, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sáu cái lơ lửng thần đan, tràn đầy cực hạn hưng phấn. Thành công, mà lại là trước nay chưa từng có thành công. Không những đứng vững khủng bố đan kiếp, luyện chế được trong truyền thuyết bát phẩm thần đan, càng là một lò ra sáu cái, vượt xa mong muốn hai cái. Đây chính là bọn họ hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân, từ đầu tới đuôi độc lập hoàn thành. Không có sư tôn Khưu Đan sinh lưu lại đan phôi, không có ngoại lực trợ giúp, có chỉ là bọn hắn đối đan đạo lĩnh ngộ, đối tài liệu cực hạn khống chế, đối lửa đợi tinh vi nắm chắc. Đây là Vân Hà Đan cung tân sinh phía sau lần thứ nhất tác phẩm đỉnh cao, càng là đối với Trần Hoài An tín nhiệm cao nhất báo đáp. Ghê gớm, coi là thật không lên. Trần Hoài An nhịn không được vỗ tay tán thưởng, trong mắt cũng tràn đầy rung động. Hắn toàn bộ hành trình quan sát, biết rõ trong đó hung hiểm cùng khó khăn. Vân Hạc đám người cho thấy đan đạo tạo nghệ, phối hợp an ý cùng ý chí cứng cỏi, vượt xa hắn mong muốn. Triệu Linh Tuyết cùng Thác Bạt Tuyền cũng nhìn đến cảm xúc bành trướng, là cái này rung động đan thành chi cảnh mà sợ hãi thán phục. Vân Hoa chờ đan cung đệ tử sớm đã kích động đến lệ nóng doanh trọng, nhộn nhịp quỳ lạy trên mặt đất, hướng về Ly Hỏa Thiên Lô phương hướng, khấu tạ tổ sư che chở, cảm kích Trần Hoài An ân đức. Trần Hoài An đưa tay hư dẫn, một cỗ nhu hòa nguyên lực nâng lên cái kia 6 cái tản ra vô tận sức hấp dẫn tạo hóa thần đan, rơi vào sớm đã chuẩn bị xong 6 cái đặc chế hàn ngọc đan bình bên trong. Đan dược tới tay, ôn nhuận bên trong mang theo bàng bạc lực lượng cảm giác, phản phất cầm thời cơ đột phá. Vân Hạc tại Vân Hoa nâng đỡ khó khăn đứng dậy, đối với Trần Hoài An làm một lễ thật sâu, âm thanh mang theo mệt lạ run rẩy lại vô cùng trịnh trọng, hạnh. May mắn không làm được mệnh. Đại nhân, 6 cái tạo hóa đan. Mời Trần đại nhân kiểm tra thực hư. Trần Hoài An nhìn xem trong tay đan bình, cảm thụ được trong đó tích chứa bàng bạc tạo hóa lực lượng, khẽ gật đầu, đem bên trong 2 cái đan bình đơn độc lấy ra. Tiêu Tin, Nhiếp Ương, Thác Bạc Hồng. Hắn trầm giọng kêu. 3 vị sớm đã chờ ở bên ngoài người, lập tức đi vào trong điện, quỳ một chân trên đất, có mặt tướng. Mệnh ngươi 3 người, lập tức lên đường, tiến về Ninh Châu Thần Nhạc Cung. Trần Hoài An đem 2 cái kia đan bình phân biệt giao cho Tiêu Tin cùng Nhiếp Ương, đem cái này 2 đan, tự tay giao cho Bạch Mã Huyền Nhất. Nói cho hắn biết, Trần Mỗ hứa hẹn đã thực hiện. Mời hắn tự giải quyết cho tốt. Ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Mặt tướng lĩnh mệnh. 3 người trịnh trọng tiếp nhận đan bình, biết chuyến này can hệ trọng đại, lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn xem còn lại 4 cái tản ra mê người rực rỡ bát phẩm thần đan, Trần Hoài An ánh mắt đảo qua bên cạnh Chí Thân. Hắn đi đến Thác Bạt Tuyền trước mặt, lấy ra một bình, đưa cho nàng. Thác Bạt Tuyền con mắt trừng đến căng tròn, khó có thể tin chỉ mình cái mũi, cho ta. Ân. Trần Hoài An trong mắt mang theo cương triều, đan này ẩn chứa tạo hóa lực lượng, bài trừ bình cảnh có hiệu quả. Người căn cơ thâm hậu, đan này có thể trợ ngươi xung kích thần phụ cảnh viên mãn. Hoa. Tạ ơn tiên sinh. Tuyền Nhi nhất định cố gắng. Thác Bạt Tuyền ôm chặt lấy đan bình, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng. Đó lấy, hắn đi đến Triệu Linh Tuyết trước mặt, đưa lên thứ 2 bình. Triệu Linh Tuyết cực kỳ thông minh, minh bạch Trần Hoài An tâm ý. Nàng cảnh giới vững chắc, nhưng sở tu băng phách chi đạo thâm thúy, đan này ẩn chứa phá cấm lực lượng cùng tạo hóa sinh cơ, có thể làm cho nàng càng nhanh một bước đến thần phụ cảnh viên mãn. Tạ lao ra. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên một tia dịu dàng tiêu ý, trân trọng tiếp nhận. Bình thứ 3, Trần Hoài An cẩn thận cất kỹ. Đây là cho xa tại Phong Lăng huyện Lý Minh Huyên. Lý Minh Huyên tính tình cứng cỏi, căn cơ vững chắc, đan này đồng dạng đối nàng xung kích thần phụ cảnh có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng một bình, hắn nắm trong tay, cảm thụ được cái kia nồng đậm tạo hóa lực lượng. Viên đan dược này, hắn muốn đích thân giao cho Lạc Vân Sương. Đan dược phân phối xong xuôi, Ly Hỏa Thiên Lô bên trong cực nóng còn chưa tàn đi. Vân Hà đan cung tiếng hoan hô vẫn còn tại quân quần. Trần Hoài An nhìn qua trong tay cái kia bình thuộc về Lạc Vân Sương thần đan, ánh mắt nhìn về phía Giang Linh quận phương hướng. Linh Châu sự tình đã xong, chuẩn bị cuối cùng cũng đã sẵn sàng, là thời điểm trở về Phong Lăng huyện. Chương 324. Phục Long hỏi, Đế Lâm thần phủ. Xích Châu, Giang Linh quận, Phong Lăng huyện. Tòa này điên tĩnh huyện thành nhỏ, bây giờ đã là Xích Châu an toàn nhất nội địa một trong. Trần Hoài An mang theo Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyền, lặng yên quay trở về tòa này gánh chịu hắn quật khởi bắt đầu thành nhỏ. Huyện phủ phía sau huyện, thanh lũ lịch sự tao nhã. Trần Hoài An vừa bước vào đình viện, đã đơn giản điệu điệu phong thái thân ảnh màu trắng liền đập vào mi mắt. Lạc Vân Sương 14-15 tuổi niên kỷ, vóc người đã gần đến trưởng thành nữ tử, linh lung tinh tế. Một bộ một mạc váy trắng, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Tóc dài đen nhánh như thác nước, chỉ dùng một cái đơn giản bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên. Nàng đứng bình tĩnh tại một gốc cổ cây mai bên dưới, mặt mày như họa, cặp kia trong suốt đôi mắt không còn là hài đồng ngây thơ. Thỉnh thoảng lưu chuyển ở giữa, một tia như có như không bao trùm chúng sinh uy nghiêm, sẽ lặng yên bộc lộ, nhưng lại bị nàng xảo diệu thu lại, lắng động tại dịu dàng ngoan ngoan ôn hòa phía dưới. Nếu không phải Trần Hoài An biết rõ gốc rễ ngọn nguồn, cũng gần như khó mà phát giác cái kia thâm tàng nữ đế khí thế. Theo người khác, nàng chỉ là Trần Hoài An thiên phú dị bẩm, lạnh lạnh xuất Trần nữ nhi, Trần Minh Minh. Cha. Lạc Vân Sương nhìn thấy Trần Hoài An, trong mắt tràn ra chân thật tấm áp, bước nhanh tiến lên đón, âm thanh réo rắt thêm hai, mang theo một tia phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Minh Minh. Trần Hoài An trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ánh mắt rơi vào Lạc Vân Sương trên thân, thần niệm quét qua, trong mắt lập tức lướt qua khó mà che giấu kinh ngạc, thần tàng cảnh viên mãn. Người nhà đầu này, cái này tốc độ tu luyện, quả thực là kinh thế hai tục. Hắn biết rõ Lạc Vân Sương là nữ đế trung sinh, tự mang cái này vô hạn tiềm lực, nhưng tốc độ này vẫn là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Lạc Vân Sương có chút túi đầu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính cẩn, toàn bộ dựa vào cha che chở, cung cấp tính tu chi địa cùng đầy đủ tài nguyên. Manh manh chỉ là trải vượt quá khứ là được, nước chảy thành sông mà thôi. Nữ khí của nàng bình tĩnh, lại lộ ra một tia siêu nhiên. Hoa, nhỏ manh manh, ngươi cũng thần tàng viên mãn á, thật lợi hại. Thác Bạt Tuyền nhạy cả tương tới, trong mắt to tràn đầy tán thưởng, không có chút nào ghen ghét. Nàng mặc dù bên ngoài xinh xắn đáng yêu như thiếu nữ, nhưng tâm trí sớm đã thành thục, biết rõ Lạc Vân Sương thiên phú và thân phận ý vị như thế nào. Triệu Linh Tuyết cũng mỉm cười gật đầu, căn cơ hùng hậu, khí tức hòa hợp không tì vết, sắc thực khó được. Nàng nhìn xem Lạc Vân Sương, trong mắt mang theo trưởng bối thưởng thức. Trần Hoài An từ trong ngực lấy ra một cái hàn ngọc đan bình, đưa cho Lạc Vân Sương, đây là Vân Hà đan cung mới luyện thành bát phẩm tạo hóa long huyết phá cấm đan. Ẩn chứa bàng bạc tạo hóa lực lượng cùng phá cấm năng lực, ngươi bây giờ cảnh giới vững chắc, chờ ngày sau xung kích càng cao hàng rào lúc dùng, nên có tác dụng lớn, cất kỹ. Lạc Vân Sương hai tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến ôn nhuận bình ngọc, nàng có thể cảm nhận được trong đó cái kia hủy thiên diệt địa lại ẩn chứa sinh cơ mênh mông lực lượng. Nàng trân trọng thu vào, dương mắt nhìn hướng Trần Hoài An, trong suốt trong mắt mang theo hỏi thăm, cha Ninh Châu thần nhạc cung Bạch Mã thị. Tất cả còn thuận lợi. Trần Hoài An trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, lập tức chuyển thành ôn hòa, một đạo rõ ràng thần niệm trực tiếp truyền vào Lạc Vân Sương thức hải, tự nhiên thuận lợi, đáp ứng Bạch Mã Huyền Nhất sự tình đã xong, hai cái yêu phủ cảnh yêu đan cũng đã góp đủ. Hắn chỉ là Tuyết vực yêu vương cùng Long Ngao hai cái thần phụ cảnh yêu đan, chữa trị hai cái kia khưu đan sinh luyện chế nửa thành cựu phẩm đan dược cần thiết đồ vật, đã đầy đủ. Chỉ là, hắn thần niệm bên trong mang theo một tia ngưng trọng, luyện chế cựu phẩm, cần động hư đan sư lực lượng khống chế thiên địa pháp tắc lò luyện. Giới này, sợ đã mất người có thể bằng. Chính là ta cùng với Vân Hạc đám người hợp lực, chỉ sợ như mối bỏ bể. Lạc Vân Xương thần sắc không thay đổi, đồng dạng lấy thần niệm đáp lại, âm thanh mang theo trầm ổn tự tin, không cần lo ngại. Đợi ta bước vào thần phụ cảnh giới, thần hồn lực lượng có thể sơ bộ dẫn động kiếp trước tích lũy, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng sâu. Đến lúc đó, ta chủ khống đan lô hạch tâm biến hóa, ngươi lấy thần phụ nguyên lực khống chế âm dương hòa hợp, điều hòa dự tính, Vân Hạc đại sư tinh thông dược lực dung hợp, hỏa hầu nắm chắc. Nhiều mặt hợp lực, dựa vào trong tay ngươi kiếm gây trấn áp đan kiếp, nên có 7 thành nắm chắc, bù đắp cái kia phế đan thiếu hụt cuối cùng một sợi đạo văn, khiến cho hồi phục cựu phẩm cảnh giới. Trần Hoài An thật sâu nhìn xem Lạc Vân Dương, cảm nhận được nàng trong lời nói chắc chắn, lo âu trong lòng tản đi hơn phân nửa. Tất nhiên đã có chuẩn bị, hắn chỉ cần toàn lực ủng hộ, tốt. Vậy liền chờ ngươi đột phá thần phủ về sau. Sau 3 ngày, Phong Lăng huyện, Phục Long chủ phòng, Long Thủ Sơn. Nơi đây thế núi hùng vĩ, linh khí tập hợp, là Trần Hoài An tỉ mỉ là Lạc Vân Dương chọn lựa đột phá chi địa. Bày ra trùng điệp ẩn nấp cùng phòng hộ đại trận, ngăn cách trong ngoài. Trận pháp nơi trọng yếu, Lạc Vân Dương khoanh chân ngồi tại một khối ôn nhuận thanh ngọc trên đài. Nàng hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài sâu trì hoãn, cả người phảng phất cùng xung quanh thiên địa sông núi hòa làm một thể. Trong cơ thể tích góp đã lâu lực lượng, ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Trần Hoài An, Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyền phân lập tam vương, thần sắc nghiêm trọng. A Giao thân thể cao lớn chiếm cứ tại lối vào, ngân quang lưu chuyển lân giáp dựng thẳng lên, cảnh giác tất cả gió thổi cỏ lay. Tiểu Hồng thì hóa thành một đoàn xích kim sắc hỏa diễm, lơ lửng tại Lạc Vân Xương hướng trên đỉnh đầu, hai cánh mở rộng, tỏa ra ấm áp mà tinh thuần nhất bản khí tức, là phía dưới cung cấp ngoài định mức hỏa nguyên tầm bổ. Muốn bắt đầu. Lạc Vân Xương thấp giọng nói. Vừa dứt lời, khí thế bằng bạc đột nhiên từ Lạc Vân Xương trong cơ thể tỉnh lại. Cái kia không còn là thiếu nữ lạnh lạnh, mà là bệ nghệ hoàn vũ đế vương uy nghiêm. Mi tâm một điểm hàn quang nổ tung, một cái toàn thân thanh bích như ngọc, tạo hình cổ pháp hùng hồn trụ lớn đột nhiên hiện ra. Cán cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy dao long quay quanh đường vân, tản ra băng hàn thấu xương. Đây chính là nàng bản mệnh pháp khí, lấy thương huyền linh long xương làm cơ sở, băng phách huyền giao hồn là linh, mặc thừa phu phụ liệu mình luyện thành thanh ngọc trấn hải trụ. Giống. Một tiếng uy nghiêm dao long thét dài, từ cán nội ẩn ẩn truyền ra, cán hàn quang đại phóng. Ầm ầm. Phục Long Sơn trên không, phong vân cuồn bạo, lôi kiếp tập hợp, mà trong tầng mây, băng phách huyền giao hư ảnh, cuốn quanh lấy một đầu uy nghiêm thương huyền cự long, tại trong lôi vân bốc lên gào thét. Ngao. Tê. Lệ. Phục Long Sơn chỗ sâu, vô số tiềm tu đại yêu, vô luận huyết mạch cao thấp, tại cái này cỗ chân long cùng đế uy khủng bố áp chế xuống, tất cả đều tứ chi quỳ xuống đất, đầu chôn sâu, phát ra hoảng hốt cùng kính ý gào thét, như cùng ở tại triều bái bọn họ quân vương, vạn yêu cúi đầu. Chấn. Lạc Vân Xương trong quát, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh ngọc trụ quang mũi nhọn tăng gọn, trụ đỉnh ngưng tụ ra băng lam huyền quang, lao ngược lên trên, ngang nhiên đụng vào cái kia cuồng bạo lôi vân xương khí bên trong. Huyền quang những nơi đi qua, cuồng bạo lôi vân cùng xương khí lại bị đông kết ngưng kết, thanh ngọc trụ tuyệt đối đóng băng cùng chấn áp lực lượng, cưỡng ép ổn định lại bạo loạn thiên địa pháp tắc. Cùng lúc đó, Lạc Vân Xương trong cơ thể tích góp lực lượng triệt để bộc phát. Trần Hoài An trong mắt tinh mang nổ bắn ra, khó nén kiếp sợ. Vì thế này, vừa xa bình thường thần phủ đột phá, mà nàng đột phá phương thức cũng là Trần Hoài An chưa từng thấy qua, vậy mà trực tiếp chấn áp lôi kiếp. Triệu Linh Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra ngưng trọng, Thác Bạt Tuyền càng là vô ý thức nắm chặt chuôi đao. A Giao thấp nằm dạp người thân, tiểu hồng hỏa diễm chập chờn bất định. Oanh! Đến lúc cuối cùng một tia hủy diệt cùng tạo hóa lực lượng, bị Lạc Vân Xương toàn bộ thu vào thần phủ. Mang theo vô thượng đế uy thần phủ cảnh khí tức, ầm vang càn quét bốn phương, tuy bị thanh ngọc trụ cực lực thu lại, nhưng này nháy mắt thả ra uy áp, vẫn như cũ để không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Trần Hoài An bọn người cảm thấy hô hấp cứng lại. Phục Long Sơn trên không dị tượng đột nhiên tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện. Thanh ngọc trụ hóa thành một đạo lưu quang trở về Lạc Vân Xương mi tâm. Nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt chỗ sâu mang theo băng lãnh cùng uy nghiêm. Khí tức quanh người hòa hợp không tì vết, bất ngờ đã là thần phủ cảnh. Phục Long Sơn chỗ sâu, cái kia kinh thiên động địa đế uy, cùng vạn yêu cúi đầu dị tượng chậm rãi lắng lại. Lạc Vân Xương quanh thân lưu chuyển khí tức khủng bố, bị thu lại nhập thể, nàng lần nữa khôi phục cái kia lạnh lạnh thiếu nữ răng rắc, chỉ là hai đầu lông mày lắng đọng uy nghi cùng thâm thúy, đã không phải là trước kia có thể so sánh. Trần Hoài An đè xuống trong lòng chấn động, nhìn trước mắt cái này thoát thai hoán cốt nữ nhi ánh mắt phức tạp khó tả. Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyền, A Giao cùng Tiểu Hồng cũng là lòng còn sợ hãi, vừa rồi loại kia cấp độ uy áp, làm bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đi thôi, về Phong Lăng. Trần Hoài An trầm giọng nói. Lạc Vân Xương vừa vặn đột phá, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mọi người cấp tốc trở về Phong Lăng huyện phủ trạch, trong phủ vẫn như cũ yên tĩnh, phản phất Phục Long Sơn kinh thiên động địa chỉ là ảo giác. Trong tĩnh thất đã bày ra ngăn cách tất cả đại trận. Lạc Vân Xương ngồi xếp bằng điều tức, vững chắc mới vào thần phủ cảnh lực lượng. Trần Hoài An đứng chắp tay chờ đợi nàng mở miệng. Một lát sau, Lạc Vân Xương mở mắt ra, trong mắt băng lam thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức đã hướng tới ổn định. Nàng nhìn hướng Trần Hoài An, âm thanh réo rắt mà trầm ổn, Phục Long Sơn dị động tuy bị áp chế, nhưng thiên đạo cảm ứng cùng đế uy ba động, không thể gạt được chân chính đại năng. Càn Nguyên, Thanh Minh, bọn họ sợ rằng đã có phát giác. Để lại cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trần Hoài An vẻ mặt nghiêm túc, không sai. Lấy Xích Châu hiện nay lực lượng, đối phó một vị mới vào động hư người đã là cực hạn. Càn Nguyên, Thanh Minh mặc dù chuyển trọng thương bế quan, nhưng nếu liên thủ, tăng thêm thiên đỉnh nội tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Vân Xương, ngươi phía trước đề cập muốn chữa trị hai cái tiêu cựu phẩm phế đan, là ngươi ta phá cục mấu chốt. Đan này, có mấy phần chắc chắn có thể trợ thần phủ viên mãn xung kích động hư. Lạc Vân Xương khẽ lắc đầu, lời nói tỉnh táo mà hiện thực, cựu phẩm đang dược, đoạt thiên địa chi cửa số, ẩn chứa tạo hóa cùng phá giới lực lượng, cũng không phải bát phẩm có thể so sánh. Lý luận mà nói, tinh túy thật có thể gột rửa thần phủ ràng buộc, dẫn động một tia động hư thời cơ. Nhưng cũng chỉ là có thể, lại nguy hiểm cực lớn, không phải là ý chí cứng cỏi, căn cơ hùng hậu đến cực điểm người không thể thử nghiệm. Nàng lời nói xoay chuyển, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, có thể đây là hiện nay duy nhất có thể hành chi đường. Xích Châu linh mạch mặc dù bỏ niêm phong, nhưng tôn sùng không đủ để chống đỡ thần phủ viên mãn tự nhiên cảm ngộ đồng thời đột phá động hư cần thiết mênh mông linh lực. Như không có ngoại lực, cuối cùng cả đời cũng có thể dừng bước tại đây. Do đó, cái này hai cái phế đan, nhất định phải thành công chữa trị. Chỉ là, Lạc Vân Xương đôi mi thanh tú cao lại, đan này luyện chế, cần dẫn động thiên địa pháp tắc lò luyện, lấy vô thượng đan đạo khống chế tạo hóa dòng lũ, tu bổ thiếu hụt đạo văn. Ta tuy có đế hồn lực lượng, nhưng giờ phút này mới vào thần phủ, đối pháp tắc khống chế cùng thần hồn dẻo dai, tôn sùng không đủ để khống chế phế đan chữa trị. Nguy hiểm quá lớn, một khi mất khống chế, đan hủy người vong. Trần Hoài An minh bạch nàng lo lắng, ngươi ý tứ, ta cần thời gian. Lạc Vân Xương ánh mắt kiên định, ít nhất cần vững chắc thần phủ cảnh, tốt nhất có thể tăng lên đến thần phủ đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, ta đối Thanh Ngọc Trấn Hải trụ khống chế đem càng mạnh, đối pháp tắc cảm nộ càng sâu, thần hồn đủ để tiếp nhận tu bổ cựu phẩm đạo văn phản vệ. Lại thêm nguyên lực khống chế âm dương hòa hợp, Vân Hạc đại sư tinh vi thuốc khống, mới có thể sắp thành đan năm chắc tăng lên đến 7 thành trở lên. Trần Hoài An gật đầu, ta hiểu được. Ngươi yên tâm bế quan tu luyện, chuyện còn lại cứ việc giao cho ta. Lạc Vân Xương khẽ gật đầu, đối Trần Hoài An gật đầu, cha, manh manh cái này liền đi bế quan. Nàng đứng dậy, váy trắng tung bay, bộ pháp trầm ổn đi hướng tĩnh thất, bóng lưng đã đơn giản tương lai nữ đế quyết đoán phong thái. Trần Hoài An nhìn xem nữ nhi biến mất tại cửa tĩnh thất về sau, hít sâu một hơi. Chương 325. Vân Châu Ô Nhu, trẻ con nữ giác tâm. Giang Linh quận bên ngoài, tinh kỳ phân phật. Vũ An Tư, Xích Hòa Doanh, cùng với Sách Thiên Phụ tinh nhuệ, tại Trần Hoài An nhìn kỹ thao diễn. Túc sát chi khí bao phủ khắp nơi, đại chiến đến cảm giác gáp bách khiến người ngạt thở. Cùng lúc đó, một thất phong trần mệt mỏi linh câu phi nhanh mà tới, mang đến Lâm Viễn Ngọc khẩn cấp mật tín. Trần Hoài An mở rộng giấy viết thư, ánh mắt đảo qua, cái kia trước sau như một trầm ổn như núi khuôn mặt, chậm rãi ngưng kết. Thâm thúy đôi mắt loại, hiếm thấy xuất hiện khiếp sợ cùng luôn cuống tâm tình chập chờn. Trên thư chỉ có chút ít mấy lời, nhưng từng chữ như kinh lôi. Cấp báo, Vân Châu La Thiên Huyền Đạo mạnh thánh nữ, tại 2 tháng phía trước bình an sinh hạ một bé gái. Mẫu nữ đều an, thánh nữ trước đây chưa từng nói rõ thân này dự. Viễn Ngọc giật đầu. Mạnh Ngụy Ương. Sinh. Một cố khó nói lên lời, hỗn tạp mừng như điên, kinh ngạc, ấy nấy cùng cấp thiết tâm tình rất phức tạp che mất Trần Hoài An. Trong đầu hắn hiện lên Mạnh Mùi Ương lành lạnh khuôn mặt, nàng lại một mình tiếp nhận thai nén nỗi khổ, tại La Thiên Huyền Đạo không ổn định thời khắc, sinh hạ cốt nhục của bọn hắn. Không có chút gì do dự, Trần Hoài An lập tức kêu đến Xích Minh Viễn cùng Lão Bưu, ta có chuyện quan trọng cần lập tức rời đi, Xích Châu phòng ngự từ 2 người các ngươi toàn quyền phụ trách, tất cả sắp xếp ý theo kế hoạch chấp hành, không được sai sót. Tuyết Nhi cùng Tuyền Nhi tọa trấn Phong Lăng, nếu có quân tình khẩn cấp, từ Tuyết Nhi quyết đoán. Đại nhân yên tâm, chúng ta thể sống chết thủ vệ Xích Châu. Hai người nghiêm nghị lĩnh mệnh, mặc dù không biết Trần Hoài An vì sao đột nhiên rời đi, nhưng quân lệnh như núi. Trần Hoài An thậm chí không kịp cùng Triệu Linh Tuyết, Thác Bạt Tuyền ở trước mặt tạm biệt, chỉ để lại một đạo thần niệm đưa tin, thân hình đã hóa thành một đạo xé rách trường không băng hỏa lưu tinh, hướng về phương bắc vội vã đi. Hắn không có lựa chọn gần nhất thẳng tắp đường đi, mà là cẩn thận đường vòng Thanh Châu, tránh đi Trung Châu Thiên Đỉnh, một đường nhanh như chớp, không ngủ không nghỉ. Nửa tháng sau, phong trần mệt mỏi Trần Hoài An cuối cùng đã tới Vân Châu La Thiên Huyền Giáo tổng đàn vị trí trùng trùng điệp điệp bên trong. Cổ phát trang nghiêm huyền đạo tổng đàn, đề phòng nghiêm ngặt, không khí bên trong tràn ngập trang nghiêm cùng thần trương. Hắn mới vừa ở to lớn trước sơn môn thân ảnh rơi xuống, một đạo đỏ rực thân ảnh tựa như gió lốc vọt ra. Trần đại nhân, ngài tới. Hộ đạo pháp vương một trong nữ bạn, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khiếp sợ. Ta muốn gặp thánh nữ. Trần Hoài An không nói nhảm. Nữ bạn không nói hai lời, dẫn hắn liền hướng tổng đàn chỗ sâu đi nhanh, thánh nữ đại nhân vẫn luôn tại nhớ kỹ ngài. Xuyên qua đề phòng nghiêm ngặt tầng tầng cung điện, đi tới khu vực hạch tâm một tòa thanh lũ lịch sự tao nhã, linh khí giạt rào trước cung điện. Nữ bạn 10 phần cung kính, thấp giọng nói, thánh nữ ở bên trong, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, cung kính lui đến nơi xa thủ hộ. Trần Hoài An hít sâu một hơi, đẩy ra cửa điện. Trong điện tia sáng nhu hòa, bố trí ngắn gọn mà lịch sự tao nhã. Bên cửa sổ, mặc thanh lịch trường bào hiểu điệu thân ảnh, yên tĩnh đứng lặng, đưa lưng về phía cửa ra vào, nhìn qua ngoài cửa sổ biển mây dây núi. Mạnh Mùi Ương dáng người vẫn như cũ lạnh lạnh cô tuyệt, tựa như đỉnh núi tuyết tú liên. Tấn thăng thần phụ cảnh viên mãn về sau, tuế nguyệt ở trên người nàng phảng phất mất đi vết tích, dung nhan vẫn như cũ tươi đẹp tuyệt luân, hai đầu lông mày lắng động khống chế một phương uy nghiêm, tăng thêm mấy phần thành thục phong vận. Chỉ là cái kia mảnh khảnh bóng lưng, tựa hồ gánh chịu so ngày trước càng nặng cô tịch. Phảng phất là cảm ứng được cái kia khí tức vô cùng quen thuộc, nàng đông nhiên xoay người lại. Khi thấy do cửa ra vào cái kia phong trần mệt mỏi lại ánh mắt sáng rực thân ảnh lúc, Mạnh Mùi Ương lạnh lạnh con ngươi co vào, không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, muốn nói điều gì, lại chỉ phát ra một tiếng đè nén nghẹn nào. Tích xúc quá lâu bị khuất, nhớ, lo lắng, còn có lần đầu được làm mẹ tâm tình rất phức tạp, như vỡ đê thủy triều, vỡ tung nàng tất cả kiên cường ngụy trang. Từng viên lớn nóng ánh nước mắt, im lặng từ nàng như ngọc gò má trượt xuống, làm ướt trước ngực và áo. Khi hỏa, Trần Hoài An trong lòng kịch liệt đau nhức, thiên ngôn vạn ngữ ngăn tại trong cổ, chỉ hóa thành một tiếng bao hàm vô tận nhớ cùng ấy nấy khẽ gọi. Hắn bước nhanh đến phía trước, không chút do dự đem cái kia run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại ôm vào lòng. Mạnh Mùi Ương không có kháng cự, dựa vào hắn rộng lớn trên lồng ngực, kiềm chế thật lâu tiếng khóc cuối cùng thả ra ngoài, bả vai không được co rúm. Giờ khắc này, nàng không còn là uy trấn Vân Châu La Thiên Huyền giáo thánh nữ, chỉ là một cái cần dựa vào, nhớ người yêu nữ nhân, một mình gánh chịu quá nhiều, cuối cùng đợi đến người yêu trở về. Qua rất lâu, Mạnh Mùi Ương tiếng khóc mới dần dần lắng lại. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trần Hoài An, trong mắt mang theo một tia oán trách, càng nhiều hơn là mất mà được lại mừng rỡ. Ngươi làm sao mới đến? Âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi. Trần Hoài An êm ái lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, âm thanh âm u mà kiên định, xin lỗi, Thi Hòa, là ta đến chậm. Để ngươi một mình chịu khổ. Hai người ôm nhau nói nhỏ, lẫn nhau kể phân biệt phía sau đủ loại khó khăn, cùng với thời khắc đó sương nhớ. Thật lâu, Mạnh Mùi Ương thoáng bình phục tâm tình, trên mặt hiện ra mẫu tính quan huy. Nàng lôi kéo Trần Hoài An tay, đi đến nội thất một tấm phủ lên mềm dẻo gấm vóc cái nôi một bên. Trên giường, một cái nho nhỏ trong tã lót, phấn điêu ngọc chắc bé gái chính ngọt ngào ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như thượng đẳng nhất bạch ngọc, lông mi thật dài giống cây quạt nhỏ che ở mí mắt bên trên, miệng nhỏ đỏ hồng có chút chu, đáng yêu phải làm cho nhân tâm đều tan. Trần Hoài An tâm bị một loại trước nay chưa từng có mềm dẻo lấp đầy. Hắn ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ánh mắt tham lam nhìn xem tấm kia cùng mình khi còn bé hình dáng lại có 6-7 phần tương tự khuôn mặt nhỏ. Huyết mạch liên kết cảm giác là rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế. Nàng giống ngươi nhiều một ít. Mạnh Mùi Ương tựa sát tại Trần Hoài An bên cạnh, âm thanh ôn nhu như nước, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nữ nhi mềm mại gò má. Trần Hoài An nhịn không được vươn tay, vô cùng êm ái dùng lòng bàn tay đụng đụng nữ nhi tay nhỏ. Một cố khó nói lên lời cảm động cùng tinh thần trách nhiệm, chiếu nặng đè ở trong lòng của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Mùi Ương, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng trân trọng, vất vả ngươi, Thi Hòa. Nàng là chúng ta chân bảo. Nàng còn không có danh tự, Mạnh Mùi Ương trong mắt mang theo chờ đợi. Ta nghĩ chờ ngươi tới lấy. Trần Hoài An nhìn chăm chú nữ nhi điểm tĩnh ngủ nhan, lại dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ La Thiên Huyền giáo tổng đàn trên không cái kia bước lên không ngừng biển mây, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Sinh tại Vân Châu, giỏi huyền đạo. Mây trôi mênh mông, sơn nhạc vi bình." Liền gọi nàng. Trần Vân màn hình đi. Nguyện nàng như mây tự tại, tựa như núi cao cứng cỏi, cả đời có che chở, bình an vui sướng. Trần Vân màn hình. Mây màn hình. Mạnh Mùi Ương nhẹ giọng nhớ kỹ, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng tán đồng, tên rất hay. Liền kêu mây màn hình. Tiếp xuống nửa tháng, Trần Hoài An khó được qua một đoạn yên tĩnh thời gian. Mặc dù trước đây mang qua Lạc Vân Xương rất lâu, nhưng cái này dù sao mới là cùng mình có huyết nhục quan hệ chí thân, lần đầu làm cha người khác vụng về cùng mừng rỡ, để hắn thậm chí có chút chân tay luôn cuống. Ban ngày, hắn cùng Mạnh Mùi Ương ôm Tiểu Vân màn hình tại đình viện bên trong tàn bộ, nhìn mây cuốn mây bay. Ban đêm, hắn ôm lấy thê nữ tại dưới đèn nói nhỏ, giải thích xích châu chuyện lý thú, nghe Mạnh Mùi Ương kể ra La Thiên Huyền giáo vụ vặt. Tiểu Vân màn hình y y y nha nha âm thanh, thành đẹp nhất nốt nhạc. Mạnh Mùi Ương tháo xuống thánh nữ cô lãnh mặt nạ, tại Trần Hoài An bên cạnh, nàng chỉ là một cái ôn nhu thê tử cùng từ ái mẫu thân, trong mắt thường xuyên mang theo hạnh phúc tiêu ý. Nhưng nàng hai đầu lông mày cái kia phần thuộc về cường giả kiên nghị cùng đối với thế cục lo lắng, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. Nhưng mà, ấm áp thời gian luôn là ngắn ngủi. Xích Châu căng cứng thế cục giống như treo đỉnh kiếm, tiên đỉnh bóng tối chưa hề rời xa. Lao ra. Một đêm này, Mạnh Mùi Ương ôm ngủ say nữ nhi, tựa sát tại Trần Hoài An bả vai, âm thanh mang theo nồng đậm không muốn cùng thanh tỉnh, ngươi nên trở về. Xích Châu cần ngươi, Tuyết Nhi tỷ tỷ các nàng cũng tại chờ ngươi. Trần Hoài An trầm mặc, cánh tay nắm thật chặt. Đi theo ta đi. Về Xích Châu. La Thiên Huyền giáo không thể một ngày vô chủ. Mạnh Mùi Ương ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục thuộc về thánh nữ tỉnh táo cùng quyết đoán, nhất là giờ phút này, tiên đỉnh đối Vân Châu áp lực chưa hề giảm bớt. Ta như rời đi, huyền đạo nhân tâm nhất định tàn. Phù Diêu Hâu, chú ý nguồn gốc bọn họ quy thuận không lâu, càng cần hơn ta tọa trấn thống ngự. Ta ở đây, chính là cắm ở tiên đỉnh cánh bên một cái gai sắc, đối tiên đỉnh cũng là kiểm chế, cũng có thể hô ứng Xích Châu. Nàng nhìn xem Trần Hoài An, trong mắt là lý giải cùng hỗ trợ, nữ nhi của chúng ta tại chỗ này, rất an toàn. Có nữ bạn, Phù Diêu Hâu bọn họ thủ hộ, trong giáo trên dưới đều đem nàng coi như Minh Châu, ngươi không cần lo lắng. Chờ bình định tiên đỉnh. Càng không yên ổn, chúng ta người một nhà, tự sẽ đoàn tụ. Trần Hoài An thật sâu nhìn xem Mạnh Mùi Ương, hắn biết nàng nói là sự thật, là tàn khốc lại nhất định phải đối mặt hiện thực. Hắn nâng lên mặt của nàng, tại ánh sáng tia sạch cái trán ấn xuống sâu sắc hôn một cái, Thi Hòa, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt mây màn hình chờ ta. Tiếp các ngươi về nhà. Trần Hoài An một lần cuối cùng ôm lấy trong tã lót, mở đen nhánh mắt to hiếu kỳ nhìn hắn Tiểu Vân màn hình, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Sau đó đem một cái chính mình tự tay chế tạo thanh ngọc bình an khóa, đeo tại nàng nhỏ trên cổ. Bình Nhi chờ cha trở về. Thanh âm hắn âm u, mang theo vô hạn quyền luyến. Mạnh Mùi Ương ôm nữ nhi, đứng tại tổng đàn cao nhất xem vân đài bên trên, đưa mắt nhìn đạo kia lưu quang lại lần nữa xé rách biển mây, hướng về phương nam Xích Châu vội vã đi. Gió núi thổi lất phất nàng tay áo cùng sợi tóc, trong ngực nữ nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì, miệng nhỏ một xẹp, hoa hoa khóc lên. Mạnh Mùi Ương ôm thật chặt nữ nhi, nước mắt cuối cùng lại lần nữa không tiếng động trượt xuống, nhỏ xuống tại nữ nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoan, Bình Nhi không khóc. Đa đa chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn đáp ứng qua chúng ta. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, đã là trấn an nữ nhi, cũng là nói phục chính mình. Sau này nếu là có khó, liền mang theo cái này cái thanh ngọc tiến về thần nhạc cung, tìm Bạch Mã thị tương trợ. Trần Hoài An thân ảnh biến mất ở chân trời. Ôm ấp trẻ con nữ Mạnh Mùi Ương, độc lập đài cao, thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như cô phòng, chỉ có cái kia theo gió phiêu tán nước mắt, nói cái kia không cách nào dứt bỏ thủy mị cùng khắc cốt ghi tâm nỗi buồn ly biệt. Đường về trong gió, tựa hồ còn lưu lại nữ nhi mùi xưa khí tức. Trần Hoài An ánh mắt đã từ ly biệt không muốn, một lần nữa ngưng tụ sắc bén. Vì thủ hộ phần này kiếm không dễ ôn nhu, vì thế nữ tương lai. Ca Nguyên, Thanh Minh, cuối cùng cần hoàn toàn đoạn. Chương 326. Chương 326. Dược Vương lòng son, khái đi Xích Châu. Phong Lăng huyện phụ trạch, đèn đuốc sáng trưng. Trần Hoài An phong trần chưa tẩy, liền lập tức triệu kiến Lâm Viễn Ngọc. Lâm Viễn Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, đưa lên một phần đến từ Vạn Thông Thương hội tình báo tuyệt mật. Lao ra, Tiên Đình Vương hướng truyền đến cấp báo. Lâm Viễn Ngọc gầm thanh ép tới cực thấp, "Càn Nguyên, trước thời hạn xuất quan." Theo hiện có tin tức phỏng đoán, hắn giờ phút này ngay tại điều khiển lệ thuộc trực tiếp Thiên Uy quân, còn có bảo vệ Trùng Châu trấn thủ vệ cũng tại tập kết bên trong. Trần Hoài An con ngươi co vào, "Càn Nguyên trước thời hạn xuất quan." Hắn nháy mắt liên tưởng đến Phục Long Sơn chỗ sâu, Lạc Vân Xương đột phá lúc, cái kia kinh thiên động địa đế uy, cùng với sinh ra các loại dị tượng. Lúc ấy hắn chỉ lo lắng không thể gạt được động hư cường giả, bây giờ xem ra, quả nhiên bị Càn Nguyên lão hồ ly này bắt được. Để lại cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Trần Hoài An trong lòng còi báo động đại tác, cùng Lâm Viễn Ngọc đơn giản bàn giao vài câu, liền thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lạc Vân Xương bế quan tính thất bên ngoài. Manh manh, tính thất cửa đá không tiếng động mở ra, Lạc Vân Xương khí tức quanh người trầm ngưng như biển, thần phụ cảnh lực lượng đã vững chắc, hai đầu lông mày cái kia phần đế giả thâm thúy càng thêm rõ ràng. Lạnh lạnh trong hai con ngươi mang theo một tia ngưng trọng, Càn Nguyên động. Ân. Trần Hoài An gật đầu, Phục Long Sơn dị tượng, sợ đã bị bắt giữ. Hắn trước thời hạn xuất quan, ngay tại triệu tập trọng binh. Kế hoạch của chúng ta, nhất định phải trước thời hạn. Lạc Vân Xương trong mắt lóe lên hàn mang, việc này không nên chậm trễ. Lập tức bắt tay vào làm chữa trị phế đan. Càn Nguyên tất nhiên sinh ra cảm ứng, hắn tuyệt sẽ không cho chúng ta an ổn tăng lên thời gian. Kéo càng lâu, hắn chuẩn bị đến càng đầy đủ, chúng ta càng bị động. Dù có nguy hiểm, cũng nhất định phải đập cái này một chút hy vọng sống. Trước đây, Càn Nguyên nhằm vào Xích Châu, chủ yếu là bởi vì biết Trần Hoài An trong tay có một đoạn đế khí chẳng huyền, ngoài ra còn có Huyền Vi mang ra địa khố trọng bảo, cùng với Tiên Đỉnh tinh nhuệ sách thiên phủ. Đối với Càn Nguyên đến nói, Trần Hoài An đúng là cái không lớn không nhỏ uy hiếp, nhưng cũng không có vội vã như vậy tại trừ bỏ. Dù sao, hắn kết luận, lấy Xích Châu bao gồm linh khí, căn bản không đủ để cho tu luyện giả đột phá đến động hư cảnh, mà chỉ cần không đạt tới động hư cảnh, cho dù Trần Hoài An đến nửa bước động hư, vậy vẫn là thần phụ cảnh, giữa bọn hắn từ đầu đến cuối có khó mà vượt qua khoảng cách. Nhưng bây giờ khác biệt, Xích Châu xuất hiện đế uy, dù chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng này chút đủ để uy hiếp đến Càn Nguyên. Vô luận như thế nào, Càn Nguyên cũng không thể lại ngồi nhìn không quản, vì vậy hắn dẫn đầu đỉnh chỉ bế quan dưỡng thương, đồng thời đi gặp Thanh Minh. Chỉ là, Thanh Minh y nguyên lơ đễnh, dù cho Càn Nguyên khuyên bảo rất lâu, Thanh Minh vẫn là chuẩn bị án binh bất động. Vì vậy, Càn Nguyên một bên điều binh khiển tướng, bên kia tính toán tiến về Ninh Châu đi gặp Bạch Mã Huyền Nhất. Mà đối Lạc Vân Xương đến nói, hiện nay hy vọng duy nhất liền là mau chóng chữa trị cửu phẩm phế đan, chỉ cần thành công, có cửu phẩm đan dược gia trì, liền có cơ hội đột phá đến động hư cảnh, đến lúc đó đối mặt thương thế chưa lành Càn Nguyên, chí ít có 7 thành 5 chắc đứng ở thế bất bại. Lạc Vân Xương hít sâu một hơi, lấy ta giờ phút này thần phụ tiểu thành cảnh giới, dù có pháp khí cùng kiếp trước kinh nghiệm gia trì, đối pháp tắc khống chế cùng tiếp nhận phế đan đạo văn phản phệ năng lực, nhiều nhất chỉ có 3-4 thành 5 chắc. Như cưỡng ép tu bổ, sợ có đan hủy người vong nguy hiểm. Trần Hoài An cau mày, 3-4 thành, quá thấp. Cái này không những liên quan đến đan dược thành bại, càng liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Trong khoảng điện quang hòa thạch, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Bàn tay hắn lật một cái, viên địa dược vương trang chủ Chớ Vô Nhai tặng cho khách khanh làm ra hiện tại lòng bàn tay. Dược vương trang, Chớ Vô Nhai. Người này đang đạo tạo nghệ thâm bất khả trắc, không tại Vân Hạc phía dưới, lại là điều hòa dự tính, hóa giải đan độc phản vệ. Nếu có hắn gia nhập, cùng người ta, Vân Hạc đám người hợp lực, khống lò luyện, điều âm dương, ngự dược tính phản vệ. Có lẽ có thể đem năm chắc tăng lên tới 7 thành trở lên. Lạc Vân Xương đôi mắt hơi sáng, Dược Vương trang chủ, hắn xác thực có năng lực này, như đến hắn trợ lực, có thể tăng nhiều năm chắc. Ta tự mình đi mời. Trần Hoài An không có chút gì do dự, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Huyền Nhi, Phong Lăng cùng Manh Manh liền giao cho các ngươi, nhất thiết phải cẩn thận. Lao ra, tiên sinh, yên tâm. Triệu Linh Tuyết, Lý Minh Huyên cùng Thác Bạt Tuyền lập tức đồng ý, trong mắt chiến ý bốc lên. Trần Hoài An không chút nào dừng lại, thân hình lại lần nữa hóa thành xé rách trường không lưu quang, lần này, mục tiêu nhắm thẳng vào Ninh Châu Dược Vương trang. Hắn nhất định phải trước ở Càn Nguyên đại quân tập kết hoàn thành phía trước, mời đến vị này đan đạo cự phách. Trần Hoài An bằng nhanh nhất tốc độ, không tiếc nguyên lực hao tổn, đi cả ngày lẫn đêm, vẹn vẹn mấy ngày liền lại lần nữa đã tới Kim Ngô quận Dược Vương trang, lấy ra khách khanh lệnh, tiến vào Dược Vương trang bên trong. Trang chủ Chớ Vô Nhai được nghe Trần Hoài An đi mà quay lại, còn có việc gấp muốn nhờ, lập tức ở thành tu tính thất tiếp kiến. Khi thấy Trần Hoài An thần sắc ngưng trọng lúc, Chớ Vô Nhai trong lòng cũng là run lên. Trần tiên sinh, chuyện gì như vậy cấp bách? Chớ Vô Nhai lui tả hữu, trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ lấy Trần Hoài An bây giờ thân phận địa vị cùng thực lực, có thể để cho hắn thất thố như vậy, hẳn là kinh thiên đại sự. Trần Hoài An không có khách sáo, mặc trang chủ, chuyện quá khẩn cấp, Trần Mỗ liền nói thẳng. Ngày xưa đế sư Khưu Đan sinh trước khi vẫn lạc, từng cưỡng ép mở lò luyện chế hai cái cựu phẩm thần đan, sắp thành lại bại, đan thành tàn phế. Cái này phế đan, bây giờ tại Trần Mỗ trong tay. Cựu phẩm phế đan. Chớ Vô Nhai bỗng nhiên từ chỗ ngồi bắn lên, hai mắt trừng tròn xoe, là thất thanh. Dù hắn thân là Dược Vương trang chủ, trải qua tang thương, nghe đến cựu phẩm hai chữ, cũng khó có thể tỉnh táo. Cựu phẩm, đó là đan đạo cực hạn, là giới này tuyệt tích gần ngàn năm thần thoại. Trần Hoài An lật bàn tay một cái bị cấm chế dày đặc phong ấn hộp ngọc trống rỗng xuất hiện. Hắn cũng không mở ra, nhưng hộp ngọc khe hở bên trong tiết lộ ra cái tia phảng phất ẩn chứa khai thiên tạo hóa, lại mang một tia suy bại không hoàn chỉnh khủng bố đạo vận, đã để Chớ Vô Nhai huyết dịch khắp người đều cơ hồ ngưng kết. Chớ Vô Nhai thân là đứng đầu đan sư, khí tức kia vượt xa hắn biết bất luận cái gì bát phẩm đan dược, là chân chính cựu phẩm tàn vận, mang an cơ duyên xảo hợp, được một bộ chữa trị như thế phẩm giai phế đan bí pháp. Có thể phương pháp này cần hung hiểm và phần, không phải là đại nghị lực, đại thần thông giả hợp lực không thể làm. Chớ Vô Nhai nhịp tim như nổi trống, hô hấp nặng nề. Cựu phẩm phế đan, chữa trị bí pháp. Bất kỳ một cái nào từ đều đủ để làm cho cả đàn đạo giới điên cuồng, trong đầu hắn nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Trần Hoài An nhìn xem Chớ Vô Nhai, bây giờ cường địch vây quanh, phong vân đột biến, Trần Mỗ nhu cầu cấp bách đan này phá cục. Thế nhưng lấy ta Xích Châu Vân Hạc đại sư lực lượng, dựa vào Trần Mỗ không chế nguyên lực âm dương chi thuật, Tôn Sùng cảm giác như muối bỏ bể, càng thiếu một vị có thể điều hòa trăm thuốc, hóa giải đan nguyên phản phệ đan đạo cự phách tọa trấn trung tâm. Hắn đứng lên, đối với Chớ Vô Nhai sâu sắc vái chào, xem khắp thiên hạ, đan đạo tạo nghệ có thể gánh cái này trách nhiệm người, trừ bỏ trang chủ bên ngoài, Trần Mỗ không làm người thứ hai nghĩ. Vì vậy, mạng muội trước đến, khẩn cầu trang chủ xuất thủ tương trợ. Đây là liên quan đến ức vạn sinh linh tồn tiếp theo chi đại sự. Trần Mỗ, cầu xin trang chủ giúp ta. Chớ Vô Nhai nội tâm bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hắn đột nhiên hít một hơi, phản phất muốn đem tất cả hoảng hốt cùng do dự đều hút vào phế phủ thiêu đốt mất. Đôi mắt giàn mua vận đục bộc phát ra trước nay chưa từng có óng ánh tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hoài An, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Trần tiên sinh, không cần nhiều lời. Hắn một cái nắm chặt trên bàn viên kia chí tôn khách khanh lệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cửu phẩm. Ha ha ha. Lão phu phí thời gian cả đời, sở cầu người, không phải liền là dòm ngó đan đạo đỉnh. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, có thể tham dự chữa trị cửu phẩm thần đan, là lão phu lớn lao tạo hóa, là đan sư vô thượng vinh quang. Chết, lại có làm sao? Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vô cùng trịnh trọng. Huống chi, Trần tiên sinh tại thiên gió, tại dược vương trang đất nước, lão phu phấn thân khó báo, thương sinh đại nghĩa trước mắt, lão phu há lại hạng người ham sống sợ chết. Tốt. Trần Hoài An không người thi lễ, trang chủ cao thượng. Trần Mỗ thay mặt Xích Châu bách tính, cảm ơn trang chủ. Việc này không nên chậm trễ. Chớ Vô Nhai lôi lệ phong hành, lập tức cao giọng gọi người, người tới. Nhanh mời phu nhân, thiếu trang chủ cùng chư vị trưởng lão, lập tức đến phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng. Mạc Thiên Gió, Bạch Mã Linh Tê cùng mấy vị tóc trắng xóa trưởng lão vội vàng chạy tới. Chớ Vô Nhai đứng tại chủ vị, thần sắc trước nay chưa từng có trang trọng, hắn đầu tiên là đối với tất cả trưởng lão ôm quyền thi lễ. Chư vị, lão phu có một cọc liên quan đến thiên hạ thương sinh đại sự muốn làm, cần lập tức theo Trần tiên sinh tiến về Xích Châu. Ngày về, chưa định, có lẽ liền không tại trở về. Lời vừa nói ra, Mạc Thiên Gió sắc mặt đại biến, phụ thân, chuyện gì như vậy hung hiểm? Bạch Mã Linh Tê cũng gấp nói, lao ra, để thiếp thân theo ngài cùng đi. Im ngay. Chớ Vô Nhai trầm giọng quát, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, việc này không phải là các ngươi có thể tham dự. Nghe lệnh. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn hướng Mạc Thiên Gió cùng Bạch Mã Linh Tê. Linh Tê, Thiên Phong, từ đó khoảnh khắc, dựa vương trang trong ngoài tất cả sự vụ lớn nhỏ, từ hai người các ngươi tổng trưởng. Gặp chuyện không quyết, có thể cùng tất cả trưởng lão bàn bạc. Hắn lại nhìn về phía mấy vị trưởng lão, chư vị ông bạn già, trong trang đan đạo truyền thừa, đệ tử bồi dưỡng, linh thảo bồi dưỡng, liền xin nhờ chư vị nhất thiết phải toàn lực phụ tá thiếu trang chủ, ổn định ta dược vương trang cơ nghiệp. Mạc Thiên Gió nhìn xem trong mắt phụ thân cái kia không cho dao động quyết tâm, trong lòng kịch liệt đau nhức, nhưng hắn biết rõ phụ thân tính cách, càng hiểu có thể để cho phụ thân quyết tuyệt như vậy sự tình, tất nhiên kinh thiên động địa. Hắn cố nén nước mắt, quỳ rạp xuống đất, "Hải Nhi, cần tuân cha mệnh, mời phụ thân nhất thiết phải bảo trọng." Mấy vị trưởng lão cũng nghiêm nghị không lời, lão hủ chờ ổn thỏa dốc hết toàn lực, thủ hộ dược vương trang. "Trang chủ, trân trọng." Chớ Vô Nhai nhìn xem nhi tử cùng trung thành tuyệt đối các trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối Trần Hoài An nói, "Trần tiên sinh, chờ lão phu một lát." Hắn bước nhanh hướng đi chính mình đan phòng, một lát sau, có một cái tạo hình cổ pháp màu đỏ thâm đan lô đi ra. Hắn vuốt ve đan lô, giống như xoa xoa lão hữu, trong mắt mang theo xa nhau cùng thẳng tiến không lùi, "Ông bạn già, theo ta đi gặp một lần cái kia cựu phẩm cảnh giới." "Đi." Chớ Vô Nhai đối Trần Hoài An gật đầu mạnh một cái, cong lên đan lô, ngẩng đầu mà bước, dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Hoài An trong lòng khuấy động, đối với Mạc Thiên Gió đám người ôm quyền thi lễ, "Chư vị yên tâm, Trần Mộ nhất định đem hết toàn lực bảo vệ trang chủ chu toàn." Lập tức theo sát Chớ Vô Nhai, hai đạo lưu quang xé rách dược vương trang trên không yên tĩnh, hướng về Xích Châu phương hướng, tốc độ cao nhất phi nhanh. Chương 327, chương 327. Đan đốt cửu tiêu. Phần Thiên Quận, Vân Hà Đan cung địa chỉ mới chỗ sâu. Bị trung điệp gia cố, bày ra các loại phòng hộ trận pháp ly hỏa thiên lô, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Lạc Vân Dương ngồi xếp bằng chủ vị, thanh ngọc trấn hải trụ trôi nổi tại trước người, tản ra yếu ớt hàn quang, băng phách huyền giao hư ảnh tại trụ bên trong như ẩn như hiện. Nàng hai mắt nhắm chặt, thân phụ cảnh khí tức sớm đã vững chắc. Trần Hoài An tọa trấn ly hỏa thiên lô phía đông, nguyên lực tại quanh thân lưu chuyển không ngừng, băng hỏa song pháp tướng hư ảnh tại sau lưng trôi dạt. Chớ Vô Nhai tọa trấn phía tây, trước người lơ lửng cái kia cổ pháp đỏ thất bản mệnh đan lô, lò lửa ôn nhuận lại nội ẩn minh ngông. Thân sắc hắn trước nay chưa từng có chuyên chú, như lão tăng nhập định, toàn tâm cảm ứng đến dược tính mỗi một tia biến hóa vi diệu. Vân Hạc dẫn đầu huyền hỏa, đan thành, linh bếp lò, dược trần, âm phủ năm người, thành hình quạt nằm ở phía nam, diễn phần mình nắm trong tay ly hỏa thiên lô đại trận một bộ phận. Huyền hỏa dẫn động địa mạch hỏa lực, đan thành giám sát đan nguyên ngưng tụ, linh bếp lò ổn định trong lò không gian. Dược chân điều hòa linh tài tinh hoa, âm phủ khắc họa cố đan phủ văn. Mọi người tâm thần căng cứng, phản phất hành tẩu tại vạn trượng thâm viên tơ thép bên trên. Trong bọn Hà Lương, ly hỏa thiên lô hạch tâm địa hỏa ao nham tương phía trên, một cái không ngừng bận bẹo xoay tròn vòng xoáy chậm rãi thành hình. Vòng xoáy trung tâm, hai cái ẩn chứa vô tận tạo hóa, che kín không hoàn chỉnh đạo văn cựu phẩm phế đan, đang chìm trôi dần nổi. Chư vị, khởi trận. Dẫn thiên địa pháp tắc lực lượng, nối lại đạo văn. Lạc Vân Xương lạnh lạnh thanh âm uy nghiêm vang lên. Ông. Thanh ngọc trấn hải trụ quang mũi nhọn đại phóng, băng phách huyền giáo hư ảnh phát ra rung trời gào thét. Một cỗ chấn áp vạn cổ hàn sắt lĩnh vực quyết tán, cưỡng ép ổn định lại cái kia cuồng bạo vòng xoáy. Trần Hoài An hai tay ấn quyết biến ảo, phần thiên ngọn lửa cùng cựu lũ hàn sát hóa thành hai cái gào thét cự long, cuốn quít nhau xông vào vòng xoáy, tinh chuẩn điều hòa trong đó cuồng bạo xung đột âm dương năng lượng. Chớ Vô Nhai khẽ quát một tiếng, bản mệnh đan lô nắp lọ mở ra, vô số tinh thuần nhu hòa màu xanh đan nguyên chi khí chuyển vào vòng xoáy, bao trùm hai cái kia phế đan, ôn hòa hóa giải trong đó bởi vì không hoàn chỉnh mà sinh ra phản vệ dị lực. Vân Hạc đám người đồng thời phát lực, ly hỏa thiên lô đại trận bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Bàng bạc địa mạch hỏa lực bị cực hạn giảm tinh luyện, hóa thành tinh túy nhất năng lượng dòng lũ chuyển vào vòng xoáy. Phần thiên quận trên không thay đổi đến âm trầm, cũng không phải là mây đen tế nhật, mà là tia sáng bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ, rơi vào một mảnh làm người sợ hãi mông mông bụi bụi. Giống, ngao, hai tiếng tràn đầy không cam lòng cùng ngang ngược linh hồn gào thét từ vòng xoáy trung tâm nổ vang. Đó là Tuyết Vực yêu vương cực hàn yêu đan cùng Long Ngao thủy nguyên yêu đan bị đầu nhập lò luyện, xem như tu bổ cựu phẩm phế đan thiếu hụt đạo văn mấu chốt thúc dẫn, bọn họ bản nguyên lực lượng bị cưỡng ép rút ra dung luyện, dẫn động lưu lại ngập trời yêu hồn đoán niệm. Nháy mắt, phần thiên quận bắc bộ chân trời vô tận màu băng lam cực quang như phẫn nộ hải dương cuốn ngược thương khung, nương tụ thành một đầu dữ tận gào thét tự thú hư ảnh. Phương nam chân trời thì dâng lên lăn lộn sóng to gió lớn xanh đậm, hóa thành một đầu lưng đà sơn nhạc, ngửa mặt lên trời gào thét Long Ngao hư ảnh. Hai cỗ nguồn gốc từ yêu phủ cảnh viên mãn đại yêu bản nguyên yêu lực mang theo khi còn sống sau cùng lệ khí cùng không cam lòng ầm vang đụng nhau. Ầm ầm, băng lam cùng mực xanh va chạm trung tâm, bộc phát ra không cách nào hình dung năng lượng triệu dâng, cái này cuồng bạo đụng nhau đốt lên lò luyện hạch tâm. Lò luyện hư ảnh dần dần ngưng thực, không tại hư ảo, hiện ra cổ sơ thanh đồng cự đỉnh hình thái, thân đỉnh bên trên nhật nguyện tinh thần, sông núi non sông, có cây trùng cá, thần ma hư ảnh bao gồm ngày vạn tượng đồ án điên cuồng lưu chuyển sáng tác. Trong đỉnh không còn là mơ hồ vòng xoáy, mà là diễn hóa thành một mảnh hỗn độn chưa phân, thời không vặn vẹo khủng bố cảnh tượng. Tuyết Vực yêu vương cùng Long Ngao hư ảnh ở trong đó điên cuồng dãy rủa, cắn xé. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thân đỉnh kịch chấn, tiêu tán ra hủy diệt tính năng lượng loạn lưu. Đồng thời, trên bầu trời, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm đạo tinh khiết đến chói mắt khủng bố thần lôi, cuốn quanh lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng rơi vào cái kia cự đỉnh, lôi quang những nơi đi qua, hư không chôn bụi, vạn vật thành tro. Lôi quang chưa ngừng, trong hư không đột nhiên rách ra vô số đen nhánh khe hở. Từ trong thổi ra vô hình vô chất, lại ẩn chứa tan dã vạn vật tịch diệt chi phong. Cái này gió phân hai màu đen trắng, hắc phong thực cốt tiêu hồn, bạch phong hóa linh tán nguyên, cuốn quýt nhau, như hai cái diệt thế cự mãng, bao quanh cự đỉnh điên cuồng rào sát. Theo cự đỉnh bên trong phế đan đạo văn bắt đầu được chữa trị lực lượng chẳng đến, không hoàn chỉnh chín viên mãn khí tức tiết lộ một tia. Cửu thiên bên ngoài, ban ngày sao hiện. Vô số màu sắc cám lục, đỏ tươi, ảm đạm hung tinh tinh mang bị dẫn động, như mưa to bắn trụ mà xuống, ý đồ ô nhiễm trong đỉnh đan khí, phá hư đạo văn nối lại. Lam Vân Hạc đám người đem hết toàn lực, lấy ly hỏa thiên lô đại trận dẫn động tinh thuần địa hỏa, bị Chớ Vô Nhai lấy vô thượng đan đạo bí pháp điều hòa, truyền vào một tia sinh cơ lực lượng, thành công nuốt lên phế đan một chỗ nhỏ bé vết rách thời điểm. Trong đỉnh hỗn độn bên trong, lại có yếu ớt tử khí bốc lên, diễn hóa ra một gốc dáng dấp hiểu điệu cửu diệp thanh liên hư ảnh, tỏa ra thanh tâm đỉnh hồn ánh sáng nhạt, đem quanh mình một tia ô uế sao sát xua tan. Đồng thời, đỉnh bên ngoài, cái kia phong bạo bên dưới, có vụn vật hoa sen vàng hư ảnh cùng phiêu miểu tiên nhạc luân âm lóe lên một cái rồi biến mất. Cự đỉnh phía dưới, Vân Hà đang cung hạch tâm, mọi người đã đến bên bờ sinh tử. Thanh ngọc trấn hải trụ treo ở Lạc Vân Xương đỉnh đầu, tia sáng trước nay chưa từng có hừng hực. Trụ bên trong băng phách huyền giao hư ảnh thống khổ gào thét, lại đem một thân bảng bạc băng phách hàn sát không giữ lại chút nào chuyển vào thanh ngọc trụ. Lạc Vân Xương sắc mặt trắng bệnh, cái trán gân xanh nhận hiện, mỗi một lần thần lôi oanh kích, đều để nàng thân thể mềm mại khẽ run, khóe miệng tràn ra một sợi chói mắt máu đỏ. Nhưng nàng ánh mắt băng lãnh kiên định, đem tất cả tâm thần đều chút xuống tại duy trì cái kia yếu ớt cân bằng bên trên. Trần Hoài An sau lưng, biển huyền quy ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra cửu u hàn sát ngăn cản sao sát, hỏa thần phượng hai cánh giận dương, phần thiên ngọn lửa hóa thành ngập trời lưới lửa chặn đường tịch diệt gió lạnh. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống, mênh mông băng hỏa nguyên lực, không ngừng điều hòa yêu đan xung đột đưa tới cuồng bạo năng lượng, đem nó hướng dẫn hướng phế đan cần tu bổ chỗ. Mỗi một lần năng lượng xung kích đều để hắn ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích, nhưng này ánh mắt lại thiêu đốt ngọn lửa bất khuất, gắt gao thủ hộ lấy Lạc Vân Xương cùng Chớ Vô Nhai ở giữa năng lượng thông đạo. Chớ Vô Nhai trên mặt lại không ôn hòa của thường ngày, chỉ còn lại một loại gần như điên cuồng chuyên chú cùng thần thánh. Hắn hai bàn tay gắt gao chống đỡ tại chính mình cái kia đỏ thẫm trên lò luyện đan, thân lò nóng bỏng muốn tan chảy. Nắp lò đã sớm bị cuồng bạo đan khí xông mở, trong lò cũng không phải là đan dược, mà là dâng trào ra xanh biếc đan nguyên chi khí, cái này bàng bạc sinh cơ chi khí, tại hắn cả đời đan đạo tạo nghệ hướng dẫn bên dưới, tinh chuẩn cuốn lên cự đỉnh bên trong hai cái kia phế đan. Mỗi khi phế đan bởi vì đạo văn tu bổ sinh ra kịch liệt phản vệ, bộc phát ra sẽ rách tính năng lượng loạn lưu lúc, hắn đan nguyên chi khí tựa như xuân phong hóa vũ, đem nó vớt lên hóa giải. Hắn toàn thân đẫm máu, râu bạc trắng cháy khô, nhưng này ánh mắt lại phát sáng đến dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm trong đỉnh cái kia hai đoàn tại hủy diệt bên trong khó khăn nhúc nhích trùng sáng, trong miệng nói lẩm bẩm, đắm chìm trong một loại cùng đan đạo bản nguyên cộng minh huyền diệu cảnh giới bên trong. Đây mới thực là đan si mê đối mặt cảnh giới chí cao quên mình cảm ngộ. Vân Hạc thất khiếu chảy máu, lại gắt gao khống chế đại trận bên trong trụ cột, chỉ huy nhược định, huyền hỏa như trong lửa tu la, làn da dạng nước cháy đen. Vẫn như cố gầm thét đem địa mạch hỏa lực giảm đến cực hạn, đan thành hai tay máu thịt bé bét, thần hồn cuốn chặt lại trong đỉnh đan khí, không để cho tản mát mảy may. Mỗi người đều đến cực hạn, toàn bằng một cỗ đan đạo tín niệm tại chống đỡ. Trung Châu Thiên Đỉnh, cái kia trôi nổi tại trên 9 tầng trời to lớn dãy cung điện chỗ sâu. Mới vừa từ Ninh Châu thần nhạc cung trở về Càn Nguyên, đông nhiên mở hai mắt ra, lần thứ nhất lộ ra khó mà ức chế kinh hãi cùng nổi giận. Trước mặt hắn hư không, rõ ràng chiếu rọi ra Xích Châu phần thiên quận trên không cái kia hủy thiên diệt địa phong bạo. Khí tức kia, hắn quá quen thuộc. Cựu phẩm thần đan. Không, là tu bổ cựu phẩm phế đan. Là ai? Cửu đan sinh đã chết. Chẳng lẽ là Trần Hoài An? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Càn Nguyên âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà vặn mèo, hắn khổ tâm lưu đồ nhiều năm, cướp đoạt tất cả cơ duyên, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hoài An dám tại hắn ngay dưới mắt tiến hành như vậy hành vi người tiên. Đan dược này một khi thành công, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải lập tức. Càn Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, kinh khủng động hư uy áp tràn ngập toàn bộ cung điện. Hắn muốn đích thân xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào đánh gãy cái này luyện đan, đem nó bóp chết tại trên nồi. Càn Đế đại nhân, Càn Đế đại nhân, việc lớn không tốt. Một tên tiên đỉnh kim giáp thần tướng sắc mặt trắng bệch, liền lăn bỏ mang xông vào trong điện, thậm chí đánh gãy Càn Nguyên sát ý ngút trời. Sợ cái gì? Càn Nguyên gầm thét, giống như kinh lôi. Bắc, phương Bắc Vân Châu cấp báo. Thần tướng nằm rạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy, La Thiên Huyền đạo thánh nữ mạnh mùi hương, tự mình dẫn trong giáo tất cả tinh nhuệ, đột nhiên quy mô tiến công ta tiên đỉnh tại phương Bắc bình chướng, Ngọc Hành quận. Thế công cực kỳ hung mãnh. Ngọc Hành quận báo nguy. Thỉnh cầu đế sư đại nhân nhanh phát việc bình. Cái gì? Mạnh mùi hương. Càn Nguyên bỗng nhiên nhìn hướng hư không hình ảnh bên trong, cái kia xích châu phần tiên quận trên không điên cuồng tàn phá bừa bãi phong bạo, lại nhìn xem quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy thần tướng. Trần Hoài An, Mạnh Ngụy Ương. Càn Nguyên gào thét, mang theo động hư cảnh lực lượng kinh khủng, chấn động đến cả tòa tiên đỉnh cung điện đều vang lên ong ong. Hắn hiểu được, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Đây là xích châu cùng Vân Châu tỉ mỉ bày kế kiềm chế. Dùng Vân Châu tấn công mạnh, ngăn chặn hắn phá hư luyện đan bước chân. Sắc mặt hắn xanh xám, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cực hạn. Một bên là sắp thành hình cựu phẩm thần đan, một bên là phương bắc trọng trấn Ngọc Hành quận báo nguy. Phân thân thiếu phương pháp. Thanh Minh. Càn Nguyên bỗng nhiên hướng một tòa khác cung điện phương hướng chuyển ra một đạo thần niệm, âm thanh mang theo không đè nén được vội vàng sao động, xích châu có biến, cựu phẩm thần đan hiện thế, cho ta lập tức. Nhưng mà hắn thần niệm còn chưa truyền đạt xong xuôi, một tòa khác tĩnh mịch cung điện bên trong, đồng dạng bị xích châu dị tượng quấy rầy, từ trong lúc chữa thương cưỡng ép thức tỉnh Thanh Minh đế sư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cựu phẩm thần đan, đế hồn xuống lại. Trần Hoài An, Mạnh Ngụy Ương, tốt một cái dương đông kích tây. Càn Nguyên, Ngọc Hành quận không thể sai sót. Nếu không phương bắc cửa ra vào mở rộng, Vân Châu La Thiên Huyền đạo cùng xích châu nam bắc hô ứng, ta tiên đỉnh nguy rồi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết đoán, đối với Càn Nguyên truyền đến thần niệm lạnh lùng đáp lại, Càn Nguyên, ngươi nhanh điều Thiên Huy quân, gấp rút tiếp viện Ngọc Hành. Nhất thiết phải ngăn lại La Thiên Huyền đạo. Bản tọa, tự mình đi một chuyến xích châu. Ta ngược lại muốn xem cái này cựu phẩm thần đan, còn có cái kia Trần Hoài An, đến tột cùng đang chơi trò xếp gì. Chương 328, Thanh Minh đích thân tới, đan thành cựu phẩm. Phần thiên quận trên không, cự đỉnh tại thần lôi, gió lạnh, sao sát thay nhau tàn phá bừa bãi bên dưới đã che kín vết rách, phát ra chói hai rên rỉ. Trong đỉnh, cái kia hai đoàn dựng dục cựu phẩm tạo hóa trùng sáng, tại cuồng bạo năng lượng dòng lũ bên trong điên cuồng rung động, vừa vặn khó khăn ngưng tụ mấy sợi mới đạo văn, tại lực lượng hủy diệt trùng kích vào, lại sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể lại lần nữa vỡ nát. Lỗ một bên mọi người đã là nọ mạnh hết đà. Lạc Vân Dương sắc mặt như giấy vàng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, thanh ngọc trấn hải trụ quang mang đều ảm đạm rồi mấy phần. Trần Hoài An băng hỏa song pháp tướng hư ảnh thay đổi đến hư ảo, hai tay run rẩy kịch liệt, chớ vô nhai càng là lung lay sắp đổ. Vân Hạc đám người sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm duy trì lấy Ly Hỏa Thiên Lô đại trận cuối cùng một tia ánh sáng nhạt, gần như dầu hết đèn tắt. 9 ngày 9 đêm, cùng trời tranh mệnh, tất cả mọi người đến cực hạn. Cái kia tượng trưng cho viên mãn đan thành chi quang, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng lại bị vô biên tuyệt vọng thâm viên ngăn trở. Tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, một cỗ kinh khủng uy áp, không có dấu hiệu nào sẽ rách phần thiên quận trên không cuồng bạo phong bạo. Cỗ uy áp này mạnh, thậm chí để tàn phá bừa bãi thần lôi cũng vì đó trì trệ. Động hư cảnh, Trần Hoài An, Lạc Vân Dương, chớ vô nhai trong lòng đồng thời kịch chấn, dâng lên sóng biển ngập trời. Càn Nguyên vẫn là tới, nhưng mà làm uy áp trung tâm, một đạo mặc màu xanh đen cổ pháp đạo bảo thân ảnh chậm rãi ngưng thực lúc, ánh mắt của hắn như điện, ngay lập tức cũng không phải là nhìn hướng Trần Hoài An đám người, mà là gắt gao khóa chặt người mang đế khí Lạc Vân Dương. Cặp kia đôi mắt thâm thúy, tại nhìn đến Lạc Vân Dương về sau, xuất hiện khó có thể tin kinh hãi. Tại Trần Hoài An đám người trong ánh mắt kinh ngạc, vị này đột ngột dáng lâm động hư cường giả, lại đối với chủ vị Lạc Vân Dương, cung cung kính kính sâu sắc không lưng, đi một cái trang trọng đại lễ. Thần Thanh Minh, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, ngài cuối cùng trở về. Thanh Minh đế sư. Trần Hoài An con ngươi đột nhiên co lại, lại là năm đại đế thầy một trong Thanh Minh. Mà hắn, vậy mà xưng hô Lạc Vân Dương là bệ hạ, còn tự xưng thần. To lớn xung kích làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền phong bạo đều phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Lạc Vân Dương giang chống đỡ dương mi mắt, nhìn thẳng Thanh Minh, mang theo dò xét cùng cảnh giác. Nàng cũng không lập tức trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Thanh Minh phảng phất biết Lạc Vân Dương lo nghĩ, hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua lung lay sắp đổ cự đỉnh cùng dầu hết đèn tắt mọi người, âm thanh cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Bệ hạ cho bẩm, đan thành sắp đến, nguy cơ sớm tối. Chờ thần giúp bệ hạ ổn định thần đan, lại đi tường thuật. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã ở trước ngực kết ra vô số phức tạp ấn quyết. Vạn pháp quy nguyên, Chu Thiên Tinh La. Đóng đô càn khôn trận, lên. Theo Thanh Minh một tiếng hét, quanh người hắn buộc phát ra chói mắt thanh quang. Vô số huyền ảo trận văn, vô căn cứ mà sinh, dung nhập phần thiên quận địa mạch sông núi, cấu kết cửu thiên tinh thần lực lượng. Một tòa vô cùng to lớn siêu cấp đại trận thành hình, trận pháp hạch tâm chính là cái kia lung lay sắp đổ cự đỉnh. Ông, đại trận hoàn thành mấy mắt, cái kia nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi thần lôi, gió lạnh, sao sát, uy lực nháy mắt bị suy yếu ba thành. Sắp phá nát cự đỉnh, vết rách tại trận pháp tầm bộ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi lấp đầy. Áp lực chợt giảm. Phúc. Lạc Vân Dương đột nhiên phun ra một cái tụ huyết, nhưng ánh mắt lại phát sáng lên. Nhanh, Ngay tại lúc này, Thanh Minh quá khẽ. "Vậy hạ." Bù Đắp cuối cùng nói văn. Không cần nhiều lời, Lạc Vân Xương cưỡng để cuối cùng một tia đế hồn lực lượng, thôi động Thanh Ngọc Trấn Hải Trụ. Trần Hoài An nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực không giữ lại chút nào bộc phát, hóa thành hai cái gào thét băng hỏa cự long, gắt gao khóa lại chùm sáng xung quanh nổi cùng năng lượng. Chớ Vô Nhai tinh thần đại chấn, không để ý đan lô sắp vỡ nát, đem cả đời đan đạo lĩnh ngộ dung nhập cuối cùng một cỗ sinh cơ đan nguyên, vút lên chùm sáng cuối cùng cái kia mấy đạo ngoan cố không hoàn chỉnh vết rách. Tại Thanh Minh đóng đô càn khôn trận cường lực áp chế cùng khai thông bên dưới, tại ba người đem hết toàn lực một lần cuối cùng trùng kích vào, một tiếng rung động cửu tiêu réo rắt vụ vụ, từ cự đỉnh chỗ sâu vang lên. Trong đỉnh cái kia hai đoàn hỗn độn chùm sáng, bộc phát ra không cách nào hình dung óng ánh cựu sắc hào quang. Tia sáng những nơi đi qua, cuồng bạo năng lượng loạn lưu lắng lại, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn tạo hóa khí lưu. Vô số không hoàn chỉnh đạo văn bù đắp, hình thành hoàn mỹ hòa hợp đạo đồ. Khiến vạn linh cùng bái, làm thiên địa cộng minh vô thượng đan hương, tràn ngập ra. Vẹn vẹn một sợi mùi thơm, liền để phía dưới dầu hết đèn tắt vân hạc đám người mừng rỡ, vẻ vải khí tức đều khôi phục một tia. Để Trần Hoài An, Lạc Vân Xương, Chớ Vô Nhai cảm thấy đánh lâu vẻ vải đều tiêu tán hơn phân nửa. Trên bầu trời, tất cả kiếp lôi, gió lạnh, sao sắt giống như thủy triều tối lui, thay vào đó là cựu trọng tường vân tầng tầng lớp lớp, điểm lành rực rỡ. Vô số từ tinh thuần tiên linh chi khí ngưng tụ kim liên, tại tường vân ở giữa vô căn cứ nở rộ, dáng dấp hiểu điệu. Tiên hạc hư ảnh thanh minh bay lượn, thiên nữ hư ảnh tay nâng lăng hoa, rơi vãi trời hạn gặp mưa ngọc lộ. Ngang qua thiên địa cựu sắc cầu vồng, một mặt kết nối cự đỉnh, một mặt phảng phất thông hướng không thể biết trên chín tầng trời. Xong rồi, chân chính cựu phẩm thần đan. Tại Thanh Minh Đế sư ngăn cơn sóng dữ phía dưới, cuối cùng luyện thành. Lạc Vân Xương phản ứng nhanh nhất, cố nén kích động cùng suy yếu, tay ngọc khẽ vẫy, hai cái tiêu tản ra cựu sắc hào quang thần đan, giống như nhận đến triệu hoán, hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào nàng sớm đã chuẩn bị xong hai cái đặc chế hàn ngọc đan bình bên trong. Hào quang thu lại, nhưng này khiến người linh hồn thư thái đan hương vẫn như cũ quẩn quanh không tiêu tan. Mãi đến đan dược bị thu hồi, mọi người căng cứng đến cực hạn tiếng lòng mới bỗng nhiên buông lỏng. Một cố khó nói lên lời hệ vải nháy mắt càn quét toàn thân, liền Thanh Minh cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Thanh Minh triệt hồi đóng đô càn khôn trận, giữa thiên địa điểm lành dị tượng chậm rãi tiêu tán. Hắn lại lần nữa đối với Lạc Vân Xương cung kính hành lễ, mang trên mặt phức tạp cùng thoải mái đan vào thần sắc. Bệ hạ tha thứ thần đến trong tội. Thanh Minh âm thanh ngầm u, càn nguyên làm điều ngang ngược, như hại đế sư huyền vi, trọng thương đoàn tiên phong, chiếm đoạt tiên đỉnh quyền hành, càng mưu toan đoạn tuyệt bệ hạ trở về đường. Thần một mực cẩn nhẫn chờ thời, chỉ vì chờ đợi bệ hạ trở về. Nhưng càn nguyên thế lớn, lại có rất nhiều không rõ chân tướng người theo bọn phản địch, thần một bàn tay không vô nên tiếng, chỉ có thể giả ý quy thuận, lá mặt lá trái. Chỉ vì hôm nay, ánh mắt của hắn đảo qua Trần Hoài An, mang theo một tia tán thưởng, Trần Tiên Sinh tại sông Linh của thời, tìm về bệ hạ, che chở đàn cung di mạch, càng thúc đẩy cái này cựu phẩm thần đan xuất thế, quả thật thiên ý. Thần hôm nay cảm ứng đang tiếp quận, càng có bệ hạ sống lại đế đạo khí tức lộ rõ, biết thời cơ đã tới, cho nên lập tức trước đến hộ giá quy thuận. Lạc Vân Xương yên tĩnh nghe lấy, đế mắt thâm thúy, nhìn kỹ Thanh Minh mỗi một tia biểu lộ. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Thanh Minh xuất thủ giúp đỡ thành đan là sự thật, trận đạo tạo nghệ càng là nhắm thẳng vào bản nguyên, tuyệt không phải giả tạo. Nàng khẽ gật đầu, âm thanh mang theo đế giả uy nghiêm, xanh thời có lòng. Chuyện cũng đủ loại, chờ đại cục yên ổn, lại đi luận sự. Ngươi đã trở về, biết được Càn Nguyên ở đâu? Thanh Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, ngữ khí ngưng trọng nói, Càn Nguyên lão tặc, cảm giác nơi đây cựu phẩm đan thành hiện ra, vốn muốn đích thân trước đến cướp đoạt phá hư. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, thần trước khi tới, liền đã nhận đến phương Bắc Vân Châu cấp báo. La Thiên Huyền đạo thánh nữ mạnh mùi hương, là phối hợp tác chiến Xích Châu, tự mình dẫn trong giáo tinh nhuệ, ngang nhiên phát động đối tiên đỉnh phương Bắc trọng trấn, Ngọc Hành quận tổng tiến công. Thế công mãnh liệt, tiên đỉnh quân phòng thủ liên tục bại lui. Thanh Minh tốc độ nói tăng nhanh, thần biết rõ Càn Nguyên ngấp nghé đan này, nhất định không chịu tùy tiện rời đi, liền giả ý liên kế, lời nói, mạnh mùi hương, kỳ thế đã thành, uy hiếp phương Bắc cửa ra vào. Như Ngọc Hành có sai lầm, thì tiên đỉnh hai mặt thủ địch. Không bằng từ đế sư tự mình dẫn thiên uy quân tinh nhuệ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh nhanh diệt La Thiên Huyền đạo, đoạn Trần Hoài An một tay. Mà bản tọa tiến về Xích Châu, tùy thời cướp đoạt thần đan, tuyệt không để rơi vào Trần Hoài An chi thủ. Càn Nguyên lao tặc, tự phụ khả năng, lại nóng lòng tại bệ hạ đan thành phía trước gạt bỏ cánh chim, càng tin thần chi ngôn. Giờ phút này, hắn nên đã tự mình dẫn bên dưới tinh nhuệ nhất thiên uy quân đến Ngọc Hành quận tiền tuyến, mục tiêu chính là La Thiên Huyền đạo. Oanh! Phản phất một đạo cựu thiên kinh lôi trong đầu nổ vang, Trần Hoài An toàn thân kịch chấn, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Vừa vặn bởi vì đan thành mà dâng lên mừng như điên, bị hoảng hốt thay thế. Càn Nguyên, động hư cảnh đế sư, tự mình dẫn binh mã, nhắm thẳng vào mạnh mùi hương cùng nữ nhi Trần Vân màn hình vị trí La Thiên Huyền đạo. Khi hỏa, mây màn hình. Trần Hoài An hai mắt đỏ thẫm, lời ấy thật chứ? Thanh Minh nghiêm nghị gật đầu, thiên chân vạn sắc. Thần lấy đạo tâm phát thệ. Giờ phút này Ngọc Hành quận sợ đã rơi vào huyết hải. Càn Nguyên xuất thủ, tuyệt không phải mạnh thánh nữ có khả năng ngăn cản. Bệ hạ, Trần tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Lạc Vân Xương hàn quang hiện lên trong mắt, minh bạch Thanh Minh dụ ý, đem Càn Nguyên dẫn tới Vân Châu, đổi lấy giúp nàng thành đan, cùng với chính Thanh Minh quy thuận cơ hội. Nhưng giờ phút này, mạnh mùi hương nguy cơ sớm tối. Lạc Vân Xương không chút do dự, đem bên trong một cái vừa vận thành hình cựu phẩm tạo hóa niết bàn đan nhét vào Trần Hoài An trong tay, đan này ẩn chứa vô thượng tạo hóa cùng phá cảnh lực lượng, có thể giúp ngươi đột phá động hư. Nàng nhìn hướng Thanh Minh, xanh thầy, lập tức tiến về Vân Châu, chi viện La Thiên Huyền đạo. Thanh Minh mặt lộ sầu khổ, bệ hạ, lão thần thân chịu trọng thương, còn chưa khôi phục, căn bản không phải cái kia Càn Nguyên đối thủ. Trần Hoài An hít sâu một hơi, chúng ta không thể chủ động xuất binh tiến về Trung Châu. Khi hỏa muội muội bên kia, làm sao bây giờ? Triệu Linh Tuyết vội vàng hỏi một câu. Trần Hoài An thần sắc nghiêm nghị, nhìn hướng phương Bắc, nàng có lẽ có ứng đối chi pháp. Lời còn chưa dứt, Trần Hoài An thân ảnh đã biến mất, mang theo viên kia cựu phẩm thần đan, trốn vào Phục Long Sơn chỗ sâu. Lạc Vân Xương nhìn xem Trần Hoài An biến mất phương hướng, biết đây mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng quyết định này đối Trần Hoài An đến nói là cực kỳ chật vật. Xanh thầy lập tức ở Phục Long Sơn bày ra đại trận, ngăn cách tất cả tra xét bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Thần lĩnh chỉ, Thanh Minh nghiêm nghị tuân mệnh, lập tức đằng không mà lên, dẫn động Chu Thiên tinh lực cùng địa mạch chi khí, bắt đầu tạo dựng một tòa đủ để ngăn chặn động hư theo dõi trận pháp. Triệu Linh Tuyết nhìn xem Phục Long Sơn phương hướng dâng lên trận pháp của sáng, cắn chặt môi dưới, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lại cố nén không có rơi xuống. Giờ phút này tất cả lo lắng đều là phí công, chỉ có tin tưởng, chỉ có bảo vệ cẩn thận nơi này. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Nàng lạnh lạnh âm thanh mang theo trước nay chưa từng có quyết tuyệt, trực tiếp tiến về Xích Châu phủ, sắp xếp phòng ngự thủ tục. Chương 329. Trung Châu Ngọc Hành, động hư chi chiến. Ngọc Hành quận, Tiên Đình Bắc Cương trọng trấn. Giờ phút này, lại bao phủ tại sơ xác tiêu điều cùng huyết tinh bên trong. Tường thành nhiều chỗ tổn hại, thiêu đốt khói lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt. La Thiên Huyền Giáo Huyền Văn cờ cắm lên thành lâu, nhưng không khí bên trong tràn ngập không phải thắng lợi vui sướng, mà là đại chiến đến nặng nghề kiềm chế. Mạnh Mùi Hương một bộ trắng thuần chiến bào, đứng ở tàn tạ trên cổng thành, thân phụ cảnh viên mãn khí tức có chút yếu ớt, tươi đẹp khuôn mặt mang theo một tia mệt mỏi. Nàng đang cùng phụ Diêu Hâu chú ý nguồn gốc, nữ bạn chờ hạch tâm sắp xếp khẩn cấp gia cố thành phòng. Đột nhiên, mênh mông uy áp từ cựu thiên mà đến, giống như thực chất biển gầm giáng lâm. Toàn bộ Ngọc Hành quận đều vì đó ngưng kết, trên bầu trời phong vân cuốn lượn, ngưng tụ ra một tấm mơ hồ không rõ nhưng lại làm kẻ khác linh hồn run sợ gương mặt hư ảnh. La Thiên Huyền Đạo, các ngươi phản nghịch tà đạo, dám phạm ta Tiên Đỉnh cương thổ. Hôm nay, nơi đây chính là các ngươi chôn xương chỗ. Càn nguyên âm thanh như cựu thiên kinh lôi, trực tiếp tại Ngọc Hành quận toàn bộ sinh linh trong đầu nổ vang. Vô số La Thiên Huyền giáo đệ tử, sắc mặt thảm đạm, miệng phun máu tươi, rất nhiều trực tiếp bị cái này âm thanh trực tiếp chấn động đến ngất đi. Mạnh Mùi Hương con ngươi đột nhiên co lại, động hư chi uy, vượt xa tưởng tượng, nhưng nàng trong mắt không có chút nào e ngại. Vài Chu Thiên tinh thần đại trận. Nàng trong quát một tiếng, trong tay pháp quyết dẫn động. Ông. Nội thành bên ngoài 360 chỗ trận kỳ sáng lên, vô số đạo hóng ánh tinh quang từ rủ xuống, đan vào thành một mảnh mênh mông ngôi sao màn sáng, đem toàn bộ Ngọc Hành quận miễn cưỡng bao phủ trong đó. Trong trận, Mạnh Mùi Hương thân ảnh phảng phất cùng Chu Thiên tinh thần hòa làm một thể, khí tức tăng vọt, tạm thời chặn lại cái kia kinh khủng uy áp. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Càn Nguyên thân ảnh tại trong mây chậm rãi ngưng thực, mặc màu đen đế sư bảo, thương thế của hắn chưa lành, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhưng này động hư cảnh khí thế, không chút nào không giảm. Hắn cũng không mang đại quân, dưới cờ Thiên Uy quân chủ lực lưu tại bên ngoài phong tỏa. Càn Nguyên tính toán đích thân xuất thủ, chính là muốn lấy thế lôi đỉnh và quân, nghiền nát cái họa lớn trong lòng này. Chết. Càn Nguyên thậm chí khinh thường tại nhiều lời, chập ngón tay như kiếm, hướng về Ngọc Hành quận thành trên lầu Mạnh Mùi Hương, vô cùng đơn giản, một chỉ điểm ra. Xoẹt. Cô đọng đến cực hạn màu xám đen kiếm khí, không nhìn không gian khoảng cách, xuất hiện tại Mạnh Mùi Hương mi tâm trước đó. Kiếm khí những nơi đi qua, Chu Thiên tinh thần màn sáng giấy bị tầng tầng xuyên thủng. Kinh khủng sát y khóa chặt Mạnh Mùi Hương thần hồn, để nàng tránh cũng không thể tránh, ngăn không thể ngăn. Bóng ma tử vong bao phủ toàn thân, thần phụ viên mãn cùng động hư ở giữa, là khó mà vượt qua lại trời. Quy khư chung. Mạnh Mùi Hương trong mắt lệ mang nổ bắn ra, không chút do dự lấy ra bản mệnh pháp khí. Cổ pháp nặng nghề trùng lớn, từ đỉnh đầu nàng hiện lên. Đông. Màu xám đen kiếm khí hung hăng đụng vào quy khư chung bên trên, phát ra một tiếng ngột ngạt đến phảng phất muốn chấn vỡ thần hồn tiếng vang. Quy khư chung kịch liệt chấn động, trung thân bên trên sao quý phủ văn điên cuồng lập loại sáng tắt, cái tia xám đen kiếm khí ẩn chứa động hư lực lượng, điên cuồng ăn mòn thân chung. Vẹn vẹn rằng co một hơi, trên thân chung liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện. Phúc. Mạnh Mùi Hương như gặp phải trọng truy, máu tươi phun mạnh, khí tức thần tốc bị bại. Quy khư chuông gào thét một tiếng, ánh sáng ảm đạm lùi về trong cơ thể nàng. Cái kia xám đen kiếm khí dư thế không giảm, mang theo tử vong rít lên, đâm thẳng mi tâm. Mắt thấy thánh nữ sắp hương tiêu ngọc vẫn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Hành quận phương đông chân trời, không có dấu hiệu nào rách ra một đạo khe nước to lớn, bàng bạc nặng nề khí tức khủng bố ầm vang bộc phát. Càn Nguyên, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Một tiếng trời long đất lở gầm thét vang tận mây xanh. Ngay sau đó, khắc rõ thần nhạc kinh thiên, Thương Hải Hoành Lưu đồ án to lớn huyền hoàng thạch bia hư ảnh, như thiên ngoại thần sơn, phát sau mà đến trước, ngang nhiên chắn Mạnh Mùi Hương trước người. Oeng, màu xám đen kiếm khí hung hăng đâm vào huyền hoàng thạch bia bên trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng hủy diệt tính xung kích. Bia đá hư ảnh kịch liệt chấn động, đạo đạo vết rách lan tràn, lại cuối cùng không có vỡ vụn. Mà cái kia kinh khủng kiếm khí, cũng bị bia đá ẩn chứa vạn quân lực lượng cưỡng ép đánh tan. Mặc màu xanh đậm thần nhạc cung chủ bảo, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức như núi cao vượt sâu hùng tráng thân ảnh, từ trong vết nứt không gian bước ra một bước, rơi vào Mạnh Mùi Hương trước người. Chính là Ninh Châu thần nhạc cung cung chủ, Bạch Mã Huyền Nhất. Bạch Mã Huyền Nhất. Càn Nguyên sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh sợ. Thế nào lại là ngươi? Ngươi? Hắn trước đây thân phó thần nhạc cung, cùng Bạch Mã Huyền Nhất đạt tới ước định, muốn cộng đồng đối phó Xích Châu Trần Hoài An. Ngươi dám bội bạc? Bạch Mã Huyền Nhất thu hồi Huyền Hoàng Thạch Bia hư ảnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nổi giận Càn Nguyên, âm thanh trầm ổn như cổ nhạc, "Càn Nguyên, Trần Hoài An cùng bản tọa thật có giao dịch. Hắn giúp ta giải ẩn long nói minh lo, bản tọa thiếu hắn một phần ân tình. Nữ tử này cầm Trần Hoài An tín vật tìm được ta, để cho ta bảo vệ nàng chu toàn. Bản tọa cũng không phải là người bất tín, cho nên tính mạng của nàng, bản tọa chắc chắn bảo vệ. Chịu hắn nhờ vả. Ân tình." Càn Nguyên phảng phất nghe được chuyện cười lớn, giận quá thành cười, "Tốt, tốt một cái Bạch Mã Huyền Nhất, lại dám cùng bản tọa là địch. Ngươi có biết ngăn cản bản tọa là bực nào hậu quả?" "Hậu quả?" Bạch Mã Huyền Nhất trong mắt hàn quang lóe lên, bản tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi một cái thương thế chưa lành động hư, có thể làm gì được ta. Hắn mặc dù mới vào động hư, cảnh giới chưa ổn, nhưng thần nhạc cùng truyền thừa thâm hậu, nội tình phi phàm, đối mặt thụ thương Càn Nguyên, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tự tìm cái chết. Càn Nguyên sát ý ngập trời, bị trêu đùa lửa giận triệt để đốt, hắn không tại nói nhảm, hai tay ở trước ngực kết ấn. Huyền Tiên kiếm trận. Lên. Ông. 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 Chín chuôi toàn thân đen nhánh cự kiếm ngưng tụ, tạo thành một cái lạnh lạnh kiếm trận, đem Bạch Mã Huyền Nhất cùng Ngọc Hành Quận đều bao phủ đi vào. Kiếm trận bên trong, không gian vặn mèo, vạn vật tan lùi. Đây là Càn Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu. Thần nhạc trấn hải, vạn pháp bất xâm. Bạch Mã Huyền Nhất gầm nhẹ, Huyền Hoàng Thạch Bia lại lần nữa hiện rõ, đón gió mà lớn dần, hóa thành vạn trượng sơn nhạc hư ảnh, trên đó thần nhạc đứng vững, biển cả gào thét, nặng nề bàng bạc khí tức tràn ngập ra, đối cứng cái kia Huyền Thiên kiếm trận. Oeng, oeng, oeng. Động hư cấp bậc chiến đấu triệt để một phát. Bầu trời bị xé nứt, đại địa tại gào thét. Đen nhánh kiếm khí như diệt thế ma long, điên cuồng đánh thẳng vào nguy nga thần nhạc hư ảnh. Huyền Hoàng chi quang cùng hắc mang điên cuồng đan vào, va chạm, chôn vùi. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát hủy thiên diệt địa năng lượng, Ngọc Hành Quận vòng ngoài ngọn núi bị dư âm đảo qua, nháy mắt hóa thành một mịt, không gian như cái gương vỡ nát che kín vết rách. Càn Nguyên thế công lăng lệ, hắc mang ăn mòn vật vật, tính toán tan rã thần nhạc phòng ngự. Bạch Mã Huyền Nhất thì vững như bàn thạch, thần nhạc lực lượng nặng nề bằng bạc, lấy trông coi thay mặt công, gắt gao bảo vệ sau lưng Ngọc Hành Quận. Hai người một cái nóng lòng phá địch, một cái ổn trông chờ cơ hội, trong lúc nhất thời lại lâm vào thế bí, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giao chiến mấy chục hiệp, cuồng bạo năng lượng đem phạm vi ngàn dặm đều biến thành phế tích. Càn Nguyên sắc mặt càng thêm trắng xám, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể chưa lành thương thế, trong lúc kịch chiến mơ hồ đau ngầm ngầm, lực lượng vận chuyển xuất hiện một tia trì trệ. Mà Bạch Mã Huyền Nhất mặc dù trông coi phải có chút cố hết sức, Huyền Hoàng Thạch Bia hư ảnh cũng ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng căn cơ thâm hậu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Càn Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bạch Mã Huyền Nhất lão thất phu này lại thật vì Trần Hoài An xuất thủ. Hắn thần nhạc trấn hải ấn phòng ngự vô song, trong thời gian ngắn khó mà công phá. Như dây dưa nữa đi xuống, không những Ngọc Hành Quận bắt không được, ngược lại có thể bị ngăn chặn, vạn nhất Xích Châu bên kia Trần Hoài An. Nghĩ đến Thanh Minh tiến về Xích Châu phía sau không hề có động tĩnh gì, cùng với phần Thiên Quận trên không cái kia làm hắn khiếp sợ khí tức, có thể mang tới biến số, Càn Nguyên trong lòng còi báo động đại tác. Hắn bỗng nhiên giả thoáng một kiếm, bước lui Bạch Mã Huyền Nhất, oán hận nhìn thoáng qua bị thần nhạc hư ảnh bảo vệ Ngọc Hành Quận cùng Mạnh Mùi Lương, âm thanh mang theo vô tận ấm lãnh. Bạch Mã Huyền Nhất, chuyện hôm nay, bản tọa nhớ kỹ, ngày khác, nhất định để ngươi thần nhạc cung trả giá đắt. Mạnh Mùi Lương, tính ngươi mạng lớn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc mang, cuốn theo cái kia chín chuôi cự kiếm, biến mất không còn chút tung tích, lui đến gọn gàng mà linh hoạt. Cái kia kinh khủng động hư uy áp, cũng như thủy triều tối lui. Ngọc Hành Quận thành trên lầu, trở về từ coi chết Mạnh Mùi Ương nhìn xem Càn Nguyên biến mất phương hướng, lại nhìn về phía ngăn tại trước người, khí tức có chút rối loạn nhưng như cũ tựa như núi cao nguy nga Bạch Mã Huyền Nhất, làm một lễ thật sâu, Mạnh Mùi Ương, cảm ơn cung chủ ân cứu mạng. Bạch Mã Huyền Nhất thu hồi thần nhạc trấn hải ấn hư ảnh, xua tay, âm thanh bình thản, không cần đa lễ. Bản tọa chỉ là thực hiện đối Trần Hoài An hứa hẹn. Ân tình đã xong, xin từ biệt. Hắn không hề dừng lại một chút nào ý tứ, quay người một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thẳng đến lúc này, Phù Diêu Hâu, chú ý nguồn gốc, nữ bạt bọn người mới từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên xem xét Mạnh Mùi Ương thương thế. Thánh nữ, ngài không có sao chứ? Nữ bạt cấp thiết hỏi. Mạnh Mùi Ương lau đi khỏe miệng vết máu, uống vào một viên đan dược, khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Nàng nhìn về phía phương Nam Xích Châu phương hướng, trong lòng nói nhỏ, không biết mang an bên kia. Tình huống làm sao? Đúng lúc này, một tên La Thiên Huyền Giáo phụ trách tình báo trưởng lão, lợi dụng cùng Vạn Thông Thương Hội bí truyền con đường, nhận được đến từ Xích Châu mới nhất mật báo. Thánh nữ, đại hỉ. Xích Châu cấp báo. Trưởng lão âm thanh mang theo khó mà ức chế kích động, phần thiên quận, cựu phẩm thần đan đã thành. Trần Hoài An đã phục đan, ngay tại xung kích. Động hư cảnh giới. Thanh Minh đế sư đã về thuận nữ đế. Xích Châu, đại cục đã ổn. Mạnh Mùi Ương nghe vậy, một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng bộc ra, ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng tia sáng. Tốt, tốt, tốt. Nàng liền nói ba chữ tốt, quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh. Ngọc Hành Quận đã thành cô thành, không phải là lâu dài trông coi chi địa. Lập tức tập kết tất cả giáo chúng, mang theo cần phải vật tư, từ bỏ Ngọc Hành, thu hồi Vân Châu tổng đàn. Mở ra tất cả phòng ngự đại trận, lặng lẽ đợi. Thánh chủ phá quan mà ra. La Thiên Huyền Giáo trên dưới lập tức hành động. Tòa này mới vừa kinh lịch huyết chiến lại bị động hư dư âm tàn phá thành trì, lại lần nữa rơi vào bận rộn. Nửa ngày sau, La Thiên Huyền đạo mọi người có thứ tự thối lui ra khỏi cái này quận, bình yên quay trở về Vân Châu. Chương 330, chương 330. Tiên đỉnh tất diệt, Càn Nguyên đông đột. Trung Châu, Tiên đỉnh. Tòa này trôi nổi tại trên 9 tầng trời, từng biểu tượng giới này chí cao quyền hành to lớn dãy cung điện, giờ phút này đã biến thành một mảnh thiêu đốt địa ngục. Càn Nguyên ngồi trên cao tại chỉ trung ương chủ điện phế tích bên trên, sắc mặt tâm trầm. Phần Thiên Quận cái kia bị thiên diệt địa phong bạo sớm đã lắng lại, nhưng Thanh Minh vừa đi bật vô âm tín, đã chìm đáy biển. Kết hợp các phương hướng tin tức đến xem, một cái để hắn vô cùng bất an, nhưng lại không thể không tiếp thu kết luận, nổi lên trong lòng. Thanh Minh, phản, nói đúng ra, hẳn là quy thuận Xích Châu Trần Hoài An. Phương Bắc La Thiên Huyền Đạo Mạnh Mùi Ương, phương Tây Thần Nhạc Cung Bạch Mã Huyền Nhất, phương Nam Xích Châu Trần Hoài An cùng như ẩn như hiện cái kia tia đế khí, còn có phản đồ Thanh Minh. Càn Nguyên trong mắt lóe ra oán độc cùng không cam lòng. Ba mặt vòng địch, động hư lại như thế nào? Tiên đỉnh đã thành mục tiêu công kích, bốn trận chiến chi địa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ngày xưa vàng son lộng lẫy, tiên khí quẩn quanh cung điện, giờ phút này đổ nát thê lương, khắp nơi cháy đen. Chân quý linh ngọc lát thành mặt đất vỡ vụn, chảy xuôi hòa tan vào lòng. Dương cột chạm trổ hóa thành đen nhánh than mục, ký hoa dị thảo tại nhiệt độ cao bên dưới hóa thành cho tàn. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn, huyết tinh. Nô bộc, tiên nô, đệ tử cấp thấp thi hải khắp nơi có thể thấy được, hoặc bị sụp đổ trụ lớn ép thành thịt nát, hoặc bị liệt diễm đốt thành than cốc. Đã từng biểu tượng trật tự đội bảo vệ, thành cấp bóc đốt giết Dragon, tại phế tích bên trong điên cuồng vơ vét một điểm cuối cùng vật có giá trị. Tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, điên cuồng tiếng cười, kiến trúc sụp đổ âm thanh đan vào một chỗ. Nhân gian luyện ngục, đây chính là Càn Nguyên để lại cho tiên đỉnh cuối cùng cảnh tượng. Trần Hoài An, Bạch Mã Huyền Nhất, Thanh Minh. Càn Nguyên đem những tên này tại răng ở giữa hung hăng ép qua, khắc cốt ghi tâm hận ý gần như muốn đốt diệt lý trí, nhưng hắn trung quy là cưỡng chế bốc lên lửa giận. Càn Nguyên âm thanh mang theo không thể nghi ngờ lãnh khốc, truyền khắp toàn bộ thiêu đốt tiên đỉnh xác. Tất cả thần tàng cảnh trở lên người, nhanh đến Đông Hoa môn tập kết. Mang theo tất cả có thể mang đi tài nguyên, điện tịch, bí bảo, lâu chừng đốt nửa nén nhang chưa đến người. Chết. Đám người còn lại, huyết tế tuyệt diệt đại trận, cho bản tọa đem nơi này tất cả triệt để đốt thành đất trống. Theo mệnh lệnh truyền đạt, lệ thuộc vào Càn Nguyên tử trung thần phụ cảnh, thần tàng cảnh các cường giả, không chút do dự bỏ xuống tất cả, hóa thành đạo đạo lưu quang nhào về phía Đông Hoa môn. Mà bên ngoài những cái kia còn tại tranh đoạt đệ tử cấp thấp, đám nô bộc thì bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng giam cầm. Vô số đạo màu đỏ máu phủ văn từ lòng đất dâng lên, tham lam rút ra lấy bọn hắn tinh nguyên sự sống. Tiếng kêu rên đạt đến đỉnh điểm, lại cấp tốc hướng tính mịch. Huyết nục của bọn hắn, tính cả những cái kia không cách nào mang đi kiến trúc xác, cùng nhau bị châm lửa. Oanh. So trước đó mãnh liệt hơn gấp trăm lần đỏ thâm hỏa diễm, hỗn hợp có toán độc năng lượng màu đỏ ngòm, núi lửa bộc phát phóng lên tận trời. Thôn vệ toàn bộ tiên đỉnh khu vực hạch tâm, nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không gian, đem bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh thê lương đỏ tươi. Tượng trưng cho tiên đỉnh vô thượng bình quang cung điện lầu cát, tại đủ để đốt diệt thần hồn nghiệp hỏa bên trong, tượng sắp phi tốc hòa tan, sụp đổ, hóa thành hư vô. Chỉ còn lại cháy đen nền móng cùng phóng lên tận trời quần quần khói đặc. Càn Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này, từ hắn một tay đẩy hướng diệt vong kiệt tác trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn vung tay lên, một chiếc tạo hình dữ tợn, khắc rõ vô số phù văn to lớn thuyền rồng chống rông xuất hiện. Đi. Hắn mang theo còn sót lại mấy ngàn tên tử trung, bước lên thuyền rồng. Thuyền rồng buộc phát ra u ám quang mang, xé rách không gian, hướng về phương đông, cái kia mảnh rời xa phân tranh trung tâm nhưng cũng càng dễ ẩn nấp Thanh Châu phương hướng, vội va đi. Đã từng thống ngự giới này tiên đỉnh, ngay hôm đó, cho một mùi lửa, hóa thành đất khô cằn cùng bụi bặm lịch sử. Mấy ngày về sau, Xích Châu, Xích Thiên phủ. Lâm Viễn Ngọc bước đi vội vàng, sắc mặt mang theo nghiêm trọng, đem một phần đến từ Vạn Thông Thương hội mật báo, có cho tọa trấn trung tâm Triệu Linh Tuyết. Phu nhân, Trung Châu cấp báo. Tiên đỉnh. Mất rồi. Lâm Viễn Ngọc gầm thanh mang theo run rẩy, Càn Nguyên. Tiêu hủy toàn bộ tiên đỉnh khu vực hải tâm. Huyết tế tất cả đóng giữ người, mang theo số ít hoạch tâm tử trung, ngồi một chiếc màu đen thuyền rồng, hướng phương đông Thanh Châu phương hướng bỏ chạy. Bây giờ Trung Châu năm quận khu vực đã thành một phiến đất hoang vu tuyệt vực, khu vực bên ngoài cũng rơi vào triệt để hỗn loạn. Triệu Linh Tuyết tiếp nhận mật báo, mảnh khảnh ngón tay vạch qua trang giấy bên trên miêu tả thảm trạng, lạnh lạnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia thương xót, nhưng càng nhiều hơn chính là tỉnh táo dò xét. Nàng chấm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn Ngọc, "Viễn Ngọc, tình báo này độ tin cậy làm sao? Không phải là Càn Nguyên chơi lừa gạt ta, mà còn xác nhận Càn Nguyên đi Thanh Châu phương hướng?" Thương hội xếp vào ở Trung Châu vòng ngoài cơ sở ngầm, chính mắt thấy trận kia phần tiên đại họa cùng huyết khí trung thiên. Màu đen thuyền rồng xé rách không gian đi về hướng đông quy tích, cũng bị nhiều tiền cao giai cơ sở ngầm xác nhận. Xác nhận, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lâm Viễn Ngọc khẳng định nói. Triệu Linh Tuyết khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua Phục Long Sơn phương hướng đạo kia ngăn cách tra xét khổng lồ trận pháp lồng ánh sáng, đôi mi thanh tú cao lại. Trần Hoài An bế quan xung kích động hư, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Càn Nguyên cử động lần này đã là bại trốn, cũng giống là một đầu ẩn núp gián độc, lúc nào cũng có thể phản vệ. Càn Nguyên đông đột, tiên đình hóa thành đất khô cằn, đây là thiên đại biến cố. Triệu Linh Tuyết quay người, âm thanh rõ ràng, nhưng Trung Châu năm quận chi địa, nhất là khu vực bên ngoài, còn có trăm ngàn vạn thương sinh, không thể mặc kệ triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Thừa dịp này quyền lực chất không, đúng là chúng ta chỉnh hợp trật tự, thu nạp nhân tâm thời cơ. Lập tức lấy Vạn Thông Thương hội danh nghĩa, điều động chút ít tinh nhuệ, nhẹ bén đáng tin người, chui vào Trung Châu hạch tâm đất khô cằn khu vực cùng bên ngoài năm quận. Nhiệm vụ thiết yếu, xác minh tiên đình hủy diệt trình độ, Càn Nguyên cùng với toàn bộ sát thực hướng đi. Thứ nhì, tra xét các nơi hiện có thế lực phân bố, dân sinh tình hình, tài nguyên giữ lại. Thương hội tất cả con đường, toàn lực vận hành, thu thập liên quan tới Trung Châu tất cả tình báo, đặc biệt là các quận còn sót lại quan viên, địa phương đại tộc, tán tu thế lực động tĩnh. Thông báo Xích Minh Viễn cùng Lưu Thúc, Sách Thiên Phủ, Vũ An Tư điều tình anh lực lượng, nhân số không cần nhiều, nhưng cần tinh nhuệ đáng tin, mang theo cần phải vật tư, trước thời hạn sắp xếp tại Xích Châu cùng Trung Châu giáp giới biên cảnh khu vực chờ lệnh. Tùy thời chuẩn bị tại thương hội xác nhận sau khi an toàn, tiến vào Trung Châu bên ngoài tương đối hoàn hảo quận huyện, hiệp trợ duy trì cơ bản trật tự, phòng ngừa càng lớn quy mô bạo loạn cùng giặc cỏ sinh sôi. Hành động nhất thiết phải điệu thấp, lấy Vạn Thông Thương hội trấn hai, Xích Châu tu sĩ tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ chờ danh nghĩa tiến hành. Tạm thời không nên đánh ra Xích Châu quan phương cờ hiệu, để tránh kích thích Càn Nguyên tàn bộ hoặc mặt khác tiềm ẩn đối thủ. Giai đoạn hiện nay, ổn chữ phủ đầu, khôi phục trật tự, thu nạp nhân tâm là hơn. Lâm Viễn Ngọc nghiêm túc ghi lại, trong mắt lộ ra kính nể, phu nhân suy nghĩ chu toàn. Viễn Ngọc minh bạch. Trước lấy thương hội làm tiên phong xác minh hư thực, lại lấy tinh anh tiểu đội hiệp trợ khôi phục trật tự, biến mất quan phương thân phận, tránh cho gây thù hằn gây tai họa. Chờ thế cục sáng tỏ, chủ thượng xuất quan, lại làm định đoạn. Chính là cái này lý. Triệu Linh Tuyết gật đầu, ôn nhu nói, thời kỳ phi thường, vất vả ngươi. Trung Châu sự tình, quan hệ tương lai đại cục, nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Nếu có bất luận cái gì trọng đại biến cố, bất cứ lúc nào, lập tức báo ta. Huyền Ngọc lĩnh mệnh, định không phụ phu nhân nhờ vả. Lâm Huyền Ngọc trịnh trọng đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi an bài. Thời gian tại cháy bỏng chờ đợi cùng có thứ tự sắp xếp bên trong, lặng yên trôi qua. Đảo mắt, đã là nửa năm sau. Phục Long Sơn chỗ sâu, cái kia bao phủ nửa năm lâu khổng lồ trận pháp lồng ánh sáng, đông nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt sóng gió nổi lên. Lồng ánh sáng bên trên, vô số phức tạp trận văn điên cuồng lập lòe, sáng tối chập chờn, phản phất thừa nhận nội bộ một loại nào đó lực lượng kinh khủng xung kích. Canh giữ ở ngoài trận Thanh Minh Đế sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, muốn xuất quan. Oeng! Trầm muộn tiếng vang từ sâu trong lòng núi truyền đến. Kiên cố vô cùng ngọn núi kịch liệt lay động vô số nham thạch quần quần rơi xuống. Cái kia cứng cỏi trận pháp lồng ánh sáng, cuối cùng tại một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực trùng kích bên dưới, ầm vang sụp đổ, vô số trận văn mảnh vỡ, hóa thành một chút lưu quang tiêu tán ở giữa thiên địa. Bụi mù bao phủ bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi từ sụp đổ trong sơn động đi ra. Chính là Trần Hoài An. Áo quần hắn có chút tổn hại, nhiễm bụi đất, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quanh thân đã không còn tận lực bộc lộ phong mang, khí tức ngược lại nội liễm thâm trầm đến cực hạn. Nhưng mà, cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát giác được tại cái kia thâm trầm bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi một cỗ đủ để lay động đất trời cuồng bạo lực lượng. Hắn ánh mắt càng thâm thúy hơn, phản phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần sinh diệt, mang theo thấy rõ thế sự tang thương cùng một kia. Khó nói lên lời tiếc nuối. Thân phủ cảnh viên mãn, nửa bước động hư. Cuối cùng, chưa thể triệt để vượt qua đạo kia lệch trời. Cửu phẩm tạo hóa niết bàn đan dược lực bằng bạc, giúp hắn nện vững chắc trước nay chưa từng có căn cơ, đẩy ra động hư chi môn, thậm chí một chân đã bước vào trong môn, nhưng muốn chân chính bước vào cái kia khống chế một phương thiên địa cảnh giới, tựa hồ còn thiếu sót cái kia cuối cùng một kia. Không thể giải thích thời cơ. Trần Tiên Sinh. Thanh Minh tiến lên một bước, cảm nhận được Trần Hoài An trên thân xa như vậy siêu đồng dạng thần phủ viên mãn, đến gần vô hạn động hư khí tức, trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ cùng tiếc hận. Đa tạ xanh thầy hộ pháp, không cần phải nói cảm ơn, ta cái này lao thân xương nhỏ, cũng chỉ có thể làm một chút không đáng nói đến sự tình, trước mắt tiên đỉnh có biến, Trần Tiên Sinh vẫn là trước đi xử lý đi. Trần Hoài An khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thủ hộ tại bên ngoài Thanh Minh, lập tức nhìn về phía Xích Châu phủ phương hướng, bước ra một bước, đã tới Châu phủ trên không. Tính thất bên trong, ngăn cách trong ngoài. Triệu Linh Tuyết nhìn xem phong trần mệt mỏi lại khí tức thâm trầm Trần Hoài An, trong mắt tràn đầy vô tận nhớ, lo lắng cùng một tia đau lòng. Nàng không cần hỏi nhiều, từ cái kia tia tiếc nuối khí tức bên trong, liền đã minh bạch kết quả. Tuyết Nhi. Trần Hoài An nhìn trước mắt Triệu Linh Tuyết, khẽ gọi một tiếng. Triệu Linh Tuyết tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt Trần Hoài An tay, không nói tiếng nào, lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Chờ Trần Hoài An ngồi xuống, nàng mới ôn nhu mở miệng, đem nửa năm qua này phong vân biến ảo êm tai nói. Triệu Linh Tuyết kỹ càng miêu tả tiên đình hóa thành đất khô cằn địa ngục thảm trạng, càng nguyên huyết tế hơn người, thiêu hủy tất cả về sau, mang theo hạch tâm tử trùng trốn hướng Thanh Châu Thương Lan Hải ở nút. Vạn Thông Thương hội xác minh, tiên đình vị trí cùng với xung quanh, triệt để hóa thành tuyệt vực tử địa, thời gian ngắn không cách nào tới gần. Bên ngoài năm quận thì rơi vào hỗn loạn, địa phương thế lực cắt cứ, giặc cỏ nổi lên bốn phía, dân sinh khó khăn. Triệu Linh Tuyết an bài tinh nhuệ, ngay tại bên ngoài quận huyện khó khăn khôi phục cơ bản trật tự, trấn an lưu dân, tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, nhưng tiến triển chậm chạp, tài nguyên thiếu thốn, kém xa ngày xưa phồn hoa. Mặt khác, Mạnh Mùi Hương đã dẫn đầu La Thiên Huyền Đạo thu hồi Vân Châu tổng đàn, dựa vào đại trận phòng ngự, tạm thời chưa có chiến sự. Bạch Mã Huyền Nhất Hoàn Hồn Nhạc Cung về sau, lại không động tĩnh, Thần Nhạc Cung tựa hồ ở vào quan sát trạng thái. Đến mức Xích Châu, hiện nay Châu bên trong yên ổn, Sách Thiên Quân sẵn sàng ra trận, Vân Hà Đan Cung vận chuyển tốt đẹp, Chớ Vô Nhai Tràng chủ tại đàn cung tĩnh dưỡng khôi phục. Lạc Vân Xương tại Vạn Dương Cốt núi bế quan, khí tức ngày càng thâm trầm cường đại. Cuối cùng, Triệu Linh Tuyết nhìn xem Trần Hoài An, trong mắt mang theo kiên định, lao ra, dù chưa có thể một lần hành động công thành, nhưng ngươi khí tức hùng hồn thâm thúy, đã vượt xa lúc trước. Nửa bước độc hư, cũng là giới này đỉnh cao nhất. Có ngươi tại, Xích Châu liền có kình thiên chi trụ. Trung Châu mặc dù tàn tạ, nhưng dân tâm có thể dùng, trật tự dần dần khôi phục. Càn Nguyên ẩn nút Thanh Châu, không thể không đề phòng, nhưng kỳ thế đã suy sụp, quyền chủ động đã ở trong tay ta. Trần Hoài An yên tĩnh nghe lấy, đối Triệu Linh Tuyết nửa năm này ở giữa cho thấy tỉnh táo, quả quyết cùng quản lý năng lực cảm giác sâu sắc vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn trở tay nắm chặt Triệu Linh Tuyết tay mềm, âm thanh âm u mà có lực, Tuyết Nhi, vất vả ngươi, làm đến vô cùng tốt. Ổn định Xích Châu căn cơ, càng ở Trung Châu chôn xuống hạt giống. Càn Nguyên đốt đỉnh đông đột, nhìn như chật vật, kỳ thực là giữ gìn thực lực, như đổ đồng sơn tái khởi, nhưng không sớm thì muộn có thể coi là bút chứng này. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lập tức thu lại, trầm giọng nói, đến mức cái kia một bước cuối cùng, có lẽ thời cơ sẽ không bế quan khổ tu, mà tại cái này hỗn loạn thế gian lịch luyện, tại cùng cường địch trong quyết đấu. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta đi nhìn xem manh manh, nàng nửa năm này chắc hẳn cũng thu hoạch không ít. Triệu Linh Tuyết gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Hoài An rời đi. Nàng biết Trần Hoài An mặc dù chưa thể đột phá cuối cùng cửa ải, nhưng tâm trí lại càng thêm kiên định trầm ổn. Nửa bước động hư hắn đã nắm giữ thay đổi giới này cách cục đầy đủ lực lượng. Chương 331 Vạn Xương Cốt núi nữ, nữ đế đi một mình. Liệt Dương quận cùng Giang Linh quận ở giữa, Vạn Xương Cốt núi chỗ sâu. Nơi đây linh khí tràn đầy, từng là vô số đại yêu chiếm cứ chi địa, phía sau từ Phục Long Sơn thất thải chí thống ngự, bây giờ bị Lạc Vân Xương mở làm đóng con chỗ. Trần Hoài An thân ảnh lặng yên giáng lâm. Tính thất cửa đá mở ra, Lạc Vân Xương xếp bằng ở một khối to lớn hung thú hải cốt bên trên, khí tức trầm ngưng, bất ngờ đã là thần phụ cảnh viên mãn. Quanh thân đế đạo uy nghiêm càng thêm nồng hậu dày đặc, mặc dù tận lực thu lại, vẫn làm cho người kinh hãi run sợ. Manh manh, tiến cảnh thần tốc. Trần Hoài An trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Lạc Vân Xương chậm rãi mở mắt, trong mắt băng lam lưu chuyển, mang theo thấy rõ tình đời thâm thúy, "Cha, ngoại giới làm sao?" Trần Hoài An đem Càn Nguyên Đốt Đỉnh đông độn, Tiên Đỉnh hóa thành đất khô cằn, Trung Châu năm quận hỗn loạn lần đầu định, Vạn Thông Thương Hội cùng Sách Thiên Phủ chính khó khăn xây dựng lại trật tự các loại tình huống kỹ càng báo cho. Càn Nguyên thật rời đi Tiên Đỉnh. Lạc Vân Xương có chút không thể tin. Hiện nay được đến thông tin, đã chứng thực, hắn xác thực ly khai Tiên Đỉnh. Trần Hoài An nhẹ gật đầu. Cái này cựu phẩm thần đan tuy mạnh, nhưng y nguyên không cách nào khiến cho ta đột phá tới động hư cảnh giới, ta nghĩ. Trở về Tiên Đỉnh. Trần Hoài An nghe vậy, lập tức ngự khí ngưng trọng, Càn Nguyên người này, âm tàn xảo trá, Tiên Đỉnh mặc dù hủy, nhưng kinh doanh mười mấy năm, hạch tâm chi địa, nhất định biện pháp dự phòng. Ta lo lắng hắn bày ra tuyệt trận cả bẫy, lặng lẽ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới, ít nhất trong thời gian ngắn, vẫn là không muốn trở về Tiên Đỉnh. Lạc Vân Xương nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không cố ý bên ngoài, ngược lại lộ ra một tia ngạo nghễ cùng quyết đoán, cha lo lắng, không phải không có lý. Thế nhưng, Tiên Đỉnh có một chỗ đế điển bí cảnh, chính là ngày xưa phụ hoàng lấy không gian mảnh vỡ dung hợp tự thân đế đạo bản nguyên mở, độc lập với Tiên Đỉnh chủ thể bên ngoài, vị trí tuyệt mật, vẹn vẹn một mình ta biết xác thực tọa độ cùng mở ra chi pháp. Càn Nguyên, tuyệt đối không thể nhúng chàm. Nàng đứng dậy, váy trắng không do mà bay, kiên quyết trực trùng vật tiêu, ta bây giờ khoảng cách động hư cảnh giới, vẹn vẹn cách một đường giấy dán cửa sổ. Cái kia đế điển bên trong, phong tồn lấy phụ hoàng khi còn sống lưu lại một sợi tinh thuần nhất đế đạo bản nguyên tinh túy. Càng có phụ hoàng năm đó dẫn động tinh thần pháp tắc, trải vượt âm dương tạo hóa cảm ngộ khắc đá. Chỉ có trở lại nơi đó, hấp thu bản nguyên, lĩnh hội khắc đá, ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất xuyên phá cuối cùng này một tầng hàng rào. Nàng nhìn hướng Trần Hoài An, một khi ta khôi phục động hư lực lượng, Càn Nguyên, bất qua giới tiện chi tật, lật tay có thể diệt. Trần Hoài An nhìn xem Lạc Vân Xương trong mắt cái kia phần thuộc về nữ đế tuyệt đối tự tin cùng khát vọng đối với lực lượng, biết rõ nàng tâm ý đã quyết. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, tốt. Nhưng lần này đi hung hiểm khó dò, Tiên Đỉnh phế tích mặc dù hủy, khó đảm bảo Càn Nguyên có lưu trạm gác ngầm hoặc quỷ dị thủ đoạn, ta hộ tống ngươi thì đến. Lạc Vân Xương lại nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng nổi lên thuộc về nữ đế thong dong cười yếu ớt, cha yên tâm. Luận đến đối Tiên Đỉnh, nhất là khu vực hạch tâm hiểu rõ, thiên hạ không người có thể ra tà chi bên phải. Tuy là phế tích, cũng như trở về nhà. Ngược lại là Xích Châu, chính là chúng ta căn cơ sở tại, Càn Nguyên mặc dù đột, dư nghiệt vẫn còn, Thanh Châu phương hướng nhìn chằm chằm, càng có Bạch Mã Huyền Nhất, La Thiên Huyền Đạo các phương cần cân bằng phối hợp tác chiến. Cha tọa trấn Xích Châu, kinh sợ bát phương, mới là sách lược vẹn toàn. Nàng đi đến Trần Hoài An trước mặt, ngữ khí lại vô cùng kiên định, manh manh lần này đi, ổn thỏa chú ý cẩn thận, cha chỉ cần tại Xích Châu, lặng lẽ đợi tin lành. Trần Hoài An nhìn chăm chú nàng, cuối cùng là bùi ngùi thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vô vô vai của nàng, tất cả cẩn thận, nếu có biến cố, lập tức đưa tin, tuy là vạn dặm xa, vi phụ khoảnh khắc liền đến. Ân. Lạc Vân Xương trùng điệp gật đầu. Màn đêm buông xuống, một đạo dung nhập cảnh đêm lưu quang, lặng yên không một tiếng động ly khai Vạn Xương cốt núi, xé rách không gian, chạy thẳng tới Trung Châu cái kia mảnh đã thành cấm kỵ đất khô cằn Tiên Đỉnh phế tích. Tuế nguyệt thấm thoát, Xích Châu tại bình tĩnh cùng trong dòng nước ngầm vượt qua một năm. Phong Lang huyện, phủ trạch bên trong, bầu không khí lại đặc biệt khẩn trương. Triệu Linh Tuyết, Thác Bạc Tuyển, Lý Minh Huyên ba vị phu nhân lần lượt có thai. Giờ phút này, Triệu Linh Tuyết đã gần kể gần sinh nợ kỳ hạn. Trần Hoài An mặc dù tâm hệ phương xa, nhưng cũng đè xuống tất cả sầu lo, canh giữ ở trong phủ. Ngoài phong sinh, Trần Hoài An đứng chắp tay, xưa nay trầm ổn như núi, khuôn mặt bên trên cũng khó nén lo nghĩ, đi qua đi lại. Trong phòng truyền ra Triệu Linh Tuyết đè nén kêu đau, mỗi một âm thanh đều để trong lòng hắn níu chặt. Vậy anh. Đông nhiên, khó nói lên lời mênh mông uy nghiêm, khiến vạn đạo thần phục khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào từ cách xa phương bắc, Trung Châu Tiên Đỉnh phế tích phương hướng, ầm vang một phát, đông nhiên của tới. Cái này uy áp cũng không phải là hủy diệt tính xung kích, mà là mang theo vô thượng tôn quý cùng viên mãn. Liên Xích Châu trên không đều xuất hiện vô tận tử khí, trùng trùng điệp điệp, từ đông phương chân trời chạy nhanh mà đến, kéo dài ngàn vạn dặm. Tử khí bên trong mơ hồ có các loại điểm lành nhẹ rõ, một đạo nối liền trời đất màu vàng của sáng, từ Tiên Đỉnh phế tích phương hướng dâng lên, bay thẳng cửu tiêu, giữa thiên địa vang lên hùng vĩ trang nghiêm đế đạo luân âm. Động hư cảnh, mà lại là ẩn chứa vô thượng đế đạo pháp tác động hư cảnh. Là manh manh. Trần Hoài An đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có kích động. Lạc Vân Xương, thành công. Nàng cuối cùng bước vào cái kia chí cao vô thượng động hư cảnh giới, nhặt lại nửa đế vinh quang. Gần như liền tại cái này đế tinh chiếu rọi thiên địa cũng trong lúc đó. Hoa, hoa. Hai tiếng to rõ mà tràn đầy sinh mệnh lực hài nhi khóc nỉ non âm thanh, một trước một sau, như tiếng trời từ trong phòng sinh truyền ra. Mang theo tân sinh vui sướng, nháy mắt tách ra cái kia bao phủ thiên địa vô thượng đế uy. Chúc mừng lão gia. Chúc mừng lão gia. Phu nhân sinh. Là vị tiểu công tử cùng một vị tiểu thư. Long Phượng Trình Tường A. Bà đỡ âm thanh kích động mang theo run rẩy truyền ra. Trần Hoài An thân hình lóe lên, đã tiến vào phòng sinh. Nồng đậm huyết khí cùng tân sinh khí tức đan vào. Triệu Linh Tuyết sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt thái dương, lại mang theo thỏa mãn mà nụ cười ôn nhu, nhìn xem bên cạnh hai cái bị mềm dẻo tã lót bao khỏa nho nhỏ hài nhi. Trần Hoài An bước nhanh về phía trước, cầm thật chặt Triệu Linh Tuyết tay, trong mắt là đau lòng cùng cảm kích. Tuyết Nhi, vất vả ngươi. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào hai cái nhiều nếp nhăn lại tràn đầy sinh cơ tiểu sinh mệnh trên thân, một cỗ huyết mạch liên kết dòng nước cấm đem hắn chìm ngập. Hắn túi người, cực kỳ êm ái dùng lòng bàn tay phất qua hai cái hài nhi mềm mại gò má, cảm thụ được cái kia phần chịu nặng hạnh phúc cùng trách nhiệm, trong ánh mắt tràn đầy vô tận thương yêu cùng yêu thương. Phương Bắc cái kia nối liền trời đất màu vàng đế đạo cổ sáng vẫn như cũ óng ánh chói mắt, cái kia hùng vĩ đế đạo luân âm còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Trần Hoài An hắn liếc mắt nhìn chằm chằm hề bại lại hạnh phúc Triệu Linh Tuyết, lại cực kỳ trân trọng địa nhìn chăm chú hai cái còn tại khóc nỉ non con cái, âm thanh mang theo một tia ấy náy lại vô cùng kiên định. Bọn nhỏ, chờ vi phụ một lát, các ngươi tỉ tỉ muốn về nhà, ta đi tiếp nàng trở về. Lời còn chưa dứt, Trần Hoài An đem hai cái hài nhi thả xuống, thân ảnh đã hóa thành một đạo xé rách không gian băng hỏa lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về cái kia đế tinh diệu đời chi địa, Trung Châu Tiên Đỉnh phế tích, vội va đi. Phương Đông Thanh Châu, Thương Lan Hải chỗ sâu, một tòa bị trùng điệp ẩn nấp trận pháp bao phủ đảo hoang trong động phủ. Càn Nguyên ngồi xếp bằng, quanh thân tịch diệt chi khí quần quanh, đang cố gắng áp chế trong cơ thể vết thương cũ. Hắn lựa chọn nơi đây ẩn nút, rời xa Trung Châu vòng xoáy, chính là vì xúc tích lực lượng, mà đợi ngày khác ngóc đầu trở lại. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia trong con ngươi lạnh như băng, lần thứ nhất buộc phát ra khó nói lên lời kinh hãi cùng hoảng hốt. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố đế đạo uy áp, làm hắn rùng mình. Cái này uy áp, vô cùng mênh mông. Hạch tâm khí tức, càng làm cho linh hồn hắn đều đang run sợ. Lạc Vân Dương, Càn Nguyên đồng thanh, đều có chút đổi giọng. Hắn quá quen thuộc khí tức này, đây là thuộc về hắn tự tay bồi dưỡng dạy dỗ đệ tử cũng là đã từng quân lâm thiên hạ tiên đỉnh nữ đế. Động hư, nàng vậy mà thật sống lại, còn đột phá đến động hư cảnh. Mặc dù trước đây cảm nhận được cái này khí tức, nhưng đều là mười phần yếu ớt, Càn Nguyên có chút suy đoán, thế nhưng không dám khẳng định, tận mắt chứng kiến triệt để tử vong Lạc Vân Dương lại có thể phục sinh. Nàng trung sinh, liền tại tiên đỉnh phế tích, nàng đi đế huyền, nhất định là ở đâu, chỉ có nơi đó mới có thể để nàng một lần nữa đột phá động hư. Càn Nguyên nghĩ thông suốt tất cả, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Hắn đông nhiên đứng lên, tại chợt hẹp trong động phủ nôn nóng địa dạ bước, tâm niệm thay đổi thật nhanh, điên cuồng quyền sở hữu ruộng đất hoành lợi và hại. Tại chỗ này tiếp tục chờ, chính là ngồi chờ chết. Chờ Lạc Vân Xương triệt để vững chắc động hư cảnh giới, lấy nữ đế tâm tính thủ đoạn cùng khôi phục lực lượng tuyệt đối, tất nhiên sẽ thanh toán nợ cũ. Đến lúc đó, đừng nói hắn Càn Nguyên, chính là toàn bộ Thanh Châu, cũng ngăn không được nàng một trưởng chi uy, một con đường chết. Hoặc là lập tức trốn xa, vứt bỏ tất cả, trốn hướng càng xa xôi tuyệt vực, thậm chí không tiếc đại giới thử nghiệm phá giới rời đi phương này thiên địa. Cái này niệm cùng nhau, lập tức bị hắn bắt bỏ. Không nói đến phá giới khó khăn vượt xa tưởng tượng, chỉ là trong cơ thể hắn chưa lành thương thế cùng phương thiên địa này đối động hư tồn tại mơ hồ bại xích, liền để hắn tỷ lệ thành công xa vời. Càng quan trọng hơn là, một khi trốn xa, liền mang ý nghĩa từ bỏ giới này tất cả tích lũy, như chó nhà có tăng, biệt khuất cả đời. Thừa dịp chưa ổn, lôi đình ám sát. Càn Nguyên hai mắt nhắm lại. Lạc Vân Xương vừa vặn đột phá, động hư cảnh giới tất nhiên còn chưa hoàn toàn vững chắc. Đây là nàng yếu ớt nhất thời kỳ, thực lực phát huy tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Chính mình mặc dù thương thế chưa lành, nhưng dù sao bước vào động hư nhiều năm, đối động hư lực lượng khống chế vượt xa Lạc Vân Xương, này lên kia xuống, trên lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Thứ nhì, hắn đối tiên đỉnh phế tích rõ như lòng bàn tay, mặc dù hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng hắn tại thiêu hủy phía trước, xuất phát từ trước sau như một cẩn thận cùng đang nghi, đúng là mấy chỗ, lặng yên bày ra vài tòa cực kỳ âm độc mịt mờ cửu u vệ thần trận. Trận này lấy tiên đỉnh ức vạn sinh linh oán niệm vì dẫn, một khi phát động, có thể dẫn động địa mạch tử khí cùng không gian loạn lưu, tạo thành tuyệt sát lĩnh vực. Uy lực đủ để trọng thương thậm chí diệt sát động hư tiểu thành người, Lạc Vân Xương như tại tiên đỉnh, vô cùng có thể rơi vào trong trận, đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật cùng ỷ vào. Cuối cùng, liền tính ám sát không được. Lấy hắn đối tiên đỉnh quen thuộc, tăng thêm sớm đã dự lưu tốt đường lui, cùng với cái kia chiếc bảo mệnh tịch diệt truyền rồng, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nếu không được lại lần nữa trốn xa, triệt để quy ẩn, không tại hỏi đến thế sự. Miễn là còn sống, liền có vô hạn có thể. Dù sao cũng so ngồi đợi Lạc Vân Xương vững chắc cảnh giới về sau, như là đẻ chết con kiến nghiền chết chính mình hiếu thắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không. Đây là sinh tử tồn vong chi đập. Lạc Vân Xương, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, có thể trùng sinh trở về. Nhưng giới này, dung không được hai vị động hư đế giả. Càn Nguyên khuôn mặt bởi vì cực đoan cảm xúc mà vặn mèo, âm thanh khàn giọng như dạ kiều, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là bản tọa cơ hội cuối cùng. Nếu có thể tại ngươi căn cơ chưa ổn thời điểm, đưa ngươi bóp chết tại tiên đỉnh. Giới này, vẫn như cũng là ta Càn Nguyên vật trong bàn tay. Như chuyện không thể làm. Hừ, bản tọa muốn đi, bằng ngươi cái này mới vào động hư hoàng mao nha đầu, cũng đừng hòng lưu lại ta. Hắn đã không còn mảy may do dự, đột nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Động phủ mặt đất rách ra, cái kia chiếc toàn thân đen nhánh thuyền rồng phá đất mà lên, thân thuyền tỏa ra u ám quang mang, không gian vì đó vặn mèo. Càn Nguyên một bước lên thuyền rồng, đối với động phủ chỗ sâu, những cái kia thần phủ đại thành đệ tử quát chói tai, các ngươi bảo vệ tốt nơi đây. Bản tọa đi đi liền về. Thuyền rồng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, xé rách không gian, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn màu đen lưu quang, hướng về phương tây Trung Châu cái kia mảnh đế tinh vừa vặn rượu đời đất khô cằn chi địa, bao táp mà đi. Tốc độ nhanh chóng, vừa xa Trần Hoài An. Đây là hắn sau cùng điên cuồng, cũng là hắn vì chính mình vận mệnh áp xuống lớn nhất tiền đặt cược. Hoặc là công thành, giết đế đăng đỉnh, hoặc là thua chạy, triệt để quy ẩn. Chương 332, chương 332. Phục Long vấn đạo, cuối cùng chứng nhận động hư. Tiên đỉnh, phế tích. Đã từng to lớn cung điện, sớm đã hóa thành từng khúc bột mịn, không khí bên trong tràn ngập mùi gai mũi. Không gian rối loạn mà vặn mèo, tạo thành hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt vực. Tại cái này mảnh phế tích trung tâm, quanh thân chạy xuôi mênh mông động hư đế uy Lạc Vân Xương, hiện ra thân hình. Mặc dù còn có một ít bất ổn, cũng đã mang theo quân lâm thiên hạ phong thái trạng thái. Nàng ánh mắt băng lãnh, hai đầu lông mày lắng đọng lấy đế giả uy nghiêm. Liên tại nàng bước ra bí cảnh, tính toán vững chắc cuối cùng một tia cảnh giới ba động đồng thời, xé rách không gian đen nhánh kiếm mang theo xuyên thủng vạn cổ ngân lệ, không có dấu hiệu nào từ sau lưng phế tích trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến nó hậu tâm. Một kiếm này, xảo trá, ngoan độc, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Càn Nguyên nhu đồ đã lâu tuyệt sát. Ken. Lạc Vân Xương thậm chí chưa từng quay người, trôi nổi tại bên người thanh ngọc trấn hải trụ thanh quang tăng vọt. Cán băng phách huyền giáo hư ảnh phát ra giống giận rung trời, bàng bạc hàn sát tạo thành tuyệt đối bình chướng. Đen nhánh kiếm mang hung hăng va chạm trên đó, bộc phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Bình chướng kịch liệt chấn động, Lạc Vân Xương thân hình lay nhẹ, vừa vặn áp chế xuống khí tức xuất hiện một tia ba động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lạc Vân Xương bỗng nhiên quay người, đế mắt hàm sát, động hư uy áp càn quét bốn phương, đem kẻ đánh lén từ vặn vẹo không gian bên trong bức ra. Càn Nguyên thân ảnh chậm rãi ngưng thực, cầm trong tay một thanh chạy xuôi phủ văn đen nhánh trường kiếm, trên mặt lại không ngày xưa tiên phong đạo cốt, chỉ còn lại vặn vẹo hoán độc. Hắn nhìn xem Lạc Vân Xương cái kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, cảm thụ được cái kia làm hắn sâu trong linh hồn đều đang sợ hãi lại ghen tị đế đạo bản nguyên, âm thanh khàn giọng, "Đồ nhi ngoan, thực sự là hảo thủ đoạn a. Thân tử đạo tiêu, lại vẫn có thể mượn vỏ trùng sinh, càng một lần hành động trùng nhập động hư. Phần này tạo hóa cơ duyên, quả thật để sư phụ ghen ghét." Càn Thầy, Lạc Vân Xương nhìn xem Càn Nguyên, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp quan mang, có đau lòng, có thất vọng, cuối cùng hóa thành băng lãnh hờ hững. "Năm đó, dẫn tà tu vào cùng, phía sau an toàn cũng là ngươi phải không? Huyền sư, Đoàn Thầy, Đồi Thầy, bọn họ." Ha ha ha. Càn Nguyên phát ra một trận điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy oán giận, "Không sai, là ta, tất cả đều là ta làm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi Lạc Vân Xương sinh ra chính là thiên mệnh sở quý nữ đế? Dựa vào cái gì chúng ta năm đại đế thầy dốc hết tâm huyết phụ tá ngươi, dạy bảo ngươi, cuối cùng lại chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, ngửa ngươi hơi thở. Cái này tiên đỉnh, phương thiên địa này, nên biến thành người khác đến chúa tể. Ta Càn Nguyên, điểm nào không bằng ngươi cái hoàng mao nha đầu?" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vân Xương, trong mắt là không che giấu chút nào sắc cơ, "Đáng tiếc a, đáng tiếc. Khưu Đan Sinh cái kia lão ngoan cố, liều chết luyện chế cựu phẩm đan dược thất bại, ngược lại thành toàn ngươi. Bất quá, không quan hệ. Hôm nay, liền tại mảnh này ngươi Lạc ra một tay thành lập, mà bị ta một tay chôn vùi phế tích bên trên, để sư phụ tự tay kết thúc ngươi, dùng ngươi đế đạo bản nguyên để đền bù ta tiếc nuối." Si tâm vọng tưởng. Lạc Vân Xương ánh mắt triệt để băng hàn, lại không nửa phần tình nghĩa, "Càn Nguyên, ngươi đã rơi vào ma đạo, không có thuốc chữa. Nể tình ngày xưa sư đồ một chàng, ngươi như tự phế tu vi, thúc thủ chịu trói, bản đế có thể lưu ngươi tàn hồn." "Thúc thủ chịu trói, lưu ta tàn hồn." Càn Nguyên phảng phất nghe được chuyện cười lớn, trên mặt lộ ra dữ tợn, "Lạc Vân Xương, ngươi cảnh giới chưa ổn, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút sư phụ cái này kiếm đạo chân chính uy lực." Ầm ầm. Càn Nguyên hai tay bỗng nhiên ấn về phía dưới chân cháy đen đại địa, vô số đạo tản ra nồng đậm đoán độc cùng khí tức hủy diệt phù văn, tự phế khư chỗ sâu sáng lên. Sâu trong lòng đất truyền đến ức vạn vong hồn thê lương kêu rên, tại Lạc Vân Xương xung quanh tạo thành một cái tuyệt diệt lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vô số đen nhánh quỷ trảo từ bốn phương tám hướng chụp vào Lạc Vân Xương. Đây chính là Càn Nguyên thiêu hủy tiên đình lúc bày ra, lấy ức vạn sinh linh oán niệm làm tế sát trận, cửu vệ thần trận, uy lực đủ để trọng thương động hư. Lạc Vân Xương sắc mặt biến hóa, mới vừa đột phá cảnh giới tại cái này ác độc đại trận ăn mòn bên dưới kịch liệt ba động. Thanh Ngọc Chấn Hải trụ quang mũi nhọn bị áp chế, băng phách huyền giao phát ra thống khổ hí. Nàng mặc dù căn cơ thâm hậu, có long cốt cải tạo đạo thể, nhưng đối mặt cái này bố trí tỉ mỉ cạm bẫy cùng Càn Nguyên toàn lực kiếm công, lập tức rơi vào hiểm cảnh. Manh manh, lo lắng gầm thét, dường như sấm sét nổ vang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiêu đốt phần thiên liệt diễm cùng cửu u hàn sắt băng hỏa lưu quang, ngang nhiên đụng vào cửu u vệ thần trận phạm vi. Kiếm vực mở. Trần Hoài An người ở trên đường, trong tay kiếm gậy chạm huyền đã buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Ông, vô số đạo cô động đến cực hạn kiếm quang, lấy chạm huyền kiếm gậy làm hạch tâm, trải ra thành một cái kiếm vực bên trong, vết kiếm răng khắp nơi, cái kia từ đoán niệm ngưng tụ quỷ trảo dễ dàng sụp đổ. Suy suy suy, cửu u vệ thần trận vận chuyển bị bất thình lình kiếm trận quấy nhiễu, bao phủ Lạc Vân Xương áp lực chợt giảm. Trần Hoài An, ngươi làm sao có thể khống chế Trạng Huyền đến tình trạng như thế? Càn Nguyên kinh hai muốn tuyệt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hoài An không những kịp thời chạy tới, lại vẫn có thể lấy thần phụ viên mãn cảnh giới, thôi động Trạng Huyền kiếm gãy bày ra mãnh liệt như vậy kiếm vực, phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt trận, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lao đăng, nhận lấy cái chết. Trần Hoài An hai mắt đỏ thẫm, sắc ý ngập trời, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, biết đây là cơ hội duy nhất. Trấn Hải, Phần Thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng to lớn biển Huyền Quy pháp tướng cùng Hỏa Thần Phượng pháp tướng đồng thời hiện rõ. Huyền Quy ngửa mặt lên trời gào thét, nặng nghề băng phách lực lượng tạo thành không thể phá vỡ thủ hộ hàng rào, ngạnh kháng Càn Nguyên chém tới kiếm khí. Hỏa Phượng giận lệ, Phần Thiên chi ngọn lửa hóa thành hủy diệt biển lửa, càn quét hướng Càn Nguyên. Kinh người hơn chính là, cái này hai tôn cường đại pháp tướng hư ảnh, vậy mà tại Trần Hoài An ý chí bên dưới, bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Băng cùng hỏa, hủy diệt cùng thủ hộ, hai loại cực đoan lực lượng va chạm, giao hỏa, bộc phát ra ba đạo khủng bố. Mặc dù chưa thể hoàn toàn thành công, lại tạo thành một cỗ vận bẹo xé rách băng hỏa phong bạo, tạm thời cuốn lấy Càn Nguyên. Ngay tại lúc này, trong tuyệt cảnh, Lạc Vân Xương bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Thanh Ngọc Chấn Thế, Thanh Ngọc Chấn Hải trụ cùng nàng hợp làm một thể, toàn thân bộc phát ra trước nay chưa từng có óng ánh thanh quang. Cán bên trên, băng phách huyền giao hư ảnh thay đổi đến vô cùng ngưng thực, phát ra chấn vỡ tinh hà long âm. Dung hợp Lạc Vân Xương mới vào động hư đế đạo phát tắc, long cốt đạo thể lực lượng cùng với thanh ngọc trụ chấn áp bản nguyên, như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất quang. Không, Cán Nguyên phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, hắn điên cuồng điều động toàn thân nguyên lực ngăn cản, đồng thời tính toán xé rách không gian trốn chạy. Nhưng mà Trần Hoài An băng hỏa phong bạo kéo chặt lấy hắn, Lạc Vân Xương cái này chút xuống tất cả lực lượng một kích, càng là nhanh đến mức cực hạn, mạnh đến cực hạn. Phốc phốc. Cột sáng kia, tinh chuẩn xuyên thủng Càn Nguyên trái tim. Càn Nguyên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy oán độc cùng với một tia giải thoát. Cái kia động hư cảnh bàng bạc sinh cơ, phi tốc trôi qua, quanh thân quấn quanh nguyên lực bắt đầu tán loạn. Ê! Đế đạo. Quả nhiên, vẫn là. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, thân thể xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng tại Lạc Vân Xương băng lãnh nhìn chăm chú cùng Trần Hoài An tràn đầy sát ý trong ánh mắt, ầm vang sụp đổ, liền cùng hắn lưu lại thần hồn, cùng nhau triệt để chôn vùi, hướng hư vô. Một đời kiêu hùng, dã tâm bừng bừng càn nguyên đế sư, như vậy hoàn toàn chết đi với hắn phản bội đồng thời tự tay phá hủy tiên đỉnh phế tích bên trên. Khói bụi chậm rãi tản đi, chỉ còn lại Lạc Vân Xương cùng Trần Hoài An đứng ở mảnh này tĩnh mịch đất khô cằn bên trên. Lạc Vân Xương khí tức bởi vì một kích toàn lực mà có vẻ hơi phù phiếm, nhưng đế đạo uy nghiêm càng tăng lên. Trần Hoài An thu hồi pháp tướng, đi tới bên người nàng, chậm mặc đem một cái vững chắc nguyên thần đan dược đưa tới. Lạc Vân Xương tiếp nhận đan dược uống vào, nhìn xem càn nguyên biến mất địa phương, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, tiêu tán tại tràn đầy khí tức hủy diệt trong gió. Nửa ngày sau đó, Lạc Vân Xương tỉnh táo lại, nhìn về phía Trần Hoài An, "Cảm ơn. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu như không có gặp phải ngươi, ta có thể vẫn là Phong Lăng huyện thành một cái tiện hộ." Trần Hoài An trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. "Tiên đỉnh xây dựng lại, bách phế đại hưng, còn cần ngươi trợ giúp." Lạc Vân Xương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Ta lập tức chiêu cáo thiên hạ, xưng ngươi là á phụ." Mặt khác Phong Quách Đại Xuyên, Hầu Tam Lang, Trần Nhân, Vương Nghĩa, Tống Lễ, Xung Quân Chí, Tiêu Tin, Nhất Cương, Trần Trung, Dương Chính, Trương Dũng, Lâm Tồn Hiếu là thập tam thái bảo. Còn có 8 vị quốc trụ, Thác Bạc Hồng, Triệu Bạch Hổ. "Vậy hạ." Còn chưa chờ Lạc Vân Xương nói xong, Trần Hoài An đột nhiên đánh gãy nàng. Nghe đến như vậy xưng hô, Lạc Vân Xương cũng là hơi sững sờ, vội vàng nghiêm mặt, "Cha, bây giờ Càn Nguyên đã chết, ngài đột phá độc hư, nghĩ đến năm châu bên trong, lại không có địch thủ. Ta vẹn vẹn thần phụ cảnh giới, cũng giúp không được cái gì, mà khác Quách Đại Xuyên đám người cùng ta rất lâu, đều là trung tâm cùng ta, vậy hạ quản lý thiên hạ, nên tuyển chọn người thần tín, bọn họ hạng người thảo mãng, không có tác dụng lớn. Đợi ta trở về Xích Châu, để bọn hắn đem riêng phần mình binh mã giao ra, cùng với Lâm Uyển Ngọc Vạn Thông thương hội, cũng sẽ trả lại bệ hạ." Trần Hoài An lạnh nhạt nói, "Cái này, cha, ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, ngươi đây là?" Lạc Vân Xương sững sờ. "Ta biết, nhưng khi đó ngươi nói rõ với ta thân phận lúc, ta liền nói thẳng, chí không ở chỗ này, chỉ muốn ẩn cư núi rừng, chuyên tâm tu luyện. Như bệ hạ nhớ tới tình cũ, lưu ta cái chỗ an thân liền có thể." Giang Linh quận, Phong Lang huyện, Trần Trạch hậu viện. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp địa vẩy vào trong đình viện, có cây xanh um, hương hoa di động. Vui đùa ầm ĩ âm thanh liên tục không ngừng, tràn đầy sinh cơ cùng khói lửa. Triệu Linh Tuyết ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thần thái dịu dàng, hai đầu lông mày lắng đọng lấy làm mẹ từ ái cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Bên người nàng tựa sát một đôi phấn điêu ngọc chắc long phượng thai, nam hài mặt mày khí khái hào hùng, cực kỳ giống Trần Hoài An khi còn bé, nữ hài thì thanh tú linh động, mang theo Triệu Linh Tuyết cái bóng. Thác Bạc Tuyền tính tình vẫn như cũ hoạt bát, chính đuổi theo một cái ghim bím tóc sừng dê, khanh khách cười không ngừng tiểu nữ hoa đầy sân chạy, thiếu nữ dung nhan, mảy may nhìn không ra đã làm mẫu thân. Lý Minh Huyên khí chất dịu dàng trầm tĩnh, mỉm cười nhìn xem ngực mình ế á học nói bé trai, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn xem nhi tử của mình. Mạnh Ngùi Ương thì an tĩnh ngồi tại chỗ xa xa, rút đi thánh nữ thanh lãnh cao ngạo, hai đầu lông mày mang theo mẫu tính nhu hòa. Bên người nàng, một cái ước chừng 7-8 tuổi, ngọc tuyết đáng yêu, trong mắt đã có Mạnh Ngùi Ương tươi đẹp lại có Trần Hoài An tương nghị đường con Trần Vân màn hình, đang dùng mập mạp tay nhỏ, nghiêm túc vuốt vuốt bánh nhuận ngọc thạch. Bốn cái khí chất khác hẳn lại đồng dạng tuyệt thế nữ tử, thủ hộ lấy một phương này đỉnh viện ấm áp cùng huyên náo. Triệu Linh Tuyết ánh mắt vượt qua vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ, nhìn về phía phương xa tòa kia bị mây mù quấn quanh, yên lặng mấy năm Phục Long Sơn, khe khẽ thở dài, âm thanh mang theo tàn không ra nhớ. Lão gia bế quan cái này rất lâu, trong núi Tuế Nguyệt không biết nóng lạnh, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Phục Long Sơn đại trận ngăn cách tất cả, cho dù là các nàng, cũng vô pháp cảm giác mảy may. Mạnh Ngùi Ương nghe vậy, thanh lãnh ánh mắt cũng nhìn về phía Phục Long Sơn phương hướng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chắc chắn, lão gia thiên tư chi chắc tuyệt, ý chí chi cứng cỏi, có 102 đương thời. Như cái này mênh mông càn khôn, còn có người có thể đạp phá thần phủ giáng buộc, đang lâm cái kia chí cao vô thượng động hư cảnh giới. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua trong viện hồn nhiên ngây thơ bọn nhỏ, mang theo vẻ kiêu ngạo cùng chờ đợi. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng đúng đúng. Thác Bạt Tuyền vừa vặn bắt được nhà mình nữ nhi, ôm nàng ngồi trở lại băng ghế đá, nghe vậy lập tức gà con mổ thóc gật đầu, mắt to lấp lánh tỏa sáng, tràn đầy sùng bái mù quáng cùng lòng tin, tiên sinh nhất định sẽ đột phá đến độc hư. Đến lúc đó, tiếng nói của nàng chưa rơi, phản phất khai thiên tịch địa tiếng thứ nhất kinh lôi, từ Phục Long Sơn chỗ sâu quần quần mà đến. Nhưng kỳ dị là, cái này tiếng sấm không hề chói tai, ngược lại mang theo một loại gột rửa thần hồn, tỉnh lại vạn vật hùng vĩ đạo vận. Ngay sau đó, tinh khiết đến cực hạn của sáng, không có dấu hiệu nào từ Phục Long Sơn mạch nơi trọng yếu phóng lên tận trời, quán xuyên thương khung. Cổ sáng những nơi đi qua, hỗn loạn thiên địa linh khí, phản phất bị bàn tay vô hình trải bớt, thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn mà tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cổ sáng xung quanh, vô cùng vô tận chín màu tường vân tầng tầng lớp lớp hiện lên, điểm lành rực rỡ rủ xuống. Dáng mây bên trong, vô số đóa kim liên vô căn cứ nở rộ, dáng dấp hiểu điệu, tỏa ra thấm vào ruột gan dị hương. Có tiên hạc hư ảnh thanh minh bay lượn, ngậm trì yên thụy. Có kỳ lân hư ảnh chân đạp tường vân, miệng phun hào quang. Càng có ngàn vạn ngôi sao ban ngày hiện ra, phóng xuống nóng ánh mà ôn nhuận tinh huy trời hạ gặp mưa. Ôn nhu mà kiên định tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ Giang Linh quận, đồng thời hướng về cảng phía chân trời xa xôi quyết tán. Cố uy áp này cũng không phải là bá đạo, mà là mang đến an bình, có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng biến đổi thêm xanh biếc, sinh linh cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cùng minh ngộ. Động hư cảnh giới, vạn pháp quy nguyên, ta chính là Càn Khôn. Trong viện vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ đều ngừng lại, tò mò ngửa đầu nhìn lên bầu trời cái kia chưa từng thấy qua mỹ lệ kỳ cảnh, tinh khiết đôi mắt bên trong phản chiếu lấy thất thải hào quang. Triệu Linh Tuyết, Mạnh Ngùi Ương, Thác Bạc Tuyền, Lý Minh Huyên gần như đồng thời đứng lên, nhìn qua Phục Long Sơn trên không cái kia rung động hoàn vũ dị tượng, cảm thụ được cái kia bao phủ thiên địa thân thiết cùng áp lực mênh mông. Triệu Linh Tuyết trong mắt chứa đầy nước mắt, đó là vui sướng, là kiêu ngạo, là lâu dài lo lắng cuối cùng rơi xuống đất thoải mái, nàng hai tay chắp lại, thấp giọng thì thầm, phảng phất tại hướng thiên địa cầu nguyện. Mạnh Mùi Ương trên khuôn mặt lạnh lẽo tách ra tuyệt mỹ nụ cười, trong mắt là hết thảy đều kết thúc vui mừng cùng tự hào. Thác Bạt Tuyền kích động đến nhảy dựng lên, ôm nữ nhi lại cười lại đều, nhìn, nhìn, ta liền nói tiên sinh nhất định được. Lý Minh Huyên ôn nhu địa ôm sát trong ngực nhi tử, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yên tâm. Phục Long Sơn dị tượng thật lâu không tiêu tan, giữa thiên địa đạo vận càng thêm nồng đậm. Triệu Linh Tuyết nhẹ nhàng đi đến tiểu viện nơi hẻo lánh hương án bên cạnh, đốt lên ba trụ mùi thơm ngát. Khói xanh lượn lờ, mang theo vô hạn cầu nguyện cùng nhớ, thẳng tắp hướng lấy Phục Long Sơn phương hướng lướt tới. Tại cái kia tiên hà quần quanh, thụy khí ngàn trọng Phục Long đỉnh. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi bước ra bế quan nhiều năm đạo phủ. Quanh người hắn lại không kinh thiên động địa phong mang, khí tức thâm thúy mà yên tĩnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, nhất niệm có thể dẫn động sơn hà, một cái có thể nhìn thấu vạn cổ. Động hư cảnh, thành. Trần Hoài An ánh mắt xuyên thấu tầng mây, tinh chuẩn rơi vào cái kia tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng khói xanh lượn lờ tiểu viện. Rơi vào cái kia mấy đạo mong mỏi bóng hình xinh đẹp cùng tiên chân vô tà bọn nhỏ trên thân, lạnh như băng mấy năm đạo tâm chỗ sâu, rung động trước nay chưa từng có ấm áp cùng viên mãn. Tiên đồ minh ngông, đại đạo có hy vọng. Nhưng cái này an lòng chỗ, mới là đường về. Phục Long hỏi cuối cùng được quả, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Toàn thư cuối cùng.